Chương 482, hắc, các ngươi chậm rãi đánh đi. Chương 482, hắc, các ngươi chậm rãi đánh đi. Hai người đều là tiễn đạo bên trong cường giả, mỗi một tiễn đều có thể dẫn động trùng quanh thiên địa linh khí gia trì, quay đến một phương này không gian linh khí đều lộn xộn. Như thế cũng càng khó mà phát giác được một chút nhỏ xíu mánh khỏe. Cho nên bọn hắn cũng toàn vẹn không có ý thức, tại bọn hắn động thủ giây lát, một thân ảnh mượn nhờ sóng linh khí che giấu, chính chậm rãi sở về phía kia Bạch Tiêu Chi mộ lối vào. Không đến 2-3 cái hô hấp ở giữa, Khổng Giao đã mượn nhờ Du Hư thân pháp ẩn tàng đi tới Bạch Tiêu trước mộ địa. Khoảng cách cái kia trận pháp bình chướng không đến 5 trượng. Lúc này hắn dành thời gian nhìn thoáng qua còn tại hẻm núi phía trên giao chiến hai người, trên mặt lộ ra sán lạn tiêu dung. Hai người này tiễn đạo tu vi đều cao hơn chính mình, tối thiểu đều là tiễn ý đại thành tình trạng. Ngược lại bị chính mình cái này tiễn ý tiểu thành người nhanh chân đến trước, chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Về phần mới kia bị hai người bắn nổ người áo đen, tự nhiên là Khổng Giao lấy thần thao luyện khôi khống chế khôi lỗi. Không phải tiên vu yến hạng, là ngày đó tại Tuyển Châu đánh giết 3 tên vu tu một trong thi thể, thậm chí đều không có luyện hóa thiên địa chi tinh. Xem như pháo hôi bị Khổng Giao sử dụng. Một cái cổ cương, một cái tu sĩ dị giới, hắc, các ngươi chậm rãi đánh đi. Khổng Giao ánh mắt tại trên thân hai người nhìn lướt qua, đại khái đánh giá ra hai người lai lịch. Mà phía sau cũng không trở về một bước vào trận pháp bình chướng. Khổng Giao mục đích một hạng minh sát, nếu là tới lấy cơ duyên, không cần thiết chiến đấu cũng không cần tham dự. Cạch cạch cạch. Rõ ràng tiếng bước chân tại nguyên bản yên tĩnh im ắng mộ thất bên trong đột ngột bồi hồi. So sánh khe nứt lớn ngoại giới khốc nhiệt, mộ táng bên trong lại có vẻ âm u và bức. Có thể là bởi vì lâu dài không thấy ánh mặt trời nguyên nhân, có một cỗ mục nát hương vị tại mộ thất bên trong tràn ngập. Khổng Giao cùng nhau đi tới, con mắt hiếu kỳ nhìn quanh. Làm thành viên hoàng thất, có chụp nhật cung danh xưng Bạch Tiêu Chi mộ so với hắn trong tưởng tượng đơn sơ được nhiều. Hắn thuận mộ đạo cùng nhau đi tới, cũng không phát hiện cái gì xa xỉ vật phẩm trang sức. Cho đến đi tới chủ mộ thất, tại dưới chân hắn bước vào trong phòng một cái chớp mắt. Bành! Trên vách đá đến lúc này giấy lên sáng ngời, xua tan hắc ám đồng thời, cũng đem Khổng Giao tấm kia khuôn mặt chất lượng. Đồng thời có một cỗ dị dạng mùi thơm thuận hỏa diễm thiêu đốt bồi hồi tại mộ thất bên trong, đem kia mục nát hương vị xua tan. Khổng Giao con mắt dừng lại tại mộ thất trung ương, có một ngụm huyền quan cách mặt đất. Huyền quan phía trước đúc lên một phương bệ đá. Trên bệ đá không có bậc khác, chỉ có một cái hình tròn quả cầu đá đứng ở trên đó. Tiền bối quấy rầy. Khổng Giao hướng phía trước kia huyền quan thi lễ một cái, thì thầm trong miệng một chút khẩn thiết lời nói, lập tức ánh mắt thâm thúy cho đến dừng lại tại kia trên quả cầu đá. Mộ thất bên trong cũng không truyền thừa tương quan vật, chỉ có phía kia trên bệ đá quả cầu đá lộ ra đột ngột. Khổng Giao đương nhiên đi đến bệ đá trước mặt. Đi đến gần, cũng thấy rõ ràng trên bệ đá tổ tiên lưu lại chưa biết, muốn đến người thừa kế, trước phá hoàng sa huyễn cảnh. Xem ra không chỉ là Vu Đông tiền bối thích tại mình trong truyền thừa lưu lại khảo nghiệm, thiên tể cũng không ngoại lệ. Ánh mắt tại kia một hàng chữ bên trên đảo qua, Khổng Giao không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tổ tiên đã qua đời, không có khả năng tự mình chọn lựa truyền nhân của mình, chỉ có thể lưu lại tương quan khảo nghiệm, đến sàng chọn có tư cách cầm tới mình truyền thừa hậu bối. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân này, Bạch Tiêu Chi mộ mới có thể sừng sững đến nay, nếu không chỗ nào còn đến phiên Khổng Giao. Nghĩ xong, Khổng Giao đánh ra đến trên bệ đá kia quả cầu đá, con mắt nhắm lại. Cái kia Hoàng Sa huyễn cảnh khảo nghiệm tám thành là tại cái này trên quả cầu đá. Có thể hay không thông qua khảo hạch, Khổng Giao trong lòng cũng không chắc chắn, không đến đều tới, vạn bạn không có cứ thế mà đi đạo lý. Cho nên Khổng Giao phi thường thản nhiên đưa bàn tay ra, hướng phía kia quả cầu đá tìm kiếm. Quả cầu đá tính chất thô ráp, bàn tay chạm đến có ẩu tả cảm giác, mặc kệ là nhìn qua vẫn là sờ lên đều chỉ là cái phổ thông thạch đầu. Đưa Khổng Giao bàn tay tới đụng vào giấy lát. Cái kia hắn thấy cũng không cố ý chỗ quả cầu đá tức thời bắn ra vòng mắt ánh sáng màu trắng. Khổng Giao thấy hoa mắt, thân hình lúc này liền bị quang mang kia thôn phệ. Tiếp theo giây lát, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, biến mất tại mộ thất bên trong. Khổng Giao con mắt lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, đã đi tới một chỗ thế giới cắt vàng. Nơi này thiên địa lờ mờ không ánh sáng, cắt vàng đầy trời. Cuốn phong gào thét xen lẫn đất cắt ở trong thiên địa quét, che khuất bầu trời. Khổng Giao chợt vừa xuất hiện, lúc này bị xen lẫn đất cắt cuốn phong bao khỏa, thổi đến hắn một thân quần áo phồng lên. Bên hai đều là cuồng phong gào thét thanh âm. Hắn híp mắt, dò xét bốn phía. Phát hiện mình vị trí là một tòa đứng ở cái này thế giới cắt vàng thông thiên cự sơn chi đỉnh, một tòa đột xuất trên bệ đá. Cự sơn trung quanh không nhìn thấy cái khác núi non, toàn bộ thiên địa chỉ có cái này một tòa cự phong sừng sững. Bệ đá cuối cùng có một cái bộ đoàn. Nhắc tới cũng kỳ, cái này báo cắt đủ để đem cự thạch đều thổi thượng thiên cung, mà một cái kia phổ thông bộ đoàn lại tại cái này đẩy trời trong báo cắt bất động như núi. Lưu lại cái này khảo nghiệm Bạch Tiêu muốn biểu đạt ý tứ ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Khổng Giao sửa sang lại một chút y quan, ngẩng đầu mà bước đi hướng bồ đoàn, tại gió lốc bên trong thong dong ngồi xuống. Tại hắn bờ mông cùng bồ đoàn tiếp xúc đồng thời, một tiếng hư vô mở mịt tiếng nói lúc này tại cắt vàng gào thét trong gió truyền đến, tiến vào Khổng Giao bên hai. Hoàng Sa huyễn cảnh, là giả cũng là thật. Gặp không thể tiếp nhận tổn thương, nhưng trong lòng mặc niệm ba tiếng gió rừng có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Cái này Bạch Tiêu khi còn sống vẫn là có lòng chắc ẩn, còn cho đến đây vượt quan hậu bối lưu lại đường lui. Nhưng nếu quả thật muốn lui, sợ là cùng cái này chụp nhật cung truyền thừa vô duyên. Khổng Giao có chút hiểu được, đã có đường lui. Khổng Giao cũng thong dong không ít, hai tay nhẹ nhàng khoác lên mình ngồi xếp bằng trên đầu gối, chờ đợi lấy tiếp xuống khảo nghiệm. Tại kia trong gió tiếng nói rơi xuống không đến ba cái hô hấp ở giữa. Ông. Khổng Giao tọa hạ bồ đoàn đống nhiên dập dờn ra một cỗ mịt mở ba động. Ngồi tại trên đó Khổng Giao chỉ cảm thấy chính mình thân thể tựa hồ bị năng lượng gì bao khỏa. Cỗ năng lượng kia thuận hắn tọa hạ bồ đoàn lan tràn đến thân thể của hắn, đi đầu đem hắn nửa người dưới bao trùm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, mình nửa người dưới hai chân đang từ từ mất đi trí giác. Ánh mắt của hắn có chút rời xuống, thấy được để hắn nhướng mày một màn. Hai chân của mình, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Nhục thân của mình, tính cả quần áo cùng một chỗ, biến thành thô ráp đá trắng. Loại kia hóa đá còn tại lan tràn, bất quá một lát, liền bao trùm toàn thân của hắn, biến thành một tôn ngồi tại bồ đoàn bên trên thạch đầu tượng nặng. Tại loại này trạng thái khống chế không chỉ là khổng giao nhục thân, hắn thăm dò tính điều động một chút linh lực, phát hiện trong đan điền linh lực không nhúc nhích tí nào. Toàn thân linh lực đều bị giam cầm, điều động không dậy nổi một tơ một hào. Còn có hắn tu luyện kim minh luyện thần pháp thần thức, cũng cùng nhau bị bồ đoàn bên trên còn sót lại lực lượng đông kết. Có ý tứ, cái này khảo nghiệm đến cùng thi chính là cái gì? Khổng giao đã hóa thành thạch đầu trên mặt không nhìn thấy chút nào biểu lộ, trong lòng yên lặng suy đoán cái này khảo nghiệm quá trình. Rất nhanh hắn liền có đáp án. Chương 483, Hoàng Sa Huyễn Cảnh chương 483, Hoàng Sa Huyễn Cảnh hô. Tiếng gào thét ở giữa thiên địa cuồng phong, tại khổng giao hóa làm pho tượng giây lát, sức gió mạnh mẽ mấy lần không thôi. Vốn là hôn thiên hắc địa thế giới, dưới mắt cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Khổng giao ngồi ở vị trí tại đột xuất bình đài cuối cùng, bão cát xoắn tới, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Mặc dù hắn đã hóa thành pho tượng, nhưng kia bão cát đánh tới lúc, trong gió xen lẫn đất cát, giống như là cường châm đồng dạng cực lớn tại hắn đã hóa thành thạch điêu trên thân thể. Đương đương đương, vô số đất cát cùng hắn thân thể va chạm. Khổng giao có thể thấy rõ ràng trên thân thể mình bắn ra tới hỏa hoa, cùng trên da truyền lại tới nhói nhói cảm giác. Đau quá. Khổng giao nếu có thể động, da mặt tất nhiên đã bắt đầu có gắp. Chỉ tiếc, tại loại này trạng thái dưới, hắn ngay cả biểu đạt vẻ mặt thống khổ đều làm không được. Cái này còn bẹn bẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cắt vàng đầy trời, vô cùng vô tận, khổng giao tựa như là cô biển một chiếc thuyền con, trong gió sướng sướng. Cắt vàng đập mà đến, kinh khủng đau đớn, liên miên không hết, tựa như vĩnh viễn không có ngừng thời điểm. Lập tức càng thêm kinh dị một màn phát sinh. Khổng giao nhìn thấy mình kia hóa thành tượng đá thân thể, tại kia cắt vàng đầy trời bên trong bắt đầu dần dần bị ăn mòn. Lúc này mới không đến thời gian uống cạn chung trà, trên thân thể của áo hóa thành thạch điêu bộ phận đã thủng trăm ngàn lỗ. Bao cắt bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Khổng giao cuối cùng biết vì sao trước đó thanh âm sẽ nhắc nhở mình, nhịn không được thời điểm có thể mặc niệm gió rừng lui ra ngoài. Cái này nếu là nhục thân hóa thành pho tượng ở chỗ này bị cắt vàng ăn mòn hầu như không còn, có thể hay không đại biểu ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Khổng giao dâng lên như thế một cái kinh dị kết luận. Nhưng cái này khảo nghiệm đến cùng là cái gì? Bạch Tiêu vì sao lại lưu lại biến thái như vậy khảo hạch, phá cục phương hướng là cái gì? Ngay tại khổng giao trong đầu cấp tốc vận chuyển ở giữa, thể nội có một cỗ lực lượng khôi phục, một đám năng lượng màu đen tự hành từ trong cơ thể hắn chui ra. Nhìn xem kia quen thuộc màu đen sát thái, khổng giao sửng sốt một chút. Kia không phải là hắn yên hư tiễn ý sao? Linh lực của mình cùng thần thức đều bị đông cứng, tiễn ý thế mà còn có thể động. Rất nhanh, khổng giao biết nguyên nhân. Tiễn ý cũng tốt, kích thế cũng được, đều bị thần hồn chỗ gánh chịu. Hắn xương tiên tiên cơ mặc dù bị lực lượng giam cầm không thể động đậy, tiên cơ bên trong dục nuôi thai quang, sáng linh hai hồn lại không bị ảnh hưởng. Chỉ cần thần hồn không bị ảnh hưởng, tiễn ý tự nhiên có thể động. Tiên hư tiễn ý vừa ra, kia ăn mòn khổng giao thân thể đầy trời cắt vàng giống như là thấy được huyết đủ các lang, chủ động thay đổi phương hướng. Hướng phía tiên ý dũng mãnh lao tới, tối thiểu có 8 thành báo cắt cuốn về phía tiên ý khổng giao áp lực suy giảm, mà yên hư tiên ý tại đầy trời phong bạo bên trong, giống như là một cây định hải thần châm, không nhúc nhích tí nào. Trong gió sen lẫn vô tận đất cát, tại đụng phải yên hư tiên ý giây lát, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Khổng giao yên hư tiên ý mặc dù tiểu thành, nhưng tiên ý vẫn bá đạo như cũ. Thì ra là thế. Nhìn xem kia tiên ý chặn lại báo cát, khổng giao mới chợt hiểu ra, cái này hoàng sa huyễn cảnh lịch luyện, chính là tới đón thụ truyền thừa người tiên ý cần dùng tiên ý đến chống cự cắt vàng ăn mòn. Không quá lớn lâu xuống dưới, cũng không được, ta kia tiên ý lúc đầu còn có thể đứng bưng ăn mòn. Cứ thế mãi, tổng cũng không phải là biện pháp, đến tìm tới phá cục mấu chốt mới được. Khổng giao trong lòng lặng yên suy nghĩ, bắt đầu nghĩ ngợi phá cục điểm đến ngọn nguồn ở nơi nào. Thời gian chuyển rời, trung quanh cắt vàng sức gió càng ngày càng mạnh. Tiên hư tiên ý ngăn trở báo cắt ăn mòn không đáng kể. Nhưng này phong bạo trung tâm, theo lực lượng tăng cường, xuất hiện biến cố. Trong báo cắt, khổng giao thấy được một con giống như là đất cắt ngưng tụ tiến mất, trong gió thành hình. Sau đó vượt qua đầy trời cắt bụi, thẳng đến khổng giao mà tới. Khổng giao cái nào tự nhiên là không dám để cho nó đánh chúng mình, lúc này điều động lên yên hư tiên ý, hướng phía kia đất cắt mũi tên cản đi. Phá! Nương theo trong đầu hắn một tiếng gầm nhẹ. Phúc! Yên hư tiên ý cùng kia đất cắt mũi tên va chạm. Cái sau trong nháy mắt bị yên hư tiên ý xé rách thành đầy trời cắt bay. Như thế còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không đợi khổng giao đem yên hư tiên ý triệu hồi. Hiu! Lại là một con đất cắt mũi tên phong tới. Tật! Khổng giao không thể không kiên trì, tiếp tục lấy yên hư tiên ý chặn đường. Phúc! 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 Cắt vàng trong gió lốc. Tiên hư tiên ý ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, đánh nát một con lại một mũi tên. Nhưng này đất cắt mũi tên tựa như vô cùng vô tận, cùng cắt vàng cùng một chỗ, đối kháng khổng giao tiên ý lúc đầu khổng giao còn có thể đều ngăn cản, đem kia đất cắt mũi tên một kích mà nát. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đất cắt mũi tên uy lực càng lúc càng lớn, tiên hư tiên ý đang không ngừng làm hao mòn hạ cũng bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Cần rằng con một lát mới có thể đem mũi tên nghiền nát. Đôi này khổng giao mà nói, không ngừng điều khiển yên hư tiên ý chống cự đất cắt mũi tên, đối với hắn thần hồn mà nói cũng là to lớn gánh vác. Hắn chỉ cảm thấy yên hư tiễn ý càng ngày càng nặng. Mình điều động yên hư tiễn ý càng ngày càng phí sức. Nhưng trận này khảo nghiệm tựa như là không có cuối cùng, kia đất cắt mũi tên giống như vô cùng vô tận. Khổng giao toàn vẹn không có ý thức được, tại loại này trạng thái dưới, mình mặc dù điều động Yên Hư Tiện Ý càng phát ra phi sức, nhưng Yên Hư Tiện Ý bản thân, ngay tại lần lượt trong đụng chạm, càng phát ngưng thực, cũng càng phát hùng hậu, cứ việc rất chậm, nhưng sắc sắc thật thật là đang trưởng thành. Tính cả cái kia vừa cô động trong xương thiên tiên cơ U Tinh Chi Hồn, cũng đang từ từ lớn mạnh. Một khi U Tinh Chi Hồn lớn mạnh trình độ nhất định, hướng tới viên mãn, chính là hắn U Tinh cảnh giới viên mãn thời điểm. Cái này Hoàng Sa huyễn cảnh, không chỉ có là khảo nghiệm, cũng là một trận tạo hóa. Một bên khác, Thiên Thể Thuật Thủ Bạch Khiếu Vân trong mộ. Ly. Dồn dập tiếng võ âm thanh vang động núi sông, kẹp ghim đại bàng nổi giận cảm xúc ở trong đó. Một tôn cực đại hơn ngàn trượng hung cầm dáng người tại không gian truyền thừa bên trong tùy ý gào thét. Theo kia hung cầm hai cánh triển khai, cuồng bạo yêu khí tràn ngập không gian mỗi một tấc xó xỉnh, hiển thị rõ hung lệ. Làm cho đưa thân vào trong đó người, không khỏi từ đáy lòng sinh ra làm cho người sợ hãi chi ý dưới mắt đại bàng kia ngàn trượng trên thân thể, một thân lông trắng nhan sắc cấp tốc tối lui, bị xích kim chi sắc cùng thanh lam chi sắc thay thế. Một nửa thân thể vì xích kim, một nửa thân thể vì thanh lam. Chính là Tây Hoàng Lạc Nhật Hà cùng thanh diễm hỏa liên kích phát kết quả. Đại bàng vốn là tiên phượng huyết mạch, lại luyện hóa hai cái địa phẩm thiên địa chi tinh, dưới mắt không giữ lại chút nào hoàn toàn kích hoạt, hung ác điên cuồng đến không ai bị nổi. Bá đạo yêu khí chấn động tứ phương, đặt ở khảo nghiệm trong không gian một chỗ khác liêu triệt trên thân thể. Cái danh xưng này Ngọc Đình Môn Tam Vương một trong dị đồng vương, trên mặt cũng xuất hiện tái nhợt chi sắc. Nguyên lai là nó. Liêu Triệt ngơ ngác nhìn trước mắt kia cơ hồ muốn chật ních không gian mái vòm yêu thú dáng người, rốt cục nhớ lại mình tại Vịnh Lam Hồ kinh lịch. Khi đó, mình ý đồ từ Vịnh Lam Hồ mang đi con kia ngay tại sắc bên trong muốn đột phá yêu thú. Chỗ triển lộ hung diễm khí tức cùng trước mắt cái này hung cầm không có sai biệt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, con yêu thú kia chính là trước mắt cái này hung cầm. Ta không phải là đối thủ của nó. Nhìn xem đại bảng trên thân quấn quanh lấy xích kim cùng thanh lam nhị sắc, lấy Liêu Triệt tầm mắt chỗ nào nhìn không ra kia là hai loại địa phẩm thiên địa chi tinh. Cái này hung thú vốn là khó chơi đến cực điểm, lại có hai loại địa phẩm thiên địa chi tinh gia trì, dưới mắt mình làm sao có thể địch nổi. Liêu Triệt đã sinh lòng thoái ý chương 484, đại bảng chân thân, hỏa la sát chương 484, đại bảng chân thân, hỏa la sát nhưng đại bảng chỗ nào chịu để hắn cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi. Nhìn kỹ đại bảng tình hạng chỗ, có một đạo máu thịt be bét vết thương, đánh nát lông vũ, lộ ra trong đó đỏ tươi vết đục. Trong vết thương có màu đỏ thấm năng lượng ở trong đó càng quái. Thương thế kia chính là bị Liễu Triệt đồng thuật kích thương sau lưu lại. Cương đại như đại bàng nhục thân, tại chúng kia đồng thuật về sau, vẫn như cũ ngăn cản không nổi máu vậy tại chỗ. Thế nhưng bởi vậy đem đại bàng hung tính triệt để kích phát. Nó từ xuất sinh bắt đầu liền bị khổng giao cùng hoàng phủ ngũ cần bảo hộ rất khá. Chưa từng có nhận qua nghiêm trọng như vậy thương thế. Cảm thụ được kình hạng chỗ kia từng lớp cảm giác đau đớn, đại bàng đồng tử xích hồng như máu, nhìn qua Liễu Triệt con mắt, hung quang bốn phía. Tiếp theo giây lát, oeng, ngập trời biển lửa tự đại bàng trong thân thể bộc phát. Màu xanh sóng lửa so khảo hạch này không gian bắn ra ngọn lửa màu tím càng thêm nóng rực, thiêu đốt đến một phương này không gian cũng vì đó và mèo. Biển lửa vây quanh đại bàng chân thân điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái cự hình hỏa diễm vòng xoáy. Huyết mạch yêu pháp, hỏa la sắt trong không gian không có một tấc địa phương không bị ngọn lửa kia không gian bao trùm. Bên trong linh khí trực tiếp bị đại bàng hỏa diễm dành thời gian, hóa thành kia hỏa diễm phong bạo nhiên liệu. Liêu Triệt đứng mũi chịu sào, một thân quần áo tức thời bị hỏa diễm phong bạo nhóm lửa. Cảm thụ được kia bao phủ toàn thân phòng cảm giác, hắn lần thứ hai tại cái này tiên vân giới bên trong cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Lần đầu tiên là tại khổng giao nơi đó, mà lần thứ hai đến từ trước mắt đại bàng. Chạy. Liêu Triệt quyết định thật nhanh, đối với Bạch Khiếu Vân chuyển thừa lại không còn mảy may mơ ước tâm tư. Hắn toàn lực thi triển nước của mình tính đạo thuật, khống chế trôi nổi tại trước ngực lệnh bài, đánh ra mình mạnh nhất thủy tính đạo thuật. Hành thủy lệnh. Sóng lớn. Soạt. Quần quần sóng cả từ trên trời giáng xuống, hóa là một dòng sông dài, quần quần giống giận nhào về phía kia hỏa diễm phong bạo, ý đồ vì Liêu Triệt rút lui tranh thủ thời gian. Đánh ra cái này đạo thuật về sau, Liêu Triệt hóa thành một đạo màu lam lấp lóe, cũng không quay đầu lại phóng tới khảo hạch không gian cửa ra vào. Nhưng Liễu Triệt vạn vạn không nghĩ tới chính là mình mạnh nhất thủy tính đạo thuật nào về phía kia hỏa diễm phong bạo giây lát, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền bị hỏa diễm phong bạo xoắn nát, hóa thành đầy trời sương mù biến mất. Tại đại bàng phẫn nộ gào thét dưới, nó mang theo hỏa diễm phong bạo nhào về phía kia khoảng cách khảo hạch không gian cửa vào đã không đến trăm trượng Liễu Triệt. Đại bàng tốc độ nhanh chóng biết bao, Liễu Triệt tốc độ tại trước mặt nó như là đứa bé. Trong nháy mắt hỏa diễm cập thân, Liễu Triệt thân ảnh lúc này bị kia hỏa diễm phong bạo thôn phệ. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Liễu Triệt trong miệng bắn ra, hắn quần áo tại hỏa diễm phong bạo bên trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Chân trụi dáng người bị thiêu đốt đến máu thịt bé bét, bày biện ra cháy đen chi sắc. Tại sống chết trước mắt, bị hỏa diễm phong bạo thôn vệ Liễu Triệt cũng nảy sinh ác độc, một đôi dựng thẳng đồng lần nữa mở ra, bắn ra chí mạng chùm sáng tử vong, bắn về phía đại bảng, ý đồ bức lui đầu này hung cầm. Dị đồng vương chính là lấy thành danh đồng thuật, ngay cả yêu tộc trưởng sinh đại năng đều muốn tán thưởng một tiếng. Trước mắt cái này hung cầm, làm sao cũng không dám lại chịu mình đồng thuật một kích. Chỉ cần bức lui cái này hung cầm một lát, mình liền có thể chạy thoát. Nhưng hắn quá coi thường đại bàng điên cuồng, nó cuối cùng chỉ là yêu thú, hung tính lớn hơn lý tính. Đặc biệt là vẫn là bị kích thương sau khi. Dưới mắt loại này trạng thái đại bàng, chỉ sợ chỉ có khổng giao cùng hoàng phủ ngũ cần có thể để tỉnh. Nó đối mặt trước đó để cho mình bị thương màu đen đỏ chùm sáng toàn vẹn không sợ, thậm chí tại nó không chế giới, quét sạch toàn trường hỏa diễm phong bạo càng gấp gáp hơn. Cuối cùng, màu đen đỏ quang hoa xuyên thấu hỏa diễm phong bạo, đánh vào đại bàng lồng ngực phía trên. Trong lúc nhất thời lồng vũ vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Một bên khác, Liêu Triệt cũng bị đại bàng đẩy lên tới cực hạn hỏa la sát cả thôn phệ. Loảng xoảng, đương theo cái kia hành thủy lệnh vỡ vụn, Liêu Triệt dáng người tại hỏa diễm phong bạo hạ từng khúc tiêu đốt hầu như không còn. linh hồn đều muốn bị thiêu đốt đau đớn, làm cho Liễu Triệt phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Hắn duy nhất còn hoàn hảo liền chỉ còn lại kia một đôi dựng thẳng đồng. Nhìn xem kia hỏa diễm phong bạo bên trong, kinh khủng như ma thần hung cầm, trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Còn tưởng rằng cái này tiên vân giới phong bế vạn năm, bên trong sinh linh bất quá thổ dân. Ai có thể nghĩ đến nay tiên vân giới liên tục gặp khó. Hôm nay cuối cùng phải bỏ mạng tại đây. Cuối cùng, kia tiếng kêu rên yếu dần. Liễu Triệt thân thể tại hỏa diễm phong bạo bên trong hóa thành tro bụi. Ngọc Đình Môn Tam Vương một trong, cứ như vậy tại cái này Bạch Khiếu Vân trong mộ vẫn lạc. Nhìn tận mắt Liêu Triệt thân ảnh tại mình yêu thuật hạ hóa thành cho bụi. Đại bàng trong mắt hung ác điên cuồng vừa mới có thể phát tiết. Ngàn trượng chân thân chậm rãi thu nhỏ. Tính cả kia hỏa la sát yêu thuật cùng một chỗ, cũng bị nó thu hồi, khảo hạch này trong không gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thu hồi chân thân đại bàng dưới mắt cũng là đầy người vết máu. Kinh hạng cùng lồng ngực hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, còn tại không ngừng chảy máu. Nó nguyên bản không cần thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, nhưng nếu như không quyết tâm, cái này Liêu Triệt cũng là vạn vạn lưu không xuống. Giết hắn, cũng coi là tiết mình trong lòng chi phẫn. Dưới mắt hung sức lực đi qua, đại bàng lúc này mới cảm nhận được bị Liêu Triệt đồng thuật đập nện vết thương có bao nhiêu đau nhức. Cũng chính là nó huyết mạch bất phàm, yêu thân thể so cực phẩm pháp khí còn cường đại hơn. Đổi lại tu sĩ đến, chịu một chút, sợ là đã bỏ mình tại chỗ. Bất quá vừa nghĩ tới Liêu Triệt đã trừ, tại không có người quấy rầy mình lấy kia trong hầm mộ cơ duyên. Đại bàng đen lúng liếng trong mắt một lần nữa trèo lên vui vẻ chi sắc. Kia khảo hạch không gian tình trạng, bàn đá vị trí mở ra một cái cửa vào, chỉ cần tiến vào bên trong, hoàn thành sau cùng khảo nghiệm, liền có thể cầm tới gốc kia thủy hỏa lưỡng tế căn. Bất quá đại bàng trước khi rời đi, đồng tử vừa nhìn về phía kia Liễu Triệt vẫn là chỗ. Liễu Triệt túi chữ vật, tính cả trong túi chữ vật đồ vật, đều tại đại bàng hỏa la sát bên trong hóa thành cho bụi. Trừ phi là chú linh trọng khí, nếu không ai có thể chịu được lấy phát cuồng đại bàng toàn lực hành động, cực phẩm pháp khí đều muốn hòa tan. Nhưng Liễu Triệt vẫn là chỗ, một cặp bóng ánh sáng long lanh vật chất lưu lại. Kia một đôi vật chất tại đại bàng hỏa la sát thu hồi sau khi, rơi vào còn lưu lại dư ôn mặt đất bên trên. Đại bàng ở vào hiếu kỳ, đi vào nhìn một chút. Chim đồng nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy kia một đôi bóng ánh vật thể, chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện ra đỏ thẫm nửa nọ nửa kia sáng long lanh chi sắc. Không phải là Liễu Triệt kia một đôi dị đồng sao? Dị đồng bên trong còn có một loại nào đó thiên địa chi tinh ở trong đó, cùng dị đồng năng lượng xen lẫn, phát ra màu lam gợn sóng gợn sóng. Đại bàng rôi ra miệng chim tại kia Liễu Triệt lưu lại dị đồng bên trên mổ mổ. Nó làm không rõ ràng thứ này công dụng, bất quá nó trong đầu lóe ra khổng giao khuôn mặt. Cô cô cô. Đại bàng lúc này vui sướng kêu hai tiếng. Mình cũng biết, khổng giao khẳng định biết. Tới trước nơi này, đại bàng cẩn thận từng ly từng tí dùng miệng chim ngậm lên kia một đôi dị đồng, để vào trước ngực treo trong túi chữ vật. Sau đó đắc ý hướng đi kia bàn đá mở ra trong cửa hang. Hô, cắt vàng đầy trời, che khuất bầu trời. Hoàng sa huyễn cảnh bên trong, dồn dập phong bạo sen lẫn đầy trời cắt vàng, đập tại trên bình đài khổng giao hóa thành pho tượng trên thân. Thời gian đã qua mấy ngày. Dù là có yên hư tiện ý phía trước chống cự đại bộ phận báo cắt ăn mòn, khổng giao hóa thành tượng đá vẫn như cũ bị so có thể so với pháp khí đất cắt mục nát đến thủng trăm ngàn lỗ. Tượng đá mặt ngoài tựa như là tổ ong, hiện đầy nhỏ bé lỗ thủng. Mà những cái kia lỗ thủng tựa như là khắc ở khổng giao trên thân thể vết thương, mỗi một cái lỗ thủng đều truyền ra cảm giác đau. Như thế thương thế, liền xem như thang luân tu sĩ cũng có chút nhịn không được. Khổng giao tượng đá đầu lâu, mắt mũi hầu thậm chí là lỗ tai thất hiếu, bởi vì thương thế quá nặng, cũng bắt đầu ra bên ngoài tràn ra đỏ thắm vết máu. Huyết dịch vừa mới tràn đầy ra, liền lại rất nhanh bị gió cắt lôi cuốn, chôn vùi tại trong gió. Khổng giao bị tàn phá còn không chỉ như thế, trên thân thể đau đớn ngược lại là thứ yếu. Chân chính để tâm hắn lực lao lực quá độ chính là hắn khống chế yên hư tiện ý tại từng cái cắt vàng ngưng tụ mũi tên làm hao mòn dưới, khổng giao thai quang, ưu tinh hai hồn sớm đã không chịu nổi phụ trọng. Nguyên bản trong tiên cơ rực rỡ ngời ngời bọn chúng, bây giờ ảm đạm vô quang. Thân hồn tiêu hao quá lớn, trực tiếp mang tới là khổng giao con mắt biến thành màu đen, đầu giống như là bị người dùng thiết truy, một truy một truy gõ. Kia đến từ thần hồn xé rách cảm giác, xa so với nhục thân càng thêm khó qua. Chương 485, Bích Họa chương 485, Bích Họa phốc. Yên hư tiện ý lại đánh nát một thứ từ trong gió ngưng tụ cắt vàng mũi tên. Cũng chính là kia một chút, rốt cục để khổng giao đạt đến cực hạn. Mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Nhưng cường đại ý chí lực, để hắn quả thực là chịu được nổi. Chỉ là hiện tại lần nữa nhìn về phía trước mặt cắt vàng đầy trời, trong mắt của hắn đã dâng lên cảm giác bất lực, hắn tuyệt vọng lẩm bẩm nói, làm sao còn không có kết thúc. Thay cái tu sĩ đến, sợ là đã bỏ đi. Ngay cả khổng giao đều dâng lên thoái ý cái này đầy trời cắt vàng cùng từng cái mũi tên, phảng phất vô cùng vô tận. Khổng giao căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cái gì là tuyệt vọng, đơn giản không nhìn thấy mục đích hành trình, không có dừng cắt vàng. Ta cuối cùng là minh bạch cái này Bạch Khiếu Vân truyền thừa vì sao đến nay không người lấy được. Khổng giao thầm tính một chút mình dưới mắt bị thương, hiện tại liền xem như rời khỏi, đều cần rất lâu mới có thể khôi phục. Nếu là tại chống đỡ xuống dưới, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Muốn hay không từ bỏ. Khổng giao ngơ ngác cảm thụ được kia từng lớp ăn mòn thân thể của mình báo cát, mỗi một hạt đất cắt đập tại trên thân thể mình đau đớn đều là chân thật như vậy. Không hề nghi ngờ, hắn đã tới cực hạn. Không được, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ chết. Cơ duyên tuy tốt, nhưng Khổng giao phân rõ ràng nặng nhẹ, không cần thiết vì một cái cơ duyên đem mình táng thân ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, tâm lực lao lực quá độ Khổng giao đang muốn ở trong lòng mặc niệm lên gió rừng hai chữ, kết thúc cái này dài dằng dặc tựa như không có thời gian hạn chế tra tấn. Nhưng mà suy nghĩ vừa mới dâng lên, Khổng giao tượng đá bên trên còn sót lại linh trí con mắt đông nhiên ngừng một chút. Không đúng. Hắn nhớ tới một cái bị mình một mực sơ sót đồ vật. Thuế Long dẫn lôi quyết mang cho hắn giạt rào sinh mệnh lực. Ngay cả đầu lâu bị chém xuống, thần hồn đều có thể khang phục giạt rào sinh mệnh lực. Tại mình cùng báo cắt vật lộn mấy ngày nay, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Kia Thuế Long sinh mệnh lực giấu tại đạo cơ bên trong. Theo lý thuyết, tại đạo cơ phía trên dục nuôi thai quang, ưu tinh hai hồn đều có thể vận dụng. Kia Thuế Long sinh mệnh lực không có đạo lý không có động tĩnh mới đúng. Nếu là có Thuế Long sinh mệnh lực tẩm bổ mình bị ăn mòn nhục thân cùng thần hồn, ta cũng không trở thành bị buộc đến loại trình độ này. Nghĩ đến Thuế Long sinh mệnh lực, người bình thường nghĩ khẳng định là thế nào đi kích hoạt kia cỗ sinh mệnh lực, mà không giao, thì nghĩ đến không giống. Thuế Long sinh mệnh lực căn bản không cần điều khiển, hẳn là tự hành chữa trị mới đúng. Vì sao nó không có động tĩnh? Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao trong đầu nhớ lại Hoàng Sa huyễn cảnh lúc bắt đầu, kia đầy trời cắt vàng bên trong phiêu đãng ra câu nói kia. Hoàng Sa huyễn cảnh, là giả cũng là thật. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Khổng Giao ánh mắt càng ngày càng trầm thấp. Hắn giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn xem mình kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cùng trước mặt vĩnh vô chỉ cảnh cắt vàng. Nhìn thấy trước mắt là thật sao? Mình này tấm thân thể là thật hóa thành tượng đá sao? Từ xưa đến nay nhiều người như vậy tiến vào Hoàng Sa huyễn cảnh, chẳng lẽ không có phát giác được vấn đề này? Đáp án là phủ định, cho dù là có cái suy đoán này, cũng không người nào dám cược. Khổng Giao dám sao? Hắn xưa nay không biện thủ nắm chắc sự tình, Thuế Long sinh mệnh lực dị thường, để hắn phi thường chắc chắn mình bản thể tất nhiên không việc gì. Hắn có chín thành chắc chắn, khẳng định chính mình suy đoán. Về phần còn sót lại này một thành. Khổng Giao ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đỉnh đầu của mình khí vận. Khí vận ra thân người, tao ngộ tử kiếp, khí vận chắc chắn sẽ có chỗ động tĩnh. Hoặc là gấp rút lan lột, hoặc là như nhị hoàng tử như vậy sinh ra yêu dị xích hạ. Mà Khổng Giao đỉnh đầu khí vận bình tĩnh giống là một bãi nước đọng. Toàn vẹn không có sinh tử lựa chọn lúc ba động. Khổng Giao đều không nghĩ tới, mình nghĩ lại Vân Văn Vi mà đạt được xem nhân khí vận bản sự, sẽ ở lúc này đưa đến loại tác dụng này. Cái này khiến Khổng Giao hạ quyết tâm, trong đầu nhàn nhạt phun ra hai chữ, cực. Kỳ thật dùng cược chữ cũng không thỏa đáng, chuyện không có nắm chắc mới gọi cược. Hạ quyết tâm, Khổng Giao con mắt cũng dần dần sáng lên. Hắn bắt đầu thử quên trên thân thể đau đớn, quên thần hồn bên trên bởi vì khống chế điên hư tiện ý mà sinh ra thần hồn xé rách cảm giác. Tựa như một người ngoài cuộc, lấy đạm mạc tâm thái đi quan sát trước mắt kia đầy trời cắt vàng. Ở trong quá trình này, cắt vàng cũng không ngừng. Từng cái cắt vàng ngưng tụ mũi tên không ngừng lại ý tứ. Khổng Giao ung dung điều động lấy yên hư tiện ý đi ngăn cản những cái kia mũi tên. Ung dung nhìn xem chính mình thân thể chậm rãi bị cắt vàng ăn mòn. Cũng không biết đi qua bao lâu, Khổng Giao hóa thành tượng đá thân thể tại vô tận báo cắt ăn mòn bên trong, chỉ lưu lại một nửa tại kia trên bộ đoàn. Bên trái tượng đá thân thể tính cả nửa cái đầu, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, thân thể ăn mòn hơn phân nửa, Thang Luân tu sĩ sớm đã bỏ mình mới đúng. Nhưng Khổng Giao còn sót lại con kia con mắt ý nguyên lóe ra quan mang. Hắn hiện tại đã không có dùng con mắt đi xem thế giới này. Thân thể của hắn bị cắt vàng ăn mòn hơn phân nửa, ý thức của hắn cũng theo kia theo gió mà qua thân thể, cho dung nhập đầy trời cắt vàng bên trong. Khổng Giao cảm nhận được thân thể của mình tại theo gió mà động, tựa như không có trọng lượng, đáp lấy cuồn phong mà lên, với thiên tế ngao du. Hắn cảm nhận được chính mình thân thể khi thì phất qua cái này cự phong, khi thì lại cùng cắt vàng cùng một chỗ, đập tại mình ngồi tại bồ đoàn bên trên kia còn lại nửa cái tượng đá trên thân thể, càng thậm chí hơn hóa thành cắt vàng một viên, cùng mình yên hư tiện ý vật lộn. Khổng Giao đều quên mình rốt cuộc là cắt vàng, vẫn là pho tượng kia. Tại loại này toàn vẹn bong ngã bên trong, Khổng Giao đạo cơ phía trên, thai quang, ú tinh hai hồn càng ngày càng sáng. Kia ngăn cản đầy trời báo cắt cùng cắt tiện yên hư tiện ý cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Cho đến, Khổng Giao hóa thành tượng đá thân thể hoàn toàn biến mất tại bồ đoàn bên trên giây lát. Đứng ở trong hư không yên hư tiện ý bỗng nhiên bộc phát ngàn vạn quang hoa. Vốn chỉ là một sợi khí tức yên hư tiện ý bây giờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, cuối cùng hóa thành một con toàn thân màu đen có giống như mực nước khí tức quấn quanh mũi tên. Vâng, yên hư tiện ý hủy diệt chi ý, tại nó thành hình dây lát tầm vang ở giữa gào thét quyết tán tứ phương. Cái này Hoàng Sa huyễn cảnh bên trong, trà sát không biết bao nhiêu năm vô tận cắt vàng, tại tiện ý tràn ngập dưới, bắt đầu đình trệ. Từng cái không ngừng ngưng tụ, đánh lấy yên hư tiện ý cắt vàng mũi tên cũng đình chỉ ngưng tụ. Không có bao cắt che đậy. Phương thế giới này mới lộ ra chân dung. Đây là một cái vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối sa mạc. Khổng Giao vị trí bình đài cự phong, chính là vô tận trong sa mạc một cái duy nhất sơn phong. Huyết sắc tà dương thuận đường chân trời chiếu xạ tại cự phong bên trên, cũng chiếu rọi tại Khổng Giao nguyên bản ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Khổng Giao ý thức tại thời khắc này cuối cùng từ cắt vàng bên trong bóc ra, trở về trước đó ngồi xếp bằng vị trí. Hắn mở mắt, thấy được huyết sắc tà dương chiếu xạ tại yên hư tiện ý ngưng tụ con kia hắc tiễn bên trên. Quang mang vẩy tới một cái chớp mắt, yên hư tiện ý biến mất tại hư không. Hiu, nó tự hành bắn ra, lướt về phía kia Hoàng Sa huyễn cảnh vô tận phương xa. Loảng xoảng, Khổng Giao chỉ nghe tới bên tai một tiếng vang dọn. Mảnh này thế giới cắt vàng ở hai mắt của hắn trước mặt như mặt gương vỡ vụn. Cái gì sa mạc, cái gì tà dương, cái gì cự phòng, toàn diện tan thành bọt nước. Khổng Giao chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng trở nên ảm đạm, hắn đưa mắt nhìn lại, phát hiện chỗ thân ở vị trí nguyên lai chỉ là một gian đũ ám mật thất, chỉ có nhu hòa ánh sáng màu trắng từ mật thất đỉnh chót vẩy xuống, đem hắn tấm kia tuấn giật khuôn mặt chiếu sáng. Mà trước mặt hắn, đối mặt chỉ là căn này mật thất một bộ bích họa. Mượn nhờ đỉnh đầu ánh sáng, Khổng Giao thấy rõ ràng này tấm bích họa bộ dáng. Chỗ phát họa chính là một mảnh sa mạc đồ án. Bích họa trung ương, vô tận trong sa mạc, có một tòa cự phong sừng sững. Khổng Giao ánh mắt di động, thậm chí còn tại kia cự phong bên trên thấy được một cái bình đài. Đó không phải là mình trước đó ngồi xếp bằng, kinh lịch đầy trời báo cắt tẩy lễ vị trí sao? Nhìn đến đây, Khổng Giao chỗ nào vẫn không rõ mình kinh lịch cái gì, trong mắt có dường như đã có mấy đời cảm giác, cảm khái một tiếng, cũng thật là thần hồ kỳ kỹ. Vừa dứt lời, tạch tạch tạch, Khổng Giao trước mặt bích họa đột ngột hồ ở giữa phát ra ken két tiếng vang. Cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm bích họa, thế mà bắt đầu lan tràn lên từng đầu vết dạng. Cuối cùng, tại Khổng Giao nhìn chăm chú ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, gạch đá vẩy ra, lộ ra bích họa sau một chỗ không gian. Tiên hư tiện ý ngưng tụ con kia mũi tên, liền lơ lửng tại không gian kia trung ương. Cái này bích họa chính là nó bắn thủng. Khổng Giao ánh mắt lại là không có trước tiên nhìn chăm chú hướng mình yên hư tiện ý, mà là vô ý thức nhìn về phía kia dấu ở bích họa không gian bên trong. Nơi đó có một phương ngọc đài. Trên đài ngọc, trưng bày lấy ba chi bắn ra lấy như trời chiều dư huy huyết sắc quang hoa mũi tên. Mũi tên bên trái có một bộ từ không biết tên gia thú đâm thành tinh văn. Mũi tên phía bên phải là một cái cổ phát hộp ngọc. Phá hoàng sa huyễn cảnh, Bạch Tiêu truyền thừa chuyện đương nhiên quy về Khổng Giao. Chúc nhật cung Bạch Tiêu truyền thừa đều ở đây. Nhìn xem một màn này, Khổng Giao trong mắt cũng không mừng rỡ, ngược lại là phiền muộn thở dài. Nhân vật như vậy, riêng là lưu lại bích họa, liền suýt nữa để cho ta mê thất. Khó có thể tưởng tượng lúc trước hắn là nhân vật bậc nào, nếu không phải bị quản chế tại tiên vân giới linh cơ, Bạch Tiêu tiền bối chưa hẳn không có tạo huyền khả năng. Nghĩ tới đây, Khổng Giao tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc. Cái này vạn năm qua, không biết bao nhiêu nhân vật, bởi vì tiên vân giới linh cơ ôm hận mà kết thúc. Cùng Bạch Tiêu nổi danh ngũ đại đỉnh tiêm truyền thừa, đặt ở tiên vân giới bên ngoài, vậy cũng là thỏa thỏa tạo huyền chi tư. Thiên ngôn và ngữ, Khổng Giao chỉ có thể nói ra đáng tiếc hai chữ. Chương 486, Tàn Dương tiện ý chương 486, Tàn Dương tiện ý ngay tại Khổng Giao thu hoạch được Bạch Tiêu truyền thừa cùng một thời gian. Theo thời khắc đó vẽ lấy cắt vàng mặt trời lặn bích họa vỡ vụn. Táng địa bên ngoài, kia ngăn cách toàn bộ mộ địa trận pháp bình chướng đột ngột hô ở giữa chấn động. Trận pháp bình chướng dị dạng cũng dẫn tới ngay tại ngoại giới giằng co, Cổ Cương, dị giới hai đại tiễn đạo cao thủ nhìn chăm chú. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc dưới, trận pháp bình chướng hư không tiêu thất. Mọi người đều biết, trận pháp bình chướng tồn tại, không chỉ có là bảo hộ táng địa, vẫn là hiển lộ rõ ràng trong đó truyền thừa không bị lấy đi biểu tượng. Dưới mắt trận pháp bình chướng chợt biến mất, chỉ có một nguyên nhân. Trục Nhật cung truyền thừa bị người khác lấy mất. Tu sĩ dị giới mặt trầm như nước. Cổ Cương tu sĩ càng là tức giận đến lốt bốt nói ra liên tiếp nghe không hiểu. Hai người vì tranh đoạt Bạch Tiêu truyền thừa, ở bên ngoài đánh cho muốn chết muốn sống, bất chi bất giác bị người hái được quả đảo, vẫn ai cũng không dễ chịu. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai cái trước một khắc còn tranh phong tương đối hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Hai người nhìn nhau về sau, tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, thân ảnh biến mất tại khe nứt lớn xung quanh. Đã Bạch Tiêu truyền thừa bị người trước một bước lấy đi, như vậy bọn hắn ngay tại trước cửa này chờ hắn ra. Chỉ cần giết cái kia tại dưới mí mắt bọn hắn vụng trộm đánh cắp truyền thừa người, Trục Nhật cung truyền thừa từ nhưng cũng có thể cầm tới. Khổng Giao đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình không hề hay biết. Dưới mắt hắn đã bước vào kia trưng bày Trục Nhật cung Bạch Tiêu truyền thừa mất thất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đài trưng bày vật. Ánh mắt đi đầu nhìn về phía tự nhiên là kia ba chi đỏ thắm như máu mũi tên. Mũi tên chỉnh thể rực rỡ ngời ngời, hiện đầy yêu dị huyết quang. Khổng Giao lấy hư phách tầm mắt nhìn lại, phát hiện kia ba mũi tên cũng không phải là cái gì pháp khí, mà là bị người lấy vĩ lực ngưng tụ mà thành tiện ý, bọn chúng cũng không biết bày ra ở chỗ này đã bao nhiêu năm, tiện ý y nguyên hùng hậu, vô ý thức ra bên ngoài tản ra hồng quang, thảm liệt khí tức đập vào mặt. Khổng Giao đi được tiến vào bị kia hồng quang chiếu rọi, có thể cảm nhận được trên da phát lên trận trận cảm rất đau. Hiển nhiên, đó cũng không phải cái này ba mũi tên toàn bộ uy lực. Lưu lại cái này ba mũi tên chủ nhân Bạch Tiêu sử dụng thủ đoạn phong ấn bọn chúng uy năng, dưới mắt chỉ có một số nhỏ tiện ý bởi vì thời gian quá dài, phong ấn buông lỏng mà vô ý thức tràn đầy ra. Khổng Giao vận khởi linh lực còn có thể miễn cưỡng đem kia tiện ý ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Lập tức hắn duỗi ra bao vây lấy mũ xương linh lực bàn tay, cầm lấy trong đó một mũi tên. Có thể nhìn thấy mũi tên tiễn trên thân khắc lục lấy hai cái nhỏ bé cổ truyện văn chữ Tàn Nhật. Tàn Nhật tiện ý. Khổng Giao ngón tay nhẹ nhàng ma sát lấy hai chữ kia dấu vết, nhẹ nhàng đọc lên tên của bọn nó. Cái này ba mũi tên gánh chịu chính là Trục Nhật cung Bạch Tiêu một thân tu vi ngưng tụ tiện ý, đối với Khổng Giao mà nói, vẫn là khó được, có thể lĩnh hội tiền bối tiện ý cũng là ta có thể vận dụng đòn sát thủ. Khổng Giao khuôn mặt bị mũi tên bên trên quang mang chiếu sáng huyết hồng, ánh mắt dần dần thâm thúy. Cái này ba mũi tên rõ ràng là Bạch Tiêu chuyên lưu lại cho mình truyền thừa người át chủ bài. Đã có thể tìm hiểu thêm mặt tiện ý, đồng thời thời khắc nguy cấp còn có thể tế ra giết địch, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Trục Nhật cung Bạch Tiêu, khi còn sống trưởng sinh đỉnh phong, tiên đạo tu vi vì lúc ấy tiên vân giới đệ nhất nhân. Hắn lưu lại tiện ý bắn ra, cho dù là trưởng sinh đại năng cũng muốn làm trận nuốt hận, hồn phi phách tán đi. Tại các loại nguy cơ ẩn nút hướng đế cổ thành, có cái này ba mũi tên bảo vệ. Khổng Giao cảm giác lực lượng càng đầy. Tay hắn nắm lấy Tàn Dương, vừa nhìn về phía còn lại hai vật. Một bản cổ kinh văn, trên đó viết chính là Trục Nhật kinh ba chữ dấu vết. Khổng Giao tu hành chính là du tiên kỳ, lưu lại hư phách kinh hắn tiện ý cũng là bởi vì hư phách trải qua mà ngộ được. Cái này từng ngày trải qua hiển nhiên cũng không thích hợp Khổng Giao tu hành, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lĩnh hội. Tu luyện giai đoạn trước đều là lần theo tiền nhân đường đi. Đến cuối cùng vẫn là muốn đi con đường của mình. Tỷ như Đông Tiên, tỷ như Lôi Tôn, bọn hắn đều đi ra con đường thuộc về mình, Khổng Giao ngày sau cũng sẽ như thế. Tuy nói là muốn đi chính mình đạo, nhưng có từng ngày trải qua loại này tiên vân giới trí cao tiễn điển lĩnh hội, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Có thể thử cùng hư phách trải qua so sánh, nhìn có thể hay không có chỗ dẫn dắt. Nghĩ tới đây, Khổng Giao bộ dáng nhìn về phía sau cùng vật. Kia là một phương hộp ngọc. Phía trên cũng không có thực hiện cái gì phong ấn thủ đoạn. Khổng Giao bàn tay nhẹ nhàng liền đem hộp ngọc mở ra. Ông huyết sắc cổ sáng tức thời liền từ trong hộp ngọc bắn ra mà ra, yêu dị sắc thái, đem toàn bộ gian phòng chiếu ứng đến đỏ bừng như sắc. Cái kia huyết sắc quang hoa tự có một cỗ thảm liệt cảm giác, giống như là chiếu xạ nhập tu la chàng tàn dương, tràn đầy lưỡi mát túc sát chi khí. Nhìn một lát, bên hai thậm chí có thêm lương trùng sắt thanh âm. Cũng may Khổng Giao đã sớm chuẩn bị, lấy Hàn Y Ly tự tuyết thuật bao trùm toàn thân, đem kia túc sát chi khí ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Cùng một thời gian, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một đoàn quang hoa. Nó giống như là một vòng mặt trời lặn, đỏ bừng như máu. Địa phẩm xếp hạng 91, xích địa chi sát. Khổng Giao yên lặng đọc lên tên của nó cùng phẩm giai, lập tức lại nhẹ nhàng đem hộp ngọc kia đóng lại. Kia tử tràn ngập toàn bộ không gian huyết mang, theo hộp ngọc phong bế, cũng làm tức biến mất không còn tăm tích. Bạch Tiêu trong truyền thừa có địa phẩm thiên địa chi tinh sự tình cũng không phải là bí mật gì. Đã thu được truyền thừa của hắn, hắn khi còn sống tu luyện thiên địa chi tinh tự nhiên cũng sẽ là người thừa kế. Chỉ là cái này xích địa chi sắt cũng không thích hợp Khổng Giao, nó sinh ra cùng giao long chi sắt có chút cùng loại. Khác biệt chính là, nó sinh ra điều kiện là từng chàng tu chân giả ở giữa trên chiến trường ngưng tụ. Hội tụ có ít chi không hết tu sĩ trước khi chết còn sót lại sát ý cho nên mới có thảm liệt như vậy khí tức bắn ra. Mặc dù không thích hợp, nhưng Khổng Giao có thể lấy nó đi trao đổi bằng tính địa phẩm thiên địa chi tinh. Tăng thêm hắn từ chú giữ phong nơi đó cầm tới Vân Hạ phong ngân, hắn hết thể có 2 phần địa phẩm thiên địa chi tinh. Hộp ngọc cùng chụp nhật kinh cuối cùng đều bị Khổng Giao bỏ vào trong túi. Về phần kia bà chi tàn dương tiễn, Khổng Giao nhưng lại không biết nên như thế nào thu hồi. Tàn dương tiễn ý tuy nói bị phong ấn, ngẫu nhiên tràn ra tiễn ý vẫn như cũ kinh khủng, là không thể thu nhập càn khôn túi. Cái này nếu là bỏ vào, ta bảo bối này càn khôn túi sợ là tại chỗ liền muốn nổ tung. Khổng Giao có chút phiền não cau lại lông mày. Thu nhập càn khôn túi không được, một mực cầm ở trong tay cũng không được. Cái này tàn dương tiện ý thời thời khắc khắc đều đang tỏa ra tiện ý, Khổng Giao thời gian ngắn còn có thể ngăn cản, dần dần cuối cùng muốn bị nó gây thương tích. Ngay tại Khổng Giao nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào kia tàn dương tiện thời điểm, hắn dư quang liếc về mình yên hư tiện ý trải qua hoàng sa huyết cảnh, tiên hư tiện ý đã thoát thai hoàn cốt, đạt đến đại thành tiện ý trình độ. Nó tại đánh nát kia bích họa về sau, vẫn lơ lửng tại ba chi tàn dương tiện trên không, tựa hồ là bị cái này ba chi tàn dương tiện bên trong ẩn chứa tiện ý hấp dẫn. Khổng Giao không dám thu hồi ba chi tàn dương tiện, đối với mình tiện ý còn không phải điều khiển như cánh tay. Theo hắn tâm niệm khẽ động, Yên Hư Tiên Ý lúc này trở về thể nội. Nhưng mà sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Tại Yên Hư Tiên Ý không có vào Khổng Giao thể nội giây lát, kia ba chi bày ra tại trên đài ngọc tàn dương tiễn cũng cùng nhau theo Yên Hư Tiên Ý mà động. Theo đuôi người vạch ra ba đạo huyết sắc đường vòng cùng, chui vào Khổng Giao thân thể. Hoàng bét. Khổng Giao lúc này bị dọa một thân mồ hôi lạnh, đây chính là trưởng sinh đỉnh phong đại năng tiên ý, cái này vừa vào thể, mình sợ là muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. Bất quá hắn tốc độ hiển nhiên là không nhanh bằng tàn dương tiện ý vẹn vẹn trong chốc lát, ba mũi tên đã theo Yên Hư tiện ý không có vào Khổng Giao lồng ngực. Còn tốt xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh. Kia ba chi tàn dương tiễn cũng không thương tới Khổng Giao, mà là theo Yên Hư tiện ý cùng một chỗ, đình trệ tại Khổng Giao trong đan điền, xương tiên tiên, cơ hoa sen phía trên. Bọn chúng hóa thành ba đạo huyết sắc huyền mang, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung bất động, cũng không có đối Khổng Giao tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là Khổng Giao tâm niệm vừa động, kia ba đạo huyền mang biến sẽ có đáp lại. Chương 487, giao thủ chương 487, giao thủ thì ra là thế. Thấy cảnh này, Khổng Giao lúc này mới có chỗ minh ngộ. Cái này ba chi tàn dương tiễn, nhất định phải là muốn tiện ý đại thành tu sĩ mới có thể lấy đi. Sao chính là hắn Yên Hư tiện ý, vừa lúc đại thành. Bạch Tiêu tiền bối lưu lại Hoàng Sa huyễn cảnh rèn luyện tiếp nhận truyền thừa người tiện ý, cũng có cái này ba chi tàn dương tiễn cân nhắc ở bên trong. Khổng Giao không khỏi cảm khái Bạch Tiêu đối với mình cái này hậu bối chiếu cố. Tại cái này hướng đế cổ thành ngũ đại trí cao trong truyền thừa, Bạch Tiêu xem như đối hậu bối suy tính được nhất chu đáo đi. Đến đây, cái này Bạch Tiêu truyền thừa trong đất tất cả mọi thứ đều đã bị Khổng Giao đều bỏ vào trong túi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không còn tìm tới thứ tư kiện vật phẩm, hơi có chút tiếc nuối thầm nghĩ, đáng tiếc duy nhất chính là, Bạch Tiêu tiền bối cái kia thanh trục nhật cung không có tại cái này truyền thừa điện. Vị trưởng sinh đỉnh phong đại năng ôn dưỡng nhiều năm, cái kia thanh trục nhật cung tám thành đã là chú linh trọng khí. Thiên Đế hoàng thất làm sao có thể để loại binh khí này rơi vào tay ngoại nhân, đây cũng là hợp tình lý. Bạch Tiêu khả năng cũng chính là nghĩ tới điểm này, mới lưu lại cái này ba chi tàn dương tiễn, lấy xem như đối hậu nhân đền bù. Thôi, Bạch Tiêu tiền bối chung quy là thiên tề người của hoàng thất, ta có thể được cái này ba kiện bảo vật, đã là cơ duyên lớn lao. Khổng Giao ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, trên mặt rất nhanh lại hiện hiện tiêu dung. Hắn lần này tiến vào Bạch Tiêu chi mộ, đạt được tàn dương tiện ý, từng ngày trải qua, xích địa chi sát cái này ba kiện bảo vật chỉ là phụ. Chân chính để Khổng Giao cảm thấy chuyến này vật siêu trô đáng giá là mình tại Hoàng Sa huyễn cảnh bên trong kinh lịch. Tiêu kinh khủng huyễn cảnh là khảo nghiệm, cũng là ma luyện. Khổng Giao tiện ý bởi vậy lại thành, đây cũng không phải là ngoại vật có thể đổi được đến. Không chỉ là tiện ý, nghĩ tới đây, Khổng Giao có chút nhắm mắt, ý thức chìm vào trong cơ thể mình. Có thể nhìn thấy tại hắn xương thiên tiên cơ phía trên, đại biểu ưu tinh chi hồn cái kia mệnh hồn, bây giờ quang mang bắn ra bốn phía, cùng hai quang chi hồn ánh sáng hô ứng lẫn nhau. Thang luân tu sĩ nặng tại tu hồn, Khổng Giao ưu tinh chi hồn tại Hoàng Sa huyễn cảnh bên trong thành công thể biến, dưới mắt cũng là viên mãn, đạt đến ưu tinh đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần Khổng Giao nhẹ nhàng phóng ra một bước, chính là sảng linh cảnh giới. Cho nên chuyến này Khổng Giao mặt ngoài thu hoạch là kia ba kiện bảo vật, tiềm ẩn thu hoạch là tiện ý đại thành, cùng ưu tinh cảnh giới đại thành. Khổng Giao nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, một vòng màu đen thâm thúy huyền mang leo lên tại đầu ngón tay hắn. Mắt thấy kia Yên Hư tiện ý, Khổng Giao cười nói, Yên Hư tiện ý đại thành, ta đã có thể sử xuất độn hư tiễn sau cùng sát chiêu, phá hư rơi tiên mũi tên. Du tiên kỳ năm đó bằng vào một tiễn phá hư rơi tiên mũi tên, trọng thương kia người khoác tinh không trường bảo thế lực thần bí tu sĩ một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Du tiên kỳ một thân tiễn đạo tu vi, đều ở mũi tên kia phía trên, hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Như thế Khổng Giao át chủ bài lại nhiều một chương. Chuyến này thu hoạch tràn đầy, Khổng Giao cũng không có tiếp tục dừng lại tại cái này Bạch Tiêu trong mộ. Tiện tay sửa sang lại một chút, nhìn qua cũng không sốc xếp trường sam, Khổng Giao hai tay chắp sau lưng chậm ung dung hướng đi táng địa lối ra. Âm u ẩm ướt trong huyệt mộ, nhớ tới hắn ngoạn vị tiếng nói, cũng không biết bên ngoài đánh cho thế nào. Ngoại giới, trăng sáng treo cao. Sáng trong ánh trăng vung vãi tại khe nứt lớn dưới đáy, vì mảnh này cứng rắn thổ địa phụ bên trên một tầng như là xương trắng huỳnh quang. Dưới mắt đã là ban đêm. Hướng đế cổ thành nhật nguyệt thay đổi cũng không phải là lấy trời làm đơn vị. Đêm tối cùng ban ngày đều cực kỳ dài dòng buồn chán. Đêm dài đằng đẵng, không có ban ngày liệt dương thiếu đốt, cái này không gian cũng lạnh lẽo mấy phần. Bạch Tiêu táng địa lối bảo. Hai cặp như chim ưng sắc bén con mắt tiềm phục tại sâu trong bóng tối, gắt gao ngắm nhìn địa động kia đen như mực lối ra. Một khi bên trong có bất kỳ tu sĩ thân ảnh xuất hiện, nên đón hắn không thể nghi ngờ là hai người ngậm lấy phẫn nộ mũi tên công kích. Nhưng mà trận pháp bình chướng đều đã triệt hồi nhanh một nén nhang. Nội bộ lại như cũng không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến tính nhẫn mại 10 phần 2 tên tiễn đạo cao thủ cũng không khỏi đến hoài nghi lên, người kia có phải hay không đã lấy cơ duyên rời đi. Dù sao hắn có thể tại hai người dưới mí mắt trượt nhập táng địa, chưa chắc không có lặng yên không tiếng động khả năng rời đi. Ngay tại hai người do dự, muốn hay không tiến vào Bạch Tiêu chi mộ tìm tòi hư thực thời điểm. Hô, tĩnh mịch khe nước lớn bên trong đống nhiên nổi lên một trận gió nhẹ. Lúc đầu hai cái tiễn đạo cường giả cũng không để ý, nhưng theo gió âm thanh sau khi, ngoại giới nhiệt độ bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Kia vào ban ngày bị thiêu đốt đến khô nước thổ địa, dưới mắt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo lên một tầng xương trắng. Cái này hướng đế cổ thành không gian khí hậu cũng quá biến đổi thất thường đi. Khắp khuôn mặt là cáu bẩn, nhìn qua lôi thôi vô cùng tu sĩ dị giới nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng là hướng đế cổ thành không gian khí hậu bố trí. Rất nhanh hắn thu lại cái này buồn cười ý nghĩ. Không lạnh giá lạnh vô cùng bất nhập, dù là hai người ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng vô pháp tránh thoát kia băng hàn tập kích quấy rối. Bởi vì hai người cất giấu thân chỗ đều tại ngắn ngủi không đến 2-3 cái hô hấp ở giữa, bị xương trắng bao trùm. Tu sĩ dị giới hai đầu lông mày, lúc này leo lên một đám băng xương. Không chỉ là hắn, mặt mũi tràn đầy hình xăm cổ cương tu sĩ cũng như mày, nói thầm một tiếng, cái này xương trắng không thích hợp. Đương hai người kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Hô. Trải qua ngắn ngủi ấp ủ khe nước lớn bên trong phong thanh càng thêm dồn dập. Cuồng phong mang theo băng lãnh thấu xương vẻ lạnh lùng bốn quyển tứ phương. Mảng lớn tuyết trắng từ trong gió tuyết ngưng tụ, bắt đầu hướng phía khe nước lớn rơi xuống. Đông tuyết lúc đầu cũng không cố ý chỗ, rơi vào mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, cùng phổ thông tuyết trắng không khác chút nào. Nhưng khi kia trong gió tuyết đông tuyết rơi vào hai người chỗ ẩn thân lúc, trong đông tuyết kia ngầm nằm sát cơ rốt cục lộ ra răng nanh. Phúc. Một đám đỏ thắm từ cổ cương tu sĩ trên thân nở rộ. Tại hắn kinh hãi nhìn chăm chú, kia rơi trên người mình đông tuyết thế mà cắt ra mình dùng bí pháp luyện chế qua gia thú, tại thân thể của hắn bên trên lưu lại một đạo dài nhỏ vết thương. Không chỉ là cổ cương tu sĩ, đồng dạng một màn tại kia tu sĩ dị giới trên thân diễn đi diễn lại. Hai người vừa mới giật mình lại trúng kế. Cũng không phải là kia đạt được truyền thừa người chưa hề đi ra, mà là hắn đã sớm áp vũ tốt đạo thuật, trong bóng tôi hướng bọn họ vượt lên trước phát động thế công. Giống. Vừa nghĩ đến đây, cổ cương tu sĩ một tiếng lệ rít đảo, như là đã bại lộ, như vậy thì không có ẩn tàng cần thiết. Hắn từ chỗ ẩn thân phóng lên tận trời, đầy người hình xăm lúc ních, hình thành một vòng màu đen bình chướng, ngăn cách bay đầy trời tuyết. Tu sĩ dị giới cũng là từ chỗ ẩn thân hiện thân, vận dụng tùy thân phòng ngự pháp khí, dùng ra phòng ngự thủ đoạn. Cùng một thời gian, hai người cùng nhau kéo động dây cùng, hướng phía Bạch Tiêu chi mộ cửa vào bắn ra mình mũi tên. Bù bù. Cổ cương tu sĩ tiến ý âm độc, tu sĩ dị giới tiến ý phiêu giật. Hai con mũi tên không phân tuần tự, tại hư không xẹt qua quy tích, đồng thời không có vào cửa hang bên trong. Hai cỗ tiến ý bộc phát, làm mất đi trận pháp bảo hộ Bạch Tiêu chi mộ cửa vào trực tiếp vênh sập, chấn động lên đầy trời đá vụn cùng khói đặc. Ầm ầm. Tiếng oanh minh trong đêm tối truyền đi thật xa. Quái dị chính là, chờ đến tiến ý cùng đẩy trời sương mù tan đi, kia chỗ cửa hàng vẫn không có mảy may động tĩnh. Liên tựa như bên trong căn bản không có người tồn tại. Cái này một màn quỷ dị, để cho hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên người xuất thủ ẩn nấp chi pháp, cao minh tại bọn hắn không biết bao nhiêu. Chính mình cũng bị đạo pháp công kích, bọn hắn lại ngay cả người đều tìm chi không đến. Chương 488, đánh lui chương 488, đánh lui ngay tại hai người không biết như thế nào cho phải thời điểm. Phong tuyết càng ngày càng nhanh. Lúc đầu hai người còn có thể miễn cưỡng tại trong gió tuyết đặt chân. Nhưng theo thời gian chuyển rời, toàn bộ khe nước lớn đã bao phủ trong làn áo bạc, đều bị bao trùm tại tuyết trắng phía dưới. Đinh đinh đinh. Tuyết trắng như đao, chém vào tại hai người phòng ngự bên trên, vang lên kim thạch giao kích thanh âm. Hai người phòng ngự thủ đoạn đối mặt vô cùng vô tận tuyết trắng, rốt cục bày biện ra chống đỡ hết nổi xu thế. Mà bọn hắn, lại ngay cả âm thầm người ở nơi nào cũng không biết. Không được, quá bị động, đến rời đi gió tuyết này chi địa. Cổ cương tu sĩ che lấp trên mặt hiện lộ ra quả quyết chi sắc, chống lên lung lay sắp đổ bình chướng, phóng lên tận trời, muốn thoát đi nơi đây. Tu sĩ dị giới cùng hắn nghĩ tới một hồi. Hai người thế mà quên đi trước đó giao thủ khúc mắc, hóa thành trường hồng cùng nhau hướng phía khe nứt lớn phía trên bay đi. Ánh mắt rời về phía mới bị hai người mũi tên nổ sụp Bạch Tiêu chi mộ lối vào. Một đôi thanh lánh con mắt giấu ở hang động chỗ sâu, đem hai người động tác nhìn ở trong mắt. Dưới mắt Khổng Giao cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, Hàn Y đi tự tuyết thuật có vài chỗ vết rách, quần áo hơi có vẻ đến lộn xộn, hiển nhiên kia hai mũi tên để hắn ăn chút đau khổ. Bất quá hắn quả thực là không rên một tiếng, chính là để kia ngoại giới hai người đoán không ra mình hành tung. Mắt nhìn thấy hai người quả nhiên mắc lửa, hắn trong con mắt lúc này lộ ra nghiền ngẫm. Bất quá là hai cái ưu tinh thôi, các ngươi vào ta Phong Thao Đại Táng Tuyết, nơi nào còn có để bọn hắn bình yên rời đi đạo lý. Phong Thao Đại Táng Tuyết thuật khuyết điểm duy nhất chính là cần thời gian ấp ủ thăng luân tu sĩ chiến đấu, thắng bại khả năng ngay tại trong chốc lát. Bất luận cái gì một điểm sai lầm đều có thể bại trận, cho nên trong quá trình chiến đấu cực khó tìm tới thi triển Phong Thao Đại Táng Tuyết cơ hội. Chỉ khi nào Phong Thao Đại Táng Tuyết thành hình, cho dù là cao hơn Khổng Giao một hai cái cảnh giới tu sĩ, đều muốn ở trong đó bước đi liên tục khó khăn. Ngay tại kia hai cái tiễn đạo cường giả do dự khoảng cách, Phong Thao Đại Táng Tuyết đã triệt để hoàn thành, theo ngón tay hắn chậm rãi kết xuất một đạo ấn pháp. Ông kỳ lạ vận luật từ hắn đầu ngón tay quyết tán. Giữa thiên địa, nguyên bản không có quy luật chút nào phong tuyết, lúc này hội tụ đến một chỗ. Hô, băng tuyết vòng xoáy hiện ra, đầy trời tuyết trắng hóa thành phong tuyết phong bạo, đem kia hai cái muốn thoát đi khe nứt lớn tu sĩ cả thôn vệ. Hai người đều là hiểu rõ tiên ý tiễn đạo hảo thủ, tự nhiên không có thúc thủ chịu trói đạo lý. Nhìn xem ngăn lại mình đường đi băng tuyết phong bạo, bọn hắn không giữ lại chút nào thúc giục lá bài tẩy của mình. Cổ cương tu sĩ trên mặt vẻ tàn nhẫn lóe lên, đi đầu bắn ra một tiễn. T. Màu đen tiên ý trong hư không một phát, mũi tên hóa thành một đầu trăm trượng cự mãng, lệ thét lên vọt tới phía trước ngăn trở đường đi phong tuyết. Tu sĩ dị giới cũng là kéo động dây cung, chỉ lên trời bắn ra một tiễn. Hô. Mũi tên đang phi hành quá trình bên trong, hóa thành mạnh mẽ cuồng phong, bao trùm phương viên vài dặm chi địa, cùng kia phong tuyết phong bạo gió thổi cuốn quýt lấy nhau. Cổ cương tu sĩ phá trận, tu sĩ dị giới lấy tiên ý quấy nhiễu băng tuyết phong bạo gió thổi, vì hắn đánh phụ trợ. Tuy là đối thủ, có thể phối hợp cũng là lạ thường ăn ý, hai đạo tiên ý sát thực đủ cường đại, bọn chúng phối hợp phía dưới, gào thét trong gió lốc, ngạnh sinh sinh bị hai người kéo ra một đầu khe. Ven đường tất cả tuyết bay đều bị tiên ý xoắn nát, lộ ra một cái ngắn ngủi chân không thông đạo. Không cần nhiều lời, hai cái tiễn tu cùng nhau hướng phía kia lộ ra khe hở tiêu xạ mà ra. Lúc này, từ một nơi bí mật gần đó ngắm nhìn một màn này Khổng Giao, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra âm hiểm tiêu dung. Trong tay hắn ấn pháp lại là biến đổi. Hai tên tu sĩ vừa mới thông qua kia khu vực chân không một nửa, thần sắc đồng thời ngốc trệ, bọn hắn thấy được ra đầu tê dại một màn. Kia rõ ràng bị bọn hắn đánh nát mảng lớn tuyết trắng mà lộ ra chân không trong thông đạo, lại có liên tục không ngừng đông tuyết bổ sung tiến đến, đem bọn hắn đường đi phong kín. Không chỉ có như thế, bọn hắn hậu phương cũng bị đông tuyết đẩy trời phá hỏng. Bị lừa rồi. Các ngươi tiên vân giới tu sĩ, từng cái đều như thế âm hiểm sao? Tu sĩ dị giới sắc mặt đại biến, hướng phía cổ cương tu sĩ mắng một câu. Bất quá rất nhanh thanh âm của hắn liền bị dìm ngập. Oanh! Phô thiên cái địa tuyết trắng, giống như là tuyết lở, đem hai người thân thể bao phủ. Mỗi một phiến đông tuyết đều nặng tựa vạn cân, có thể so với pháp khí chi lợi. Nhiều như vậy tuyết bay ngưng tụ cùng một chỗ, uy lực có thể nghĩ. Băng tuyết phong bạo ầm vang chấn động, khe nứt lớn bên trong bồi hồi linh khí đều bị kia kinh khủng tuyết lở chấn động đến trống không. Khổng Giao trên mặt lại không vẻ mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được Phong Thao Đại Táng Tuyết bên trong mỗi một chỗ biến hóa, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được kia đầy trời tuyết trắng bên trong là cái gì tình huống. Hắn lúc này hít một tiếng, quả nhiên, dám đến lấy Bạch Tiêu tiền bối truyền thừa ra hỏa không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Hai người này đều là tiện ý đại thành, một cái còn tốt giết, hai cái đều có chút độ khó. Khổng Giao vừa dứt lời, một đầu tràn đầy vết máu, lân giáp vỡ vụn cự hình hắc xà chật vật từ Phong Thao Đại Táng Tuyết phong tỏa bên trong sông ra. Đi theo kia hắc xà hậu phương, là đồng dạng đầy người đẫm máu tu sĩ dị giới. Hai người đều tại Phong Thao Đại Táng Tuyết bên trong bị trọng thương, toàn thân đều là dữ tợn vết sẹo. Nhưng bỏ ra cái giá đáng kể về sau, chung quy là bỏ ra. Nguyên bản hai người trước đó còn nghĩ lấy sông ra cái này băng tuyết đạo thuật về sau, mai phục một đợt Khổng Giao. Dưới mắt vô luận là cổ cương tu sĩ cùng tu sĩ dị giới cũng không có tâm tư này. Bọn hắn kia bị Phong Thao Đại Táng Tuyết xé rách đầy người vết thương, không ngừng có màu đen băng tinh ngưng kết, bồi hồi nồng đậm tử khí, thôn phệ lấy bọn hắn thể nội sinh cơ. Càng có lạnh lẽo băng xương hàn khí thuận vết thương tiến vào bọn hắn toàn thân, muốn đem bọn hắn một thân linh lực đều đông kết. Dưới mắt loại thương thế này, nơi nào còn dám lại quay đầu nhìn lên một cái. Xông ra Phong Thao Đại Táng Tuyết về sau, hai người riêng phần mình thi triển đào mệnh thủ đoạn, phân biệt hướng về một phương hướng tiêu xạ mà ra. Hóa thành hai đạo trường hồng biến mất tại bóng đêm bên trong. Đến tận đây, Khổng Giao thân ảnh mới chậm rãi từ sụp đổ trong cửa hang đi ra. Tay hắn nắm lấy chiêu hư lại cùng, trên dây cung mũi tên đã tụ lực hoàn thành. Tiên hư tiến ý tại mũi tên bên trên ngao ngoe muốn động. Khổng Giao không cách nào đang thao túng Phong Thao Đại Táng Tuyết loại trình độ này đạo thuật, vây khốn hai cái tiện ý đại thành người đồng thời, còn đưa ra tay bắn ra mũi tên. Khi hắn tiện ý ngưng tụ thời điểm, hai người đã đi xa, phàm là bọn hắn do dự dù là trước mắt, Khổng Giao một tiễn này làm sao cũng muốn lưu lại một người. Chỉ là dưới mắt đã không có bắn ra mũi tên cơ hội, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể hậm hực thu hồi trường cung. Sau đó mở ra hư phách tầm mắt nhìn về phía hai người thoát đi phương hướng. Xác nhận hai người đã đi xa về sau, Khổng Giao lúc này mới phất tay triệt hồi khe nứt lớn bên trong mãnh liệt băng tuyết phong bạo, hơi có chút tiếc nuối nghĩ đến, ta nếu là có đại bảng cấp tốc, hai người này tối thiểu muốn giết một cái. Khổng Giao không phải không nghĩ tới truy kích, nhưng chính mình tốc độ tại hai cái tiện ý đại thành người, riêng phần mình thi triển đào mệnh thủ đoạn điều kiện tiên quyết, cũng không cái gì ưu thế có thể nói. Đương nhiên, cứng rắn truy cũng được. Khổng Giao chấn hồn linh bên trong còn có các hạng phong tính thần thông có thể vận dụng, nhưng đó là mình chạy trối chết át chủ bài, cũng không thể dùng tại loại địa phương này. Được rồi, chúng ta cũng không có gì đại thủ. Nói thầm một tiếng, Khổng Giao tiện tay vô vô trên quần áo lưu lại cho bụi, thân ảnh cũng tại nguyên chỗ một trận bật mèo. Chương 489, pháp khí chương 489, pháp khí đêm dài đằng đẵng, hướng đế cổ thành vào ban ngày khốc nhiệt khó nhịn, ban đêm lại băng lãnh cô quạnh. Bạch Tiêu chi mộ phía bắc ngoài bản dặm, Khổng Giao đứng tại một chỗ không đáng chú ý sườn núi bên trên, toàn thân tắm rửa lấy ánh trăng, ngước đầu nhìn lên tinh không, nói ra, dưới mắt cái này đêm tối cũng không biết muốn tiếp tục bao nhiêu ngày. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, Khổng Giao là cực kỳ thích đêm tối. Tắm rửa ở dưới ánh trăng, thể nội linh lực tốc độ chảy đều nhanh mấy phần. Cảm thụ được chung quanh không khí lạnh như băng, Khổng Giao rất là hưởng thụ hít sâu một hơi. Hắn cũng không để ý phương này không gian như thế một mực tối lại. Từ Bạch Tiêu chi mộ đánh lui hai cái phục kích mình tu sĩ về sau, Khổng Giao liền một đường bắc hành, cuối cùng hạ xuống tại nơi này. Cái này sơn núi tại cái này Hoàng Bạch đại địa bên trên không chút nào thu hút, vừa vặn thích hợp hắn làm sơ nghỉ ngơi. Sơn núi bị hắn móc ra một cái độc lớn, vừa vặn để mà dung thân. Thoáng quan sát xong hướng đế cổ thành không gian biến hóa, Khổng Giao liền trở về trong động. Thân thể của hắn xếp bằng ở lạnh lẽo cứng rắn thổ địa bên trên, bàn tay vung lên, đem chuyến này từ hướng đế cổ thành bên trong đạt được tất cả chỗ tốt đều một mạch đặt ở trước mặt. Dưới mắt thuộc về mình cơ duyên đã vào tay. Khổng Giao cũng không làm gì gấp, kiên nhẫn xuống tới kiểm kê lên chuyến này thu hoạch. Một gốc tam phẩm linh dược sinh hồn liên, cùng từ Bạch Tiêu chi mộ bên trong cầm tới ba cái vật chuyển thừa phẩm. Trúc Nhật kinh ba chi tàn dương tiễn, địa phẩm thiên địa chi tinh xích địa chi sát. Đây đều là vật tương đối quý giá. Thận trọng đem cái này mấy món vật phẩm quý giá thu hồi, Khổng Giao ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cái màu hồng trên túi chứa vật. Kia là giúp mình nhị hoàng tử đối kháng thiên hương môn hai cái tu sĩ lúc, đánh chết cái kia nữ tu lúc lấy được túi chứa vật. Lúc ấy vội vàng thanh lý vết tích, đều chưa kịp hảo hảo kiểm kê nàng trong túi chứa vật có cái gì, dưới mắt vừa vặn có nhàn hạ, Khổng Giao tự nhiên là muốn nhìn trong đó thu hoạch. Đầu tiên là túi chứa vật, cái này màu hồng túi chứa vật phẩm giai rõ ràng bất phàm, cùng mình càn khôn túi, cùng giao cho đại bảng cái kia từ trên thân chú giữ phong rút ra túi chứa vật là cùng một phẩm giai. Dung Tùng Vân tới nói, xem như một kiện linh vật, mang theo không gian có kém không nhiều một gian nhà như vậy lớn, có thể chứa được ngoại trừ chú linh trọng khí, trưởng sinh đại năng thi thể bên ngoài, trên cơ bản Khổng Giao có thể tiếp xúc đến tất cả vật phẩm. Đồ tốt, đáng tiếc không thể lưu tại trong tay, đến tìm cơ hội tiêu hủy. Khổng Giao bàn tay nhẹ nhàng ma sát túi chứa vật tế nhuyễn bóng loáng mặt ngoài, tiếc nuối lắc đầu. Túi đựng đồ này phía trên thêu lên một cái hương chữ, cơ hồ là đại biểu thiên hương môn thân phận. Từ khi đi một chuyến tầm ngọc các xử lý chú giữ phong châu cấp đoạt những tu sĩ kia gì và sau, Khổng Giao liền bắt đầu nhất là chú trọng những chi tiết này. Tất cả có thể đại biểu giết chết người sau lưng thế lực vật phẩm, hết thảy không thể lưu, nhất là thiên hương môn loại này dị giới thế lực, càng là chọn không được. Về phần vật phẩm bên trong, Khổng Giao sẽ châm trước sau quyết định bọn chúng đi ở nghĩ xong, Khổng Giao một mạch đem trong túi chứa vật đồ vật phủ ra. Soạn. Theo một thanh âm vang lên động, từ trong túi chứa vật đổ ra đồ vật phát ra toàn cảnh là dị sắc nhìn, tức thời đem đen như mực hang động chiếu sáng. Trong túi chứa vật có pháp khí, có phụ lục, cũng có đan dược, linh tinh, không ít thứ còn tản ra không tầm thường linh lực ba động. Vì phòng ngừa những này ba động gây nên người chú ý, Khổng Giao bàn tay vung lên, ống tay áo bắn ra một con màu trắng trận kỳ, đem nó cắm vào hang động mặt đất, dâng lên trận pháp bình chướng lúc này ngăn cách những này linh vật khí tức. Khổng Giao đầu tiên là kiểm kê linh tinh. Kia thiên hương môn nữ đệ tử không hổ là tu sĩ dị giới, vốn liếng tương đương giàu có, rơi lả tả trên đất linh tinh không sai biệt lắm có năm vạn cả, mà lại Khổng Giao từ kia một đống linh tinh bên trong còn chứng kiến một cái không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn hơn cái khác linh tinh mấy chục hơn trăm lần linh tinh. Ồ, Khổng Giao lần thứ nhất trông thấy loại này thể tích linh tinh, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều, lập tức đưa tay đem nó cầm vào trong tay. Hắn lúc đầu còn hoài nghi này lại không phải là một loại nào đó linh tinh quan thạch, cho đến đặt trong tay lặp đi lặp lại dò xét, xác nhận cái này ẩn chứa hùng hậu linh khí thạch đầu, đúng là một viên linh tinh về sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Cái này linh tinh ẩn chứa linh lực đã siêu việt bình thường linh tinh mấy ngàn lần không thôi. Ta tại tiên vân giới cũng không có gặp qua như thế lớn linh tinh. Tiên vân giới linh tinh phần lớn chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ, nhan sắc pha tạp, ẩn chứa linh lực có hạn. Mà cái này mai linh tinh không chỉ có thể tích có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó linh lực càng vượt xa hơn bình thường linh tinh mấy ngàn lần. Linh tinh tác dụng rất rộng, nó có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, tu sĩ trực tiếp chắt lọc linh tinh bên trong linh lực, có thể miễn đi thu nạp thiên địa linh khí tiêu hao thời gian. Đương nhiên kia là thổ hào tu luyện pháp, Khổng Giao trước giờ không có cam lòng dùng qua linh tinh tu luyện. Lấy hắn bây giờ thăng luân tu vi, một đêm sợ là muốn hấp thu mấy ngàn linh tinh. Mặc dù có thể gia tăng tốc độ tu luyện, thế nhưng hao tổn quá lớn, được không bù mất. Liền xem như hoàng phủ ngũ cần, hoàng phủ anh đoán chừng cũng không nỡ dạng này đến nệ. Lại có chính là duy trì trận pháp, cũng cần linh tinh. Linh tinh bên trong lẫn chứa đều là thuần túy linh lực, không cần quá nhiều tinh luyện, trực tiếp cất đặt tại trong trận nhãn, liền có thể kích phát trận pháp uy lực. Cho dù là không có tu sĩ ở bên cung cấp linh lực cung cấp, cái kia trận pháp cũng có thể vận chuyển như thường. Còn có luyện khí lúc, vì phòng ngừa linh quáng linh tính tiết lộ, cũng là không thiếu được phải dùng linh tinh tăng thêm nhập trong đó. Tóm lại, linh tinh có thể làm tu chân giới giao dịch tiền tệ, công dụng nhiều đến nhiều vô số kể. Bình thường linh tinh liền đã ứng dụng rộng khắp, như thế lớn chừng quả đấm linh tinh, sợ càng là giá trị liên thành. Khổng Giao bàn tay nhẹ nhàng tại kia đại linh tinh bên trên ma sát, vẻ mặt tươi cười. Hắn tin tưởng sẽ có người tiêu tốn vạn linh tinh đến đổi mua như thế một viên đại linh tinh. Khổng Giao nhẹ nhàng đem kia đại linh tinh nhét vào mình càng có túi, đối linh tinh số lượng làm ra một cái tổng kết, tính làm một vạn đi. 5 vạn linh tinh thêm một cái đại linh tinh, chính là 6 vạn thu hoạch. Sau đó là pháp khí. Thiên hương môn pháp khí đều là ông sáo, cái đồ chơi này Khổng Giao không tâm tư nghiên cứu, giữ lại chính là hậu hoạn, nhất định phải tiêu hủy. Cái khác pháp khí phẩm chất cũng đều không cao, 3 kiện thượng phẩm pháp khí, 1 kiện cực phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí Khổng Giao trước mắt, cực phẩm pháp khí Khổng Giao cầm ở trong tay nhìn nhiều mấy lần. Kia là một cái lục sắc lư hương, lớn chừng bàn tay, thân lò trên có khắc mê điện hai chữ. Linh lực thôi động sau có dị hương bốc lên ra. Khổng Giao xích lại gần hít hà, hương vị như là bột nước chi vị, hương vị quá hương nồng, ngược lại để cho người ta khó chịu. Mà lại thấy nhiều biết rộng một hồi, trong đầu sẽ có mê man cảm giác, bên hai thậm chí vang lên xì xào bàn tán thanh âm. Cũng may Khổng Giao chỉ nghe trong chốc lát, phát giác được không thích hợp sau nhanh lên đem pháp khí buông xuống, một thân linh lực chấn động, thanh lương mù xương linh lực trải rộng toàn thân, mới đem thể nội khó chịu xua tan. Lập tức sắc mặt cổ quái nói ra, lại là có thể thôi động mê hương pháp khí. Không phải đơn giản mê hương, còn có mãnh liệt gây ảo ảnh hiệu quả. Khổng Giao xem chừng, mình thấy nhiều biết rộng một hồi đều phải trúng chiêu, mặc dù không đến mức để cho mình mất đi ý thức, lại có thể trở ngại linh lực vận hành, mà lại kia sinh ra huyễn tượng, cũng là rất phiền phức đồ vật. Ngược lại là cái âm người đồ tốt. Cái này nếu là toàn lực thôi động, sàng linh cảnh giới đều muốn thụ ảnh hưởng, chỉ có hóa hồn tu sĩ có thể không nhìn pháp khí này uy năng. Khổng Giao đưa cho cái này cực phẩm pháp khí đánh giá rất cao. Nếu là tại chiến đấu trước đó trước thôi động cái này mê điện hư lô, để đối thủ mệt mỏi ứng phó, thế tất không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Nhưng nó giống như địch ta không phân, tất cả nghe được kia mùi thơm tu sĩ đều phải thụ ảnh hưởng. Như thế cái thiếu hụt, mà lại Khổng Giao tìm khắp cả kia thiên hương môn nữ tu lưu lại vật phẩm, đều không thể tìm tới giải độc thuốc tới. Chương 490, xung kích sảng linh chương 490, xung kích sảng linh trách không được nàng không sử dụng đây. Khổng Giao sắc mặt cổ quái. Rốt cuộc biết kia hai cái thiên hương môn vây công nhị hoàng tử lúc, nữ tử kia vì sao không có kích hoạt cái này mê điệt hương lô. Cái này nếu là kích hoạt lên, chính mình cũng trúng tuyển chiêu. Nó công dụng, vẹn vẹn chỉ có thể ở mình thân ở an toàn vị trí lúc sử dụng. Bất quá Khổng Giao tam phẩm đan sư thân phận, lúc này phát huy ra tác dụng. Tay hắn nắm lấy lư hương, tại trong đầu nhớ lại một chút kia mê điệt hương đủ loại, rất nhanh quyết định mấy loại có thể giải rơi cái này mê điệt hương chi độc thuốc tới. Cái này mê điệt hương lô nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng đâu. Ừm, đến tìm cơ hội luyện chế mấy hạt. Luyện chế giải dược sự tình trước không nổi, Khổng Giao thận trọng đem mê điệt hương thu hồi về sau, tiếp tục đánh giá đến còn sót lại đồ vật. Hai tấm phù lục đều là thăng luân cấp bậc nhị phẩm phù lục. Phù lục thứ này tại tiên vân giới là cực kỳ chân quý, dù là chỉ có nhị phẩm, tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý dùng tiền đến mua. Dù sao một ít nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, ném ra phù lục công kích nhưng so sánh ngươi ngưng tụ đạo thuật thuận tiện được nhiều, lại càng dễ chiếm được tiên cơ. Chỉ là đáng tiếc, cái này nhị phẩm phù lục đối với Khổng Giao vô dụng. Đều là tiến công loại phù lục, nói không chừng còn tưởng là không lên hắn một tiên chi uy. Bất quá cái khác thăng luân tu sĩ sẽ cảm thấy hứng thú, một viên phù lục bán cái mấy ngàn vạn đem linh tinh vẫn là bán được. Khổng Giao đánh ra xong hai tấm phù lục, tiếp theo lại nhìn về phía còn sót lại vật phẩm. Đồ còn dư lại không nhiều lắm, bốn cây linh dược đều là nhị phẩm. Cũng may là có hai gốc tại tiên vân giới là cực kỳ thưa thớt, giá trị 3 vạn trở lên linh tinh. Một viên truyền thế lệnh, hai bình đan dược, một bình độc dược nhị phẩm, một bình thuốc chữa thương nhị phẩm. Hai cái ngọc giản, một viên địa đồ ngọc giản bên trên ghi chép là một cái tên là Thắng Văn Bực địa phương. Hiển nhiên không phải tiên vân giới địa đồ, tạm thời không chỗ hữu dụng, bị Khổng Giao tiện tay bỏ vào trong túi. Một viên ngọc giản là một cái đạo pháp ngọc giản. Ghi chép là một loại có thể cải biến dung mạo đạo pháp, tên là Hoa Xương. Không chỉ có thể cải biến ngũ quan, còn có thể cải biến thân cao hình thể. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Khổng Giao cầm lấy kia Hoa Xương đạo pháp trong tay tinh tế nhìn. Hắn có vạn biến ngàn tung, có thể cải biến dung mạo khí chất, nhưng lại không thể thay đổi thân cao xương cốt. Hoa Xương lại có thể đem tất cả đặc thù toàn bộ che giấu. Quả thực là giết người cướp hàng bắt buộc luyện đạo pháp a. Khổng Giao hai mắt buốt kim quang, bàn tay tại kia Hoa Xương bên trên nhẹ nhàng ma sát. Loại này đạo pháp tại tiên vân giới thế nhưng là vật hi hãn, lấy Khổng Giao tính tình, khẳng định là muốn tu luyện. Tổng kết một chút kia thiên hương môn nữ tử chỗ nào lấy được thu hoạch. Hữu dụng, 5 vạn linh tinh thêm một viên đại linh tinh, mê điệt hương lô, 4 cây nhị phẩm linh dược, 2 bình nhị phẩm linh dược, đạo thuật Hoa Xương 2 tấm nhị phẩm phụ lục, cùng trước đó từ nữ tu nơi đó thu hồi nhân phẩm xếp hạng thứ 5 vụ trung tinh phách. Vô dụng, màu hồng túi chứa vật, ống sáo pháp khí, 3 kiện thượng phẩm pháp khí, địa đồ ngọc giản. Khổng Giao đầu tiên là thu hồi vật hữu dụng, chứa vào mình túi chứa vật. Vô dụng đồ vật bởi vì sợ bại lộ, Khổng Giao dứt khoát đặt một chỗ, thống nhất tiêu hủy. Ông. Theo trên ngón tay của Hàn Yên Hư tiện ý bắn ra, hướng phía đống kia vô dụng vật bắn ra. Tính cả 3 kiện thượng phẩm pháp khí ở bên trong, đều bị Hàn Yên Hư tiện ý hóa thành ép phấn. Đến đây, Thiên Hương môn nữ tu nơi đó có được tang vật toàn bộ tiêu hủy hoàn tất. Tu sĩ dị giới chính là có tiền a. Vô vô phình lên càn khôn túi, Khổng Giao cảm khái một tiếng. Dứt lời, trong động phủ nghỉ đắm chìm chỉ chốc lát, không còn âm thanh nữa truyền ra. Trong bóng tối, Khổng Giao trong mắt lóe ra suy nghĩ, hắn đang suy tư bước kế tiếp nên làm gì. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía bị trận pháp che chắn bên ngoài huy động. Tại cái này hắn ngồi vị trí nhìn ra bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy ngoại giới đêm đen như mực bầu trời. Có yếu ớt ánh sáng bắn vào hang động. Trong động vang lên hắn tiếng nói, Bạch Tiêu tiền bối cơ duyên đã tới tay, thật không có tiếp tục đi tranh đoạt cái khác táng địa tất yếu. Có trên trời cái kia chú linh trọng khí thông ngũ cầu giám thị, mỗi một cái tu sĩ chỉ có thể cầm truyền thế lệnh chỉ có thể mở ra một cái táng địa truyền thừa. Nếu là không bị hạn chế, hướng đế cổ thành bên trong truyền thừa sớm đã bị rời trống. Cho nên mới hướng đế cổ thành cơ duyên Khổng Giao đã lấy đi một nửa. Còn lại kia một nửa ngay tại cái kia còn chưa mở ra hướng đế cổ thành bên trong. Hướng đế cổ thành trong bảo khố đồ vật, nhưng mà năm đó Bạch Đế thu hết 4 vực một biển đoạt được. Một bộ phận đặt ở hoàng thành trong bảo khố, một bộ phận ngay tại hướng đế cổ thành bên trong. Mỗi một lần hướng đế cổ thành mở ra lúc, kia trong bảo khố đều sẽ phun ra chút linh vật ra. Chỉ là hướng đế cổ thành còn chưa ở trên vòm trời hiện hiện, dựa theo nhị hoàng tử, cần cầm chuyển thế lệnh tu sĩ mở ra nhiều hơn phân nửa chuyển thừa địa, hướng đế cổ thành mới có thể mở ra. Không giao tính toán thời gian, còn rất sớm. Hướng đế cổ thành mới mở ra không đến 7 ngày. Những tu sĩ kia hoặc là còn đang vì tranh đoạt táng địa chuyển thừa đánh cho muốn chết muốn sống, hoặc là còn tại tìm kiếm thích hợp bản thân chuyển thừa trên đường. Dù sao cái này hướng đế cổ thành không gian quá lớn, muốn chờ thêm nửa tu sĩ cầm tới chuyển thừa, tối thiểu còn phải 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian này Khổng Giao hẳn là làm gì chứ? Khổng Giao làm sơ suy nghĩ sau bàn tay khẽ đảo. Trên lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh mỹ bình ngọc. Trong bình chứa chính là kia còn lại một viên 8 thành nửa dược lực đại phá kính đan. Hắn ngày đó luyện chế ra 3 lô 6 cái đại phá kính đan, đều là tinh phẩm phẩm chất. Đại phá kính đan phục dụng trước 3 mai có dược hiệu, cái thứ nhất tốt nhất, cái thứ hai, thứ ba kém nhất. Cũng liền nói Khổng Giao còn có 2 lần phục dụng đại phá kính đan cơ hội. Hắn đại phá vỡ Hoàng Sa huyễn cảnh về sau, tu vi đạt được chỗ tốt cực lớn, đã là ưu tinh đỉnh phong. Đã thời gian rồi dạo, sao không mượn cơ hội này ăn vào đại phá kính đan, xung kích ưu tinh cảnh giới. Ngón tay tại bóng loáng trên bình ngọc nhẹ nhàng ma sát, Khổng Giao rất nhanh có quyết định. Đem thực lực tăng lên tới sàng linh, không chỉ có thể tại cái này nguy cơ tứ phía hướng đế cổ thành nhiều mấy phần lực lượng, cũng có thể đang trợ giúp thái tử chặn đường thánh tử việc này bên trên nhiều mấy phần nắm chắc. Cho dù cái thứ hai dược hiệu không thi đậu một viên, nhưng hắn bây giờ cảnh giới đã viên mãn. Đại phá kính đan dược lực còn có thể trèo chống hắn đột phá đến ưu tinh, mà lại cần thời gian sẽ không quá dài. Bất quá là vừa nhấc chân sự tỉnh, trong huyệt động vang lên Khổng Giao tự tin tiếng nói. Trăng sáng nhô lên cao, trăng sáng sao thưa. Dạ mạc phía dưới, hướng đế cổ thành trong không gian vì táng địa chuyển thừa tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Đại đa số tình huống đều là một phương thua chạy, một phương khác có rất ít đuổi tận giết tuyệt. Vừa đến, là bởi vì mọi người tới này hướng đế cổ thành mục tiêu nhất trí, nặng tại cầm tới chuyển thừa. Thứ hai, là đánh giết một phương tu sĩ, xa xa so đánh bại hắn càng gian nan hơn. Dám đến cái này hướng đế cổ thành tu sĩ, không có một cái nào hời hợt hạng người. Ai cũng không biết ép đối phương có biết dùng hay không chỗ cái gì bỏ mạng thủ đoạn, được không bù mất. Cho nên giống đại bàng loại này, liều mạng thụ thương cũng muốn đánh giết Liêu Triệt loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng có bên trong ngoại lệ tình huống. Chương 491, Tiên Vân giới cùng dị giới chi tranh chương 491, Tiên Vân giới cùng dị giới chi tranh cái này ngoại lệ liền không thể không xách Tiên Vân giới bản thổ tu sĩ cùng tu sĩ dị giới ở giữa tranh đấu. Tu sĩ dị giới đều đa số thực lực đều mạnh hơn bản thổ tu sĩ, lại tự cao tự đại, miệt thị những này trong mắt bọn hắn thổ dân. Cho nên cùng bọn hắn giao thủ bản thổ tu sĩ phần lớn không chiếm được lợi lộc gì. Mỗi lần bị đánh bại về sau, tu sĩ dị giới không chút kiêng kỵ thống hạ sát thủ tình huống nhìn mãi quen mắt. Lúc đầu bởi vì tu sĩ quá mức phân tán, bản địa tu sĩ còn không có phát giác được không đúng. Cho đến bọn hắn tại trên đường đi thấy được không ít tiên vân giới tu sĩ thi thể, bản thổ tu sĩ cũng dần dần đã nhận ra không thích hợp. Ý thức được hướng đế cổ thành bên trong lẫn vào rất nhiều không phải tiên vân giới tu sĩ, mà lại bọn gia hỏa này còn tâm ngoan thủ lạn, không kiêng nể gì cả. Giật mình tới bản thổ tu sĩ bắt đầu theo bản năng ôm thành đoàn, cộng đồng chống cự những cái kia dị giới khách tới. Đừng nhìn tiên vân giới bản thổ tu sĩ thực lực tổng hợp không kịp tu sĩ dị giới, có thể tại về số lượng vẫn là tiên vân giới tu sĩ chiếm được thượng phong, lại tứ hải một vực vẫn còn có chút như tiểu kiếm tiên trúc văn viễn, hàn hồng hoa, triều tịch tiên tử chi lưu kinh diễm nhân vật, có thể cẩn thận đỏ sức một hai. Đã tu sĩ dị giới thống hạ sát thủ, tiên vân giới tu sĩ cũng không hiểu ý từ nương tay. Những cái kia riêng phần mình cầm tới thuộc về mình truyền thừa tu sĩ, hoặc là còn không có cầm tới truyền thừa tu sĩ, một khi ngẫu nhiên gặp những cái kia dị giới khách tới, đều sẽ không chút do dự toàn lực phục kích. Thậm chí, nguyên bản hai cái tiên vân giới tu sĩ các vị đối địch, tại tranh đoạt chuyển thừa tình huống dưới, đột nhiên lẫn vào một cái tu sĩ dị giới. Như vậy kia hai cái nguyên bản kịch chiến chính đồng tiên vân giới tu sĩ, sẽ không chút do dự dừng lại riêng phần mình thế công, cùng nhau hướng phía tu sĩ dị giới xuất thủ. Kể từ đó, tại hướng đế cổ thành hành hành không sợ tu sĩ dị giới cũng bị trọng tỏa. Càng nắm chắc hơn tên tu vi không tầm thường tu sĩ dị giới, bị tiên vân giới tu sĩ vây công chí tử. Tu sĩ dị giới lúc này mới ý thức được, bọn này trong mắt bọn hắn thổ dân, cũng là có uy hiếp được bọn hắn thực lực. Lại tại tiên vân giới 7 tu sĩ lên mà công chi hoàn cảnh dưới, một cái tu sĩ dị giới rất khó chống cự. Bọn hắn cũng bắt đầu buông xuống từng cái môn phái khúc mắc, liên thủ đối phó tiên vân giới tu sĩ. Song phương tại Khổng Giao bế quan 1 tháng sau, tại hướng đế cổ thành không gian, một chỗ bằng phẳng trên hoang dã, triển khai một trận đúng nghĩa kỳ chiến. Tu sĩ dị giới một phương cường giả, cùng tiên vân giới một phương tiên kiêu tại cuộc chiến đấu kia bên trong đều có xuất thủ. Cũng bởi vậy chỗ hết tài năng rất nhiều để mọi người ghi khắc kỳ danh hủy tồn tại. Tỷ như thiên tề tán tu Lữ Tuyền Huy, Vu Đông cùng nhân Hàn Hồng Hoa, Vô Tận Hải Lưu Tịch Tiên Tử, Vân Mạc Thương Thần Thích Giải Phong, Cổ Cương Vu Tu Đổi Các Ngọc Tạo. Cứ việc thiên tề cùng cổ cương hai vực tu sĩ từ trước không hợp nhau, có thể tại tự thân nhận ngoại giới uy hiếp tình huống dưới, vẫn là tạm thời nhẫn nại cửu hận, xoay tròn liên thủ chống cự ngoại địch. Tu sĩ dị giới một phương cũng có Ngọc Đỉnh Môn Tam Vương một trong Lôi Tiêu Vương, Bàn Nhược Tông Bành Quý Nhị, Thanh Phong Sơn Kiếm Tiên Tân Băng các loại chi lưu. Tuy nói tiên vân giới một phương nhân số chiếm được ưu thế, nhưng thực lực tổng hợp cuối cùng kém một đoạn. Cho nên tiên vân giới một phương cùng tu sĩ dị giới một phương đều có thương vong. Quẳng xuống mấy cỗ thi thể về sau, tu sĩ dị giới cùng tiên vân giới tu sĩ riêng phần mình tối lui. Một trận chiến này cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, tu sĩ dị giới cũng ý thức được tiên vân giới bọn này thổ dân, cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Tại sao khi tao ngộ chiến bên trong, chỉ e lần nữa dẫn phát tiên vân giới tu sĩ phản công, không dám tùy ý lại xuống sát thủ. Hướng đế cổ thành cũng nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này dị thường yếu ớt. Mặc kệ là tu sĩ dị giới một phương cùng tiên vân giới một phương đều rõ ràng. Đợi đến hướng đế cổ thành mở ra thời điểm, song phương thế tất sẽ lần nữa tranh phong. Không biết có phải hay không là có ngoại địch uy hiếp nguyên nhân, làm cho hướng đế cổ thành bên trong tiên vân giới tu sĩ trước tất cả vì cái gì đoàn kết, lẫn nhau ở giữa rất ít xuất hiện chém giết. Dĩ vãng hướng đế cổ thành mở ra, cho dù là cùng một vực tu sĩ vì tranh đoạt truyền thừa, đều sẽ đánh cho người chết ta sống. Dưới mắt liền xem như vì tranh đoạt truyền thừa, cũng đều là phân ra thắng bại liền điểm đến là dừng. Không giao bê quan tháng thứ hai, hướng đế cổ thành không gian có một lồng che lên phương viên trăm dặm cự hình phong bạo, nó tại chỗ này không gian lơ lửng không cố định, ẩn chứa trong đó có hải lượng duệ kim chi lực, không đến trưởng sinh đại năng rất khó chống cự trong đó phong bạo công kích. Tục truyền, cái kia trong gió lốc có dấu hướng đế cổ thành nhất trí cao bảo tàng, đại minh vương bạch tàng chủ truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, không có tu sĩ nguyện ý đi tới gần phía kia phong bạo. Dù sao vạn năm qua, tiến vào bên trong tu sĩ vô số kể, phần lớn táng thân bên trong. Cho dù là bất hạnh gặp, cũng đều sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn, tìm một chỗ ổ, chờ đợi phong bạo đi qua, hoặc là xa xa thoát đi. Quái dị chính là, dưới mắt kia cự hình phong bạo bên cạnh, đang có bốn đạo toàn thân bao phủ tại dị sắc phía dưới thân ảnh, đứng ở kia để thăng luân tu sĩ đều tránh không kịp phong bạo biên giới. Hải lượng duệ kim chi lực không ngừng từ phong bạo trong mắt tuôn ra, cản quấy tứ phương thiên địa. Tại đại địa trên gò núi lưu lại đạo đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhưng khi những cái kia duệ kim chi lực chém vào tại bốn người trên thân lúc, lại khó mà đánh tan bọn hắn bên ngoài thân bao trùm linh lực vòng bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được bốn người thực lực cường đại dường nào, sợ đã viễn siêu bình thường thăng luân, đặt đến hóa hồn cảnh giới. Bốn đạo thân ảnh tạo thành hai phe cánh, hai hai làm bạn, ngay tại phong bạo bên ngoài giằng co. Một phương một nam một nữ. Nam tử mặc màu trắng tay áo dài hoa phục, mặt mày khốc lạnh như sương, có không dính khói lửa trần gian khí độ, phiêu giật như tiên. Thể nội linh lực hiện ra xương bạch chi sắc, lập thân chỗ đại địa đồng kết vì bằng xương. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại có một đầu trương dương tóc đỏ, ngay cả lông mày đều là màu đỏ, mặc áo đỏ. Trên vai khiêng một thanh nàng thân hình mà nói to đến khoa trương màu đen lưới lao, khí tức của nàng cùng bên cạnh thân nam tử bảy biện ra hai thái cực, giống như là một tòa di động núi lửa, một hít một thở đều có nóng bỏng sóng lửa từ nàng miệng mũi dâng trào. Hai mắt chiến y sáng rực nhìn qua đối phương hai người. Bọn hắn đối diện là hai tên nam tử. Một người người khoác ngũ trảo long văn bảo, khí chất cao quý, giữa lông mày có không thể xâm phạm uy nghiêm. Một người khác thì toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen phía dưới, sương mù như mực, tà ý tùy tiện. Sương mù quần quật ở giữa, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tướng mạo của hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia hiện đầy giữ tận hình xăm thân thể, cùng một trương thiếu niên che lấp hình dáng khuôn mặt. Kia một bộ thiên tề hoàng thất chuyên môn long văn bảo, chứng minh nam tử kia thân phận, không phải là thiên tề thái tử Bạch Nguyên Tề à, mà hắn bên cạnh thân đứng thẳng thiếu niên, mọi cử động là cổ cương vu tu biểu hiện. Hai cái vốn nên là tử địch đối thủ, dưới mắt thế mà sóng vai cùng một chỗ, cùng kia đối nam nữ tại Bạch Tàng chủ táng địa bên ngoài giằng co. Thái tử gia cùng chúng ta hao nửa tháng, như vậy mọi người còn không thể nào vào được, cần gì chứ? Một bộ màu đỏ nữ tử tại gió lốc bên trong mở miệng, hướng phía đối diện thái tử hai người ý vị thâm trường cười cười, truyền âm truyền đi thật xa, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào, đều bằng bản sự, xem ai có thể vào tay kia Bạch Tàng chủ truyền thừa. Thái tử cử chỉ hoàn toàn như trước đây ung dung vừa vặn, cho dù là đối mặt hai cái thực lực kinh khủng cường giả dị giới, giữa lông mày cũng không thấy một tia ba động, đồng tử màu vàng dừng lại tại nữ tử kia trên mặt, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi không qua được. Áo đỏ nữ tử nghe vậy trong mắt chiến ý càng đậm, nàng run lên trên vai khiêng đại đao, hướng phía trước đạp một bước, tựa hồ là muốn xuất thủ. Quả thật bị bên cạnh thân đứng vững, như tiên giáng trần nam tử phất tay ngăn lại. Chương 492, cửa chương 492, cửa nam tử đạm mạc ánh mắt cùng áo đỏ nữ tử chạm đến một chút, cái sau lúc này lại không hứng lắm, cây đại đao thả lại trên vai, ha ha đối thái tử nói ra, ha ha, nếu không phải lo lắng lấy hướng đế cổ thành bên trong bà bối, bản cô nãi nãi thật đúng là nghĩ lanh giáo một chút nhân hoàng hậu duệ lợi hại. Thái tử bất động thần sắc đứng ở trong gió, kim sắc quang hoa lấp lóe con ngươi cùng kia mặt lạnh nam tử liếc nhau một cái, nhẹ nhàng tiếng nói truyền vang tại phong bạo cản quấy thiên địa, biết vì sao hắn ngăn đón ngươi sao? Nói, thái tử ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ vào bên toàn thân đều bao phủ tại hắc vụ phía dưới thiếu niên, ngựa khí lộ ra ý vị thâm trường, hắn muốn cái này trong gió truyền thừa, nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy chúng ta liên thủ. Bị thái tử ở trước mặt chọc thủng suy nghĩ trong lòng, mặt lạnh thanh niên khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, tựa hồ là đang cười. Hắn cũng không phản bác, ngược lại là hướng phía thái tử ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, đều nói thiên tề thái tử tâm cơ thâm bất khả chắc, động tính ở giữa đều làm lưu tính, dưới mắt thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này thái tử bên đứng đấy, kia bao trùm tại hắc vụ phía dưới cao thẳng dáng người, phát ra điên cuồng tiếng cười, phản bác một câu, khắc khắc, có lẽ các ngươi có thể thử một lần, nói không chính xác ta chọn khoanh tay đứng nhìn đâu. Dù sao, ta nhưng ước gì hắn chết. Thái tử nghe vậy, trên mặt từ đầu đến cuối không hề bận tâm, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Ngược lại là kia mặt lạnh thanh niên ý vị không rõ nhìn thoáng qua kia hắc vụ hạ thiếu niên, nhẹ nhàng nói ra, cổ cương thánh tử từ trước cùng thiên tề thái tử trời sinh túc địch. Hai người các ngươi gặp nhau tại cái này hướng đế cổ thành nói không chừng liền muốn phân ra sinh tử, ta cần gì phải tại người chết nơi này tốn nhiều tay chân. Dứt lời, mặt lạnh thanh niên khẽ ngẩng đầu, con ngươi ngắm nhìn bầu trời đêm kia đầy trời tinh hà, cũng không rời đi, cũng không động thủ. Hắn bên cạnh thân áo đỏ thiếu nữ móc méo miệng, cũng không nói chuyện. Gặp một màn này, bao phủ tại hắc vụ phía dưới cổ cương thánh tử ánh mắt lóe ra tà ý chi sắc. Hắn nghĩ ngăn chặn chúng ta. Lập tức hắn thâm trầm tiếng nói truyền vào thái tử trong tai, hiển nhiên hắn cũng không có như mặt ngoài biểu hiện như vậy điên cuồng. Ta cũng tại ngăn chặn bọn hắn. Thái tử nhẹ nhàng đáp lại một câu cổ cương thánh tử. Cái so đối với thái tử cách làm khịt mũi coi thường, trầm trọng nói, thế hệ này thái tử thật phế vật. Lời tuy như thế, cổ cương thánh tử cũng không hề rời đi. song phương cứ như vậy lạnh lùng rằng co tại cơn báo táp này bên ngoài, ai cũng không có tiến vào bên trong cơ hội. Ly. Một tiếng rồn dập tiếng vó từ Bạch Khiếu Vân chi mộ bên trong truyền vang mà ra, thanh âm trong đêm tối truyền lại mấy trăm dặm. Lập tức toàn thân trắng loãng, màu đen mỏ chim thú ảnh từ Bạch Khiếu Vân trong mộ phóng lên tận trời. Đầy trời ngọn lửa màu xanh tức thời che mất Bạch Khiếu Vân chi mộ chỗ cả tòa cự phong. Một bên khác, Thiên Tệ Bạch xem bình kiếm trùng bên trong. Kiếm khí ngút trời. Một đạo xanh thẳm kiếm quang bổ ra lòng đất thật dày tầng đất, kiếm quang dập dờn ra như là sóng nước gợn sóng, xẹt qua cùng thiên chi ở giữa khoảng cách, cuối cùng biến mất tại hướng đế cổ thành không gian thiên khung kia đầy trời trong tinh hà. Bàng bạc kiếm ý từ kiếm quang bổ ra lỗ hổng bên trong dân trào. Cạch cạch cạch. Trong lúc nhất thời kia cắm ở kiếm trùng lối vào, đến hàng vạn mà tính kiếm sắt cùng nhau chấn động. Ha ha ha. Nương theo một tiếng trương dương thét dài thanh âm, thẳng tắp dáng người thiếu niên ngự kiếm mà ra. Đỉnh đầu của hắn hiện ra kinh người đạo cơ dị tượng. Soạt. Giống như là một dòng sông dài trào lên, chấn động giữa thiên địa. Cuối cùng tại thiếu niên đỉnh đầu, trường hà ngưng tụ làm một thanh kiếm sắc, dài hơn ngàn trượng. Trong nháy mắt, mưa to như chút xuống, thiếu niên ngạo nghệ đứng ở trong mưa, kiếm trùng chung quanh hư không đều bị lăng nhiên kiếm ý bao khỏa, trở thành một mảnh cấm khu. Hướng đế cổ thành được không ấp Phật tháp san sát chỗ tọa hóa bên trong. Đầy trời Phật quang nở rộ. Mảnh này nguyên bản tĩnh mịch lũ ám mộ táng chi địa, tức thời bị tia Phật quang lấp đầy, lộ ra trang nghiêm thánh khiết. Cạch cạch cạch. Một cái mặt em bé tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, từ kim quang bên trong đi ra. Trên mặt hắn biểu tình biến hóa, sắc mặt khi thì trợn mắt, khi thì mỉm cười. Cười một tiếng giận dữ ở giữa, Phật quang càng sâu. Hắn mỗi chuyển một bước, Phật quang quang mang liền tràn đầy một phần. Cho đến hắn phóng ra kia phiến cô quạng Phật tháp rừng, đầy trời Phật quang đạt đến đỉnh phong, giống như là đại dương màu vàng nóng. Cuối cùng lại đột nhiên thu liễm, tại tiểu hòa thượng đỉnh đầu ba thước chỗ ngưng tụ, hóa thành một tôn mặt cười La Hán kim thân. Hướng đế cổ thành ngũ đại đỉnh cấp truyền thừa theo thứ tự là Bạch Khiếu Vân, Bạch Chiêu Sinh, Bạch Yêu, Bạch Vĩnh Vũ, Bạch Tàng Chủ. Bạch Tàng Chủ mộ táng bên ngoài, hiện tại dị giới, tiên vân giới song phương đỉnh cấp cường giả giằng co, không người đặt chân trong đó. Bạch Khiếu Vân truyền thừa bị đại bàng đoạt được, Bạch Tiêu truyền thừa bị khổng giao cầm tới. Còn lại hai nơi, Bạch Chiêu Sinh, Bạch Vĩnh Vũ. Bạch Vĩnh Vũ mộ địa bên ngoài, Hàn Hồng Hoa cùng kia bản nhược tông Bành Quý Nhị kịch chiến ba ngày, thất bại trở ra, đánh mất tiến vào Bạch Vĩnh Vũ mộ địa tư cách. Bành Quý Nhị giống như cuối cùng cũng không có lấy đến Bạch Vĩnh Vũ truyền thừa. Cuối cùng một chỗ Bạch Chiêu Sinh táng địa bên ngoài, kia là một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, có thang đá kéo dài mà xuống, một mực kéo dài đến bóng đêm vô tận dưới đáy. Trong vực sâu thỉnh thoảng lóe ra tử sắc lôi đỉnh, xét đánh không khác biệt đánh vào vực sâu thang đá phía trên. Sâu tiếng oanh minh bên tai không dứt, cạch cạch cạch, nhẹ nhàng chậm chạp bước chân trong đêm tối băng lên. Có một đạo thước tha dáng người đạp trên bước liên tục từ vực sâu dưới đáy không nhanh không chậm đi ra. Từ thân hình của nàng có thể đánh giá ra kia là một cái cực đẹp nữ tử. Kia sôi trào tại trong thâm viên lôi đình như thế ngang ngược, lại không cách nào công kích đến nữ tử kia một tơ một hào. Ầm ầm, mắt thấy trong đó một đạo vạc nước thô lôi đình liền muốn đánh trúng nàng. Lại tại tới gần nữ tử bên ngoài cơ thể ba thước vị trí lúc đột nhiên biến đạo, đánh vào nàng dưới chân thang đá bên trên, kinh khủng uy năng chấn động đến cái kia không biết làm bằng vật liệu gì thang đá đều là chấn động oanh minh, mà nữ tử lông tóc không tổn hao gì, con mắt của nàng hiện ra kim quang, có lôi đỉnh quang hoa tại nàng chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe, nhàn nhạt thoáng nhìn hình như có thiên địa chi uy. Cuối cùng nữ tử đi ra kia đưa tay không thấy được năm ngón được sâu, tại ánh trăng hạ bộc lộ ra dung nhan, không phải là tiến vào hướng đế cổ thành về sau, vẫn không tin tức hoàng phủ ngũ cần à dưới mắt nàng mới vừa đi ra được sâu, thiên cung đỉnh chót, kia hướng đế cổ thành không gian bình chướng lúc này bị một cô vô hình năng lượng xé mở. Một cái toàn thân như mỡ dê như bạch ngọc thuần khiết không tì vết cổ pháp môn hộ, ngạc nhiên hiện lên ở hoàng phủ ngũ cần đỉnh đầu. Ngọc môn hai bên, không có một tia tì vết trên ngọc môn, khắc lục lấy từng đạo huyền ảo đường vân, giống như cùng đại đạo tương hợp, phát ra thần bí khó lường vật luật. Hoàng phủ ngũ cần ngẩng đầu bên một chút kia ngọc môn, tựa hồ sớm đã biết kia ngọc môn tồn tại, ngựa khí có chút chấn tĩnh nói thầm một tiếng, tiên nhân đều không đến phàm trần, cánh cửa này thế mà còn tại. Vừa dứt lời, một sợi lôi quang từ đạo môn bên trên lấp lóe. Sau một khắc không có vào hoàng phủ ngũ cần thể nội. Nàng trong đan điền tức thời bắn ra chấn động thiên địa lôi minh sôi trào thanh âm. Chương 493, mây bên trên cung điện chương 493, mây bên trên cung điện theo từng cái thu được táng địa chuyển thừa tu sĩ từ táng địa bên trong đi ra. Hướng đế cổ thành không gian bên trong từng cái trận pháp bình chướng biến mất. Không có người chú ý tới, mỗi khi một cái trận pháp bình chướng chôn bụi sau khi, đều sẽ rút ra một tia kim sắc ánh sáng, tự đại mà phía trên bay vào thiên khung phía trên hư không, cuối cùng biến mất không thấy. Tại khổng giao bê quan tháng thứ 3, hướng đế cổ thành không gian phía trên đột ngột hô ở giữa phong vân biến sắc. Vùng thế giới này ở giữa tất cả linh khí tựa như nhận lấy một loại nào đó hiệu triệu, cùng nhau từ bốn phương tám hướng hướng phía hướng đế cổ thành không gian chính giữa thiên khung phía trên hội tụ. Linh khí bạo động, không thể tránh khỏi đã dẫn phát cái này một mảnh hoàng bạch đại địa phía trên cuồng phong được khởi. Vô số tu sĩ bị linh khí dị thường sợ kinh động, nhao nhao từ mình nặc thân chỗ đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía kia hải lượng linh khí quần quận mà đi điểm cuối cùng. Bọn hắn thấy rõ ràng, linh khí bởi vì hội tụ mà đi quá mờ mịt, cuối cùng ở trên vòm trời tạo thành một đoàn cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi linh lực đám mây. Thể tích của nó kinh hô vạn trượng phương biên, ngay cả đám mây phía dưới đại địa đều bị linh lực sương mù bao trùm. Theo thời gian chuyển rời, các tu sĩ mơ hồ phát hiện kia đám mây chính giữa, tựa hồ có đồ vật gì hiện lộ ra. Chỉ là sương mù quá nồng đậm, mà lại kia phiến linh khí hội tụ chỗ có cái gì thần vận đang tràn ngập, cho dù là không ít tu sĩ vận khởi đồng thuật cũng nhìn đến không mặc. Nhưng một chút đối với hướng đế cổ thành không gian có hiểu biết tu sĩ, mơ hồ đoán được cái gì, nhìn qua kia to đến lạ thường trong đám mây như ẩn như hiện vật thể, nhao nhao lộ ra ánh mắt tham lam. Tại linh khí ngưng tụ sau ước chừng thời gian uống cạn chung trà. Đại địa phía trên, một vòng kim sắc mặt trời mới mọc cấp tốc từ lòng đất dâng lên. Kim sắc thần hy phá vỡ hướng đế cổ thành tiếp tục mấy tháng hắc ám. Kia một vòng liệt nhật, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị leo ra lòng đất, chen đi đầy trời đầy sao cùng trăng sáng. Quang hoa chói mắt cũng chiếu rọi tại đoàn linh khí kia mở mịt đám mây bên trên. Theo đám mây giảm đi, các tu sĩ rốt cục nhìn thấy rõ ràng kia đứng ở đám mây sau khi, kia như ẩn nếu như mất vật thể là cái gì? Là một cái mây bên trên cung điện. Dương cột chạm chỗ khu kiến trúc ở trong đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một gạch mỗi một ngói đều tinh điêu ngọc trác, dâng lên cực hạn huy hoàng thị cảm. Tầng tầng kiến trúc trung ương, vàng son lộng lẫy hoàng cung bắn ra vạn thiên kim quang, tản mát ra so mặt trời còn chói mắt hơn quan mang. Bạch Tang chủ truyền thừa chỗ, di động phong bạo bên ngoài. Ngay tại rằng có bốn người cũng bị trên bầu trời khí thế kia bàng bạc cung điện hấp dẫn, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía kia mây bên trên kiến trúc. Phiêu giật như tiên lạnh lùng nam tử nhìn qua tòa kia truyền thuyết bên trong cung điện, cũng nhịn không được sợ hai thán phục một câu, hướng đế cổ thành. Bạch đế trước khi phi thăng tầm cung, không ngồi các ngươi chơi, ta đi. Thấy hướng đế cổ thành hiện thế, nam tử bên cạnh thân khiêng đại đao áo đỏ thiếu nữ căn bản không chỉ hoãn, tựa như kia hướng đế cổ thành bên trong có so Bạch Tàng chủ cung điện thứ quan trọng hơn. Bước xuống một câu nói như vậy về sau, thân hình lúc này hướng phía kia hướng đế cổ thành phương hướng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang xông vào tầng mây. Mặt lạnh nam tử cũng không nhiều làm dừng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm thái tử, bước xuống một câu nói như vậy, cái này Bạch Tàng chủ truyền thừa, chỗ nào bị kịp được hướng đế cổ thành bên trong vật. Nói xong, nam tử thân ảnh hóa làm một đoàn khói xanh tại biến mất tại chỗ không thấy, chỉ để lại thái tử cùng kia cổ cương thánh tử. Hai người tại tu sĩ dị giới sau khi rời đi, thân hình đồng thời lui lại một bước. Chính như kia mặt lạnh thanh niên lời nói, thiên thể thái tử cùng cổ cương thánh tử chính là trời sinh túc địch. Thu mới hận cũ, đi hướng đế cổ thành cùng nhau được rồi. Hắc vụ bên trong vang lên cổ cương thánh tử đằng đằng sát khí tiếng nói. Tốt. Thái tử ánh mắt lăng nhiên, khẽ gật đầu về sau, hai người cũng là phóng lên tận trời. Bởi vì hướng đế cổ thành xuất thế, sở kinh động cũng không chỉ có rằng co tại Bạch Tàng chủ táng địa bên ngoài bốn người. Chỉ cần thân ở hướng đế cổ thành trong không gian tu sĩ, phàm là nhìn thấy kia mây bên trên cung điện tu sĩ nhao nhao ngự không mà lên, hướng phía tòa thành cổ kia phương hướng tiến đến. Dù sao một phương này không gian quá lớn, muốn chạy tới cũng cần bỏ chút thời gian, không người nào nguyện ý chậm người khác một bước. Trong lúc nhất thời xen vào nhau tại hướng đế cổ thành từng cái phương vị tu sĩ cùng nhau mà động, ở chân trời bên trên vạch ra từng đạo hoa mỹ linh lực quy tích. Khổng giao bế quan chỗ, có trận kỳ chống lên trận pháp thủ hộ, lần này khổng giao linh lực không có tiết ra ngoài mảy may. Cho nên chỗ này sườn núi không chút nào thu hút, cùng bình thường ngọn núi không khác chút nào. Nhưng trận pháp bên trong lại là so sông băng còn vắng lặng hơn. Từng cây bởi vì rét lạnh mà ngưng kết băng thứ, treo đầy cái này không lớn nóc huyệt động bộ. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều có băng cứng cùng băng xương. Ngay cả khổng giao chỗ ngồi xếp bằng chi địa đều bị thật dày băng cứng bao trùm một tầng, đem nó thân thể bao khỏa ở bên trong. Hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, một cỗ lạnh leo ba động không ngừng từ hắn trong đan điền khuyết tán mà ra. Ánh mắt rời về phía hắn đan điền đạo cơ bên trong. Hoa sen kia xương thiên tiên cơ chậm rãi trong đó xoay tròn. Thái quang, U tinh hai hồn tại đạo cơ bên trên phương sán rực rỡ sinh huy, dẫn ra lấy thiên địa linh khí không ngừng tràn vào khổng giao thể nội. Đồng nhiên, khổng giao mi tâm tạm thả ra lấp lánh quang hoa. Một điểm hình quang từ hắn mi tâm trong thần thức bị kéo ra, thuận hắn ấn đường chậm rãi chìm vào thân thể của hắn, tại xuyên qua khổng giao nhục thể về sau, chìm vào đan điền đạo cơ bên trong. Cuối cùng tại xương thiên tiên cơ bên trên đình trệ, rơi vào thai quang, U tinh hai hồn bên. Kia một điểm hình quang vì nhàn nhạt màu ngà sữa, quang mang cùng thai quang, U tinh chi hồn so sánh lộ ra mở đi. Nhưng khi nó trên xương thiên tiên cơ quy vị giấy lát, khổng giao linh lực trong cơ thể khí hải giống như là ăn vật đại bổ. Oanh. Theo khổng giao bên thai dâng lên một tiếng tiếng oanh minh. Đan điền khí hải bên trong linh lực đột nhiên phát triển hơn 2 lần. Khổng giao kia một thân khí tức cũng chính thức từ ưu tinh đỉnh phòng, bước vào sáng linh. Khổng giao tại băng cứng bên trong mở ra hai mắt, cuồn cuộn khuấy động lực lượng vô ý thức từ hắn toàn thân bên trong dâng trào, trực tiếp đem bao trùm toàn thân hắn băng cứng chấn vỡ. Khuyết tán ra lực lượng cũng không đình chỉ, càng đem toàn bộ đóng băng hang động phá tan thành từng mảnh. Cuối cùng cố lực lượng kia va chạm tại bạch khiết trận pháp bình chướng bên trên, đem cái này có thể phòng ngự sáng linh công kích trận pháp đều đánh cho lung lay sắp đổ. Nếu không phải khổng giao đem lực lượng kịp thời thu liễm, sợ là cái này trận kỳ đều muốn bị hắn lực lượng ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Khổng giao chậm chậm đứng dậy, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, ánh mắt thiên tĩnh nói ra mình bây giờ tu vi sáng linh. Thông qua hoàng sa huyễn cảnh lịch luyện, tu vi của hắn nay đã đạt tới ưu tinh đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền bước vào sáng linh. Tại ăn vào đại phá kính đan, tự nhiên là nước chảy thành sông đột phá. Đối với cái này khổng giao không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Sáng linh cảnh giới, tại những cái kia tiến vào hướng đế cổ thành tu sĩ dị giới bên trong, cũng coi là thê đội thứ nhất cảnh giới đi. Cũng không biết kia tu sĩ dị giới bên trong có hay không hóa hồn tồn tại. Khổng giao một bên bình phán lấy thực lực của mình, một bên hướng phía kia cắm ở trong huyệt động trận kỳ vung lên. Trận kỳ lúc này từ mặt đất nhấc lên, bị khổng giao thu nhập trong cửa tay áo. Đã mất đi trận pháp che lấp, ôn hòa ánh nắng lập tức thuận bị khổng giao linh lực dung sụp phía trên hang động bắn xuống, chiếu rọi tại khổng giao kia tuấn giật trên khuôn mặt. Hồi lâu không thấy ánh nắng khổng giao bị quang mang đông nhiên như thế vừa chiếu, theo bản năng híp híp mắt, cảm thụ được trên mặt tấm áp, giữa lông mày lộ ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn mặc dù buối lạnh, nhưng thật lâu không thấy ánh nắng cũng có chút hoài niệm mùi vị kia. Bất quá còn không có đợi hắn quá nhiều hưởng thụ mặt trời kia quang hoa tắm rửa. Cái kia híp lại con mắt giống như là nhìn thấy cái gì, con người có chút một trường về sau, ánh mắt dừng lại hướng về phía chân trời kia một đoàn to đến lạ thường đám mây bên trên. Kia đám mây thể tích kinh thiên, cơ hồ muốn tính cả thiên khung cùng đại địa khoảng cách. Dù là cách xa nhau có kém không nhiều vạn dặm xa, Khổng Giao đều có thể rõ ràng từ trên đường chân trời nhìn thấy nó tồn tại. Còn có lăn lộn ở đám mây bên trên, kia một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Chương 494, ngươi quá trì độn. Chương 494, ngươi quá trì độn. Khổng Giao giống như là minh bạch cái gì, trên mặt cũng là triển lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nhị nó nói, hướng đế cổ thành. Mình bế quan mấy tháng xuất quan, vừa vặn gặp phải hướng đế cổ thành mở ra, không thể không nói là khí vận cho phép. Đã hướng đế cổ thành đã hiện, Khổng Giao tự nhiên không có làm nhìn đạo lý. Theo trong cơ thể hắn linh lực chấn động. Hưu. Khổng Giao tự bế quan chỗ phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng phía kia trên đường chân trời mây bên trên cung điện mà đi. Kia hướng đế cổ thành cũng chính là nhìn xem gần, kỳ thực còn cần tiêu tốn chút thời gian. Đang đuổi đi ngang qua trình bên trong, Khổng Giao cũng nhìn thấy đường chân trời bên trên, không ít tiến vào hướng đế cổ thành tu sĩ, trên bầu trời bạch ra linh lực quy tích. Bởi vì hướng đế cổ thành không gian quá lớn, không ít tu sĩ như Khổng Giao như vậy khoảng cách khá xa, muốn phí chút khí lực mới có thể đến kia hướng đế cổ thành hiện lộ khu vực. Lúc đầu, Khổng Giao chỉ là dốc trí đi đường. Tầm nửa ngày sau, hắn liền trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện trong không khí một cỗ dị dạng linh lực ba động. Có người đánh nhau. Biểu lộ có chút trầm ngâm, Khổng Giao lúc này hướng phía cái hướng kia mở ra hư phách tầm mắt, liếc về đại địa phía trên một trận đối chiến. Kia là một chỗ liên miên trong dãy núi. Hai cái rõ ràng là tiên vân giới tu sĩ, chính chật vật tránh né lấy một cái tu sĩ dị giới truy sát. Tu sĩ dị giới ưu tinh tu vi, cực kỳ giỏi về ẩn nấp, lại tiến đạo bên trên rất có thành tựu, một tiễn bắn ra có thể nhẹ nhõm kích thích đầy trời của phong. Hắn tên bắn ra cần hai cái tiên vân giới tu sĩ đồng thời xuất thủ, mới có thể miễn cưỡng đem hắn tên bắn ra mũi tên chống cự. Dù là như thế, hai cái tiên vân giới tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là đem mũi tên quy tích đánh cho chệ hướng, không cách nào đem kia mũi tên đánh nát. Mũi tên cùng kia hai tên tiên vân giới tu sĩ gặp thoáng qua về sau, cuối cùng đánh vào liên miên trên dãy núi. Ầm ầm. Mũi tên bên trên ẩn chứa tiên ý, tức thời đem dãy núi từng đoạn. Gào thét tiên ý như ngàn vạn lưỡi dao chém vào, vô số nổ tung núi đá đều bị cắt chém thành lớn chừng ngón cái đá vụn. Một tiếng chi uy lực như thế dọa người. Gặp một màn này, Khổng Giao nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ một tiếng nói, tiên ý đại thành. Tiên ý đại thành, lại là gió tương tính tiên ý tiến đạo cao thủ, lần này đến hướng đế cổ thành tu sĩ dị giới bên trong, sợ là cũng tìm không ra cái thứ hai. Không phải là đó cùng mình tranh đoạt qua Bạch Khiếu Vân truyền thừa, kia dị giới tiên tu sao? Đúng dịp không phải. Gặp một màn này, Khổng Giao lúc này ở trên vòm trời dừng lại thân hình, lộ ra cười xấu xa. Đinh Ngọc Linh tóc thai bù xù, thần sắc lạnh lùng tại dãy núi bóng ma bên trong tiềm hành, dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía trước chật vật mà chạy hai cái tiên vân giới tu sĩ. Từ tu sĩ dị giới cùng tiên vân giới tu sĩ hai tháng trước ở trên vùng hoang dã một trận chiến sau, Đinh Ngọc Linh liền ý thức được những này tiên vân giới tu sĩ uy hiếp. Thêm nữa bị Khổng Giao đoạt lấy Bạch Khiếu Vân truyền thừa, Đinh Ngọc Linh có thể nói là hận những này tiên vân giới tu sĩ tận xương. Hắn muốn là am hiểu ẩn nấp cùng ám sát, giết người sau khi không lưu lại một tia vết tích, cho nên trong khoảng thời gian này cũng giết không ít tiên vân giới tu sĩ. Trước mắt hai cái này tiên vân giới tu sĩ với hắn mà nói, cũng bất quá là dê đợi làm thịt. Dù sao tại hướng đế cổ thành bên trong cũng muốn đánh, giết hai cái tính hai cái. Đinh Ngọc Linh bẩn thỉu trên mặt lộ ra sắc cơ. Tại tiên vân giới cửa vào mở ra một khắc kia trở đi, tu sĩ dị giới cùng tiên vân giới tu sĩ liền chú định không có khả năng chung sống hòa bình. Hướng đế cổ thành chẳng qua là sớm đem cái này mâu thuẫn dẫn ra. Đã sớm muộn đều là địch nhân, Đinh Ngọc Linh ra tay nhưng không chút nào nương tay. Một tiếng sau khi, hắn lại ngay sau đó hướng mình trưởng cung bên trên lại dựng vào một con màu xanh lông vũ mũi tên. Ông! Con kia mũi tên cực kỳ đặc thủ, Đinh Ngọc Linh chợt một tướng khoác lên trên dây cung, ẩn nấp bên trong dãy núi tức thời nổi lên mãnh liệt gió núi. Phương biên vài dặm linh khí cùng nhau hướng phía cái kia mũi tên bên trên hội tụ. Cùng phong hơi hởi lên Đinh Mộng Linh trên trán, che đậy hắn hơn phân nửa cái khuôn mặt loạn phát, lộ ra một đôi tàn nhẫn con ngươi. Một tiếng này các ngươi đỡ được sao? Đinh Ngọc Linh ung dung mở miệng, nhìn qua kia hai cái chật vật thoát đi lấy tu sĩ bóng lưng sát cơ lộ ra, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mũi tên tuột tay, đột một hô ở giữa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tràn ngập chạy lên não, sát ý thấu xương đem nó toàn thân bao phủ, toàn thân cao thấp hoàn toàn lạnh lẽo. Không được, là một kinh nghiệm lão đạo có được đại thành tiên ý tiến đạo cao thủ, Đinh Ngọc Linh rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Trong lòng đống nhiên máy động về sau, cực tốc quay người, trong tay mũi tên không chút nghĩ ngợi hướng phía sau sát cơ đầu nguồn tiêu xạ mà ra. Hắn cơ hồ đều không có đi nhìn, vẹn vẹn bằng vào cảm giác của mình, liền khóa chặt sát cơ đầu nguồn. Hô, một tiếng bắn ra, trong nháy mắt kích thích đẩy trời sóng gió. Con kia màu xanh lông vũ đang thoát tay trong nháy mắt, còn làm kẻ chỉ điểm con ngươi có thể nhìn bòi rồng, bay đến một phương dãy núi ánh nắng đều ảm đạm xuống. Nhưng có một mũi tên càng nhanh. Cơ hồ là Đinh Ngọc Linh mũi tên tuột tay đồng thời, tại hắn lồng ngực không đến 10 chỗ, một con màu đen huyền bắn mũi tên lặng yên không tiếng động từ trong hư không chui ra. Quy tích vận hành của nó không có chút nào vết tích mà theo, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng, không có hù dọa một tơ một hào gợn sóng, thậm chí ngay cả linh lực ba động đều không có tóe lên. Đợi đến Đinh Ngọc Linh nhãn đồng bên trong cái bóng ra con kia mũi tên bộ dáng thời điểm, hắn đã tới không kịp làm ra phản ứng chút nào, bởi vì nó quá nhanh. Nguy rồi. Đinh Ngọc Linh nhãn con ngươi bỗng nhiên máy động. Tiếp theo giây lát, phốc, máu tươi vẩy ra. Đinh Ngọc Linh chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh, thân thể đã bị cái mũi tên này bán kính hướng trực động mặc. Màu đen huyền văn mũi tên xuyên qua hắn thân thể sau khi dư lực không giảm, một chi chui vào dưới chân hắn dãy núi phía dưới không biết bao nhiêu dặm. Nó phá hư tính nhìn như không kịp Đinh Mộng Linh một tiếng lớn, nhưng bị nó xuyên thấu mà qua dãy núi sâu không thấy đáy. Một bên khác, Đinh Ngọc Linh mới tên bắn ra mũi tên cũng giết tới nổi lên sát ý đầu mượn. Nhưng bắn tên người, sớm đã trước một bước rời đi. Đầy trời vòi rồng bồ hụt, mang theo cuồng phong gào thét chui vào thiên khung phía trên không thấy tung tích. Cùng một thời gian, khoảng cách Đinh Ngọc Linh mũi tên thất bại chỗ không đến bên ngoài trăm trượng, một đạo trường bào màu xanh thiếu niên dáng người một trận bặm mẹo, từ ẩn nấp trong hư không đi ra. Khổng Giao mỉm cười nhìn xem Đinh Ngọc Linh trên ngực trước đó phía sau động lỗ máu, sáng sủa thanh âm truyền xuống, phản ứng của ngươi quá trì độn, làm ta ra tay trước thời điểm ngươi đã thua. Khổng Giao cái kia quỷ dị ẩn nấp năng lực, phối hợp hắn vừa mới đại thành niên hư tiện ý, trước đây tay tình hùng dưới, liền xem như hóa hồn tu sĩ cũng tuyệt đối trốn không thoát. Càng đừng đề cập Khổng Giao dưới mắt thực lực còn cao hơn trước mắt cái này ưu tinh tu sĩ một đoạn. Đương Khổng Giao bắn ra mũi tên một khắc này, cái này tu sĩ dị giới đã thua. Đây chính là tiễn đạo tranh phòng, so bất kỳ đấu pháp đều muốn quỷ dị khó lường, thoáng qua ở giữa, liền có thể phân ra thắng bại. Ghê tởm. Đinh Ngọc Linh bạo giống một tiếng, dơ giấy bẩn thỉu tóc tùy theo lắc lư. Hắn tựa hồ khó mà tiếp nhận một màn này, đây chính là hắn phi thường tự tin một tiễn, thế mà ngay cả đánh lén mình người góc áo đều không có đụng phải. Bất quá ngắn ngủi phẫn nộ sau, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, đem hắn kéo về hiện thực. Hắn cúi đầu nhìn lại mình bị mũi tên xuyên thủng lồng ngực. Màu đen tiễn ý chi tiết như giỏi trong xương, cuốn quanh ở vết thương của hắn ở giữa. Kia tiễn ý bên trên hình như có ma diệt hết thể bị diệt chi ý, nhục thân của mình đang không ngừng sụp đổ. Nguyên bản không lớn vết thương, tại Đinh Ngọc Linh gầm thét cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đã bị ăn mòn ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Lại cái kia quỷ dị tiễn ý còn tại không ngừng hướng phía huyết đục của hắn lan tràn. Đây cũng là đại thành niên hư tiễn ý, so sánh tiểu thành lúc, hủy diệt chi ý tăng lên mấy lần không thôi. Cảnh giới thấp hơn Khổng Giao tu sĩ, phàm là dính vào một kia, không chết cũng tàn phế. Chương 495, Vi Tiễn chương 495, Vi Tiễn tại Khổng Giao từ hư không hiện thân, mở miệng châm chọc Đinh Mộc Linh đồng thời. Dãy núi một chỗ khác, trước đó một mực bị Đinh Mộc Linh gián chạy trốn hai cái tiên vân giới tu sĩ, cũng cảm ứng được hậu phương đột nhiên bạo khởi hai cỗ tiễn ý ba động. Hai người đồng thời quay đầu, vừa mới bắt gặp Đinh Ngọc Linh toàn thân đẫm máu một màn, cũng nhìn thấy trên lồng ngực của hắn cái kia đáng sợ huyết động, cùng Đinh Ngọc Linh đối diện hư không bên trên, Khổng Giao tấm kia mỉm cười thiếu niên khuôn mặt. Trong hai người, một cái vóc người thon dài, nhìn qua có mấy phần tuấn lãng tiên vân giới tu sĩ chợt thấy một lần đến Khổng Giao, nhiều ánh mắt lập tức hiện hiện hoang mang chi sắc. Hắn tựa hồ là nhận biết, nhưng có không chắc chắn lắm. Nhìn mấy lần, lúc này mới đã không chắc chắn lắm, kêu tên của hắn, thang long kích Khổng Giao. Thiên thể tu sĩ đều gọi hô Khổng Giao vì băng phách công tử. Có thể gọi ra Khổng Giao thang long kích danh hiệu, chỉ có Vu Đông tu sĩ. Người này chính là Vu Đông Tiềm Long bảng bên trên nhân vật, cái kia đã từng cùng Khổng Giao từng có khúc mắc tiểu lôi tôn Tiểu Thiên Vũ. Tiểu Thiên Vũ cũng có cái có cơ duyên, hiện tại thế mà cũng là thái quan cảnh giới, gặp phải Khổng Giao đến thiên tể trước đó tu vi. Một người khác thì là nữ tử, nàng mặc dù không biết Khổng Giao, có thể thấy được đến Đinh Mộc Linh phun máu không ngừng thê lương thảm trạng, cũng minh bạch trước mắt xuất thủ giải cứu hai người mình thiếu niên không phải một cái đơn giản nhân vật. Hắn thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại ra hỏa này. Nàng còn nhớ rõ cái này tu sĩ dị giới tên bắn ra mũi tên khủng bố cỡ nào. Tứ hải một vực, có thể tiếp được hắn mũi tên người sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Một nhân vật như vậy, tại trong nháy mắt liền bại. Khổng Giao nơi nào có thời gian dối đi chú ý kia hai cái tu sĩ. Một tiễn sau khi, hắn chiêu hư đại cung bên trên lại dựng vào một chi hàn băng tiễn mũi tên, lạnh lùng nhắm ngay kia toàn thân đẫm máu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Đinh Ngọc Linh. Đinh Ngọc Linh sớm đã thông qua Khổng Giao con kia mũi tên bên trên bổ sung linh lực ba động, phát giác được người thiếu niên trước mắt này chính là tại Bạch Tiêu mộ địa đánh cắp mình truyền thừa ra hỏa. Hắn không chỉ có trộm bốn nên thuộc về mình truyền thừa, vẫn là âm thầm đánh lén mình cùng cổ cương tu sĩ, khiến cho mình chật vật không chịu nổi kẻ cầm đầu. Chỉ là hắn dưới mắt sớm đã không có dũng khí phản kháng. Tại Bạch Tiêu trước mộ Đinh Mộc Linh thiếu chút nữa không thể chạy ra Phong Thao Đại Táng Tuyết vây công, vốn là đối cái kia âm thầm ra tay người kiêng kỵ phi thường. Mới Khổng Giao mũi tên kia, càng là đánh nát Đinh Mộc Linh tất cả dũng khí. Chạy. Không lo được lồng ngực bên trên không ngừng lan tràn thương thế, Đinh Mộc Linh hung hăng căng nát trong tay một tấm bùa chú. Hừ. Tựa hồ là đã nhận ra Đinh Mộc Linh dị động, Khổng Giao hừ lạnh một tiếng, trong tay mũi tên cũng vào thời khắc ấy rời khỏi tay. Cùng bên trên một mũi tên, một tiễn này đồng dạng quỷ dị khó lường. Kia là Độn Hư Tiễn Vi chưa tiễn. Tiễn như kỳ danh, vi nhược trần xa, không có một tia linh lực cùng tiễn ý tiết lộ, thần quỷ khó dò. Nhưng một tiễn này thất bại, bởi vì Đinh Mộc Linh thân thể sớm tại phụ lục vỡ vụn giây lát, hóa thành một trận thanh phong, tại biến mất tại chỗ không thấy. Ừm. Một màn này để Khổng Giao khẽ cho mày, lập tức ngẩng đầu lấy hư phách tầm mắt nhìn về phía phương nam tiên cung. Bởi vì Đinh Mộc Linh trên người có yên hư tiễn ý lưu lại, Khổng Giao thông qua tiễn ý có thể cảm ứng rõ ràng đến vị trí của hắn. Tại hắn hư phách tầm mắt bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo nhân hình hư ảnh, trong hư không cấp tốc xuyên thẳng qua. Trên người hắn có thần bí lực lượng gia trì, phi nhanh quá trình bên trong, không chỉ có mắt thường cực khó trông thấy, tốc độ so đại bản cũng không hề yếu. Trường sinh phía dưới sợ là kẻ vô năng đuổi được tới hắn. Tu sĩ dị giới từng cái đều có bảo mệnh át chủ bài khó, khó giết đến rất. Khổng Giao thầm mắng một tiếng, sau một khắc đang muốn phóng lên tận trời, thừa thắng xông lên. Chúng hắn yên hư tiện ý, người này căn bản không có sức phản kháng. Khổng Giao đơn giản là dùng nhiều chút thời gian, cũng muốn đem nó truy chết. Hắn cho dù không biết hướng đế cổ thành tu sĩ dị giới cùng tiên vân giới tu sĩ ân oán, nhưng nhìn gặp tu sĩ dị giới tàn sát mình một giới tu sĩ, tự nhiên không có cứ như vậy thả hắn rời đi đạo lý. Không đợi Khổng Giao đuổi theo ra đi bao xa, ly một tiếng to rõ vó vang lên triệt hàng ngũ. Bên hai quanh quần vang động núi sông thanh âm, Khổng Giao nhìn thấy một đạo màu trắng hư ảnh từ Đinh Mộc Linh bỏ chạy hư không trước hiện ra thân hình. Tốc độ của nó thế mà so dùng ra bảo mệnh lá bài tẩy Đinh Mộng Linh còn nhanh hơn một kia, lao thẳng tới cái sau mà đi. Gặp một màn này, lúc trước cũng bởi vì Đinh Mộng Linh đảo tẩu mà mặt trầm như nước khổng dao, trên mặt hiện ra tiểu dung, đình chỉ truy sát cử động. Bởi vì hắn biết, Đinh Mộng Linh trốn không thoát. Quả nhiên, chỉ gặp màu trắng hư ảnh lấy cấp tốc từ kia Đinh Mộng Linh chỗ hư không xuyên thấu mà qua. Ầm ầm, ngập trời yêu khí ầm vang trong hư không nổ tung, hình thành một đoàn mang theo ngọn lửa màu xanh khí tức khói lửa, chấn động hư không. Tiếp theo giây lát, một đạo toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh nhân loại tu sĩ thân ảnh liền từ trong hư không rơi xuống. Khổng Dao có thể nhìn thấy, dưới một cái kia, Đinh Mộng Linh triệt để đã mất đi phản kháng khí lực, hơi thở mong manh. Không đợi hắn rơi xuống đất, một đôi sắc bén móng vuốt liền bắt lấy hắn rơi xuống thân thể, hai cánh mở ra. Tiếp theo giây lát, Khổng Dao cảm giác được bên cạnh thân không khí một cơn chấn động. Kia màu trắng hư ảnh hiện lộ ra bản thể của nó, là một con hung cầm, thần tuấn linh vũ thanh khiết hoàn mỹ, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo hung tàn. Nhưng kia trong con mắt hung mang khi nhìn đến Khổng Dao về sau, cấp tốc hóa thành vẻ lấy lòng, thân mật hướng Khổng Dao trên ngực cọ sát. Bị Khổng Dao ghét bỏ đẩy ra, miệng bên trong không quên khiển trách, ngươi bây giờ đều cái này tu vi, đến có cao thủ khí độ. Kia chặn giết Đinh Mộng Linh, cũng đem nó mang về không phải người bên ngoài, chính là mới từ Bạch Khiếu Vân Táng địa đi ra đại bàng. Nó cũng là bị hướng đế cổ thành hấp dẫn, hướng phía bên kia đi đường, vừa lúc cảm ứng được Khổng Dao yên hư tiện ý khí tức, lập tức lộn vòng phương hướng chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Khổng Dao một tiễn bắn thủng Đinh Mộng Linh một màn. Bất quá nó cũng không có lựa chọn hiện thân, mà là nấp tại chỗ tối chờ đợi xuất thủ. Quả nhiên, để nó chờ đến cơ hội xuất thủ, đánh lén đắc thủ, liền dẫn kia đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Đinh Mộng Linh đi tới Khổng Dao bên người tranh công. Nào biết được lại bị gian dạy, ủy khuất ba ba chớp chớp đen lúng liếng con mắt. Đại bàng tiểu hải tâm tính, Khổng Dao cũng bị nó cho cười, ra vẻ nghiêm túc tán dương, không động thì thôi, khẽ động lôi đỉnh bạc quân, tâm tư này thủ đoạn rất được ta dạy bảo, không hổ là ta nuôi lớn. Đại bàng nghe vậy lúc này mới kêu rột rột hai tiếng, hai cánh đập không khí, lộ ra vô cùng đắc ý không thể không nói, nó có được hôm nay âm hiểm, Khổng Dao nhất định phải phụ trách nhiệm. Một người một chim vui sướng trò chuyện, toàn bẹn đã đem Đinh Mộng Linh quên đi. Hiện tại hắn sinh tử, bất quá tại Khổng Dao một ý niệm. Đúng lúc gặp lúc này, Khổng Dao dư quang nhìn thấy, kia hai cái trước đó bị cái này tu sĩ dị giới truy sát hai cái tiên vân giới tu sĩ từ đằng xa trở về. Bọn hắn cũng không biết có phải hay không đối đại bàng có chỗ kiêng kỵ, vẫn là đối với mình có ý sợ hãi, thế mà không dám trực tiếp áp sát tới, mà là cách một cái đỉnh núi, thần tình nghiêm túc hướng mình làm bái chào. Tạ ơn cứu mạng. Một nam một nữ thanh âm truyền vang đi qua. Khổng Dao cũng là lúc này mới phát hiện, người nam kia có chút quen mặt. Ánh mắt của hắn tại tu sĩ kia trên mặt dừng lại thêm chỉ chốc lát, lập tức biểu lộ cổ quái gọi ra tên của hắn, Tiểu Thiên Vũ. Chương 496, cổ thành bên ngoài chương 496, cổ thành bên ngoài bị Khổng Dao nói ra thân phận, cái này tại Vu Đông rất có danh khí tiểu lôi tôn Tiểu Thiên Vũ lúc này về lấy cười một tiếng, khách khí lên tiếng, Khổng huynh còn nhớ rõ ta. Nói đến đây mới yên tâm cho đồng bạn sử một ánh mắt, hai người kết bạn từ dừng lại đỉnh núi ngự không mà lên, bay đến Khổng Dao bên người. Bất quá Tiểu Thiên Vũ cũng tốt, vẫn là cái kia nữ tu cũng tốt, đều theo bản năng lựa chọn tới gần Khổng Dao một bên, cách xa kia khí thế hung ác quần quật đại bàng. Mặc dù nhìn qua cái này hung cầm nhận Khổng Dao điều khiển, bất quá nó mới nhất kích tất sát Đinh Mộng Linh một màn, vẫn là quá mức hung tàn, một kích liền đem Đinh Mộng Linh mất mạng. Tiểu Thiên Vũ cũng tốt, vẫn là kia nữ tu cũng được, đều đối đại bàng kinh hãi chiếm đa số. Tiểu Thiên Vũ tại Khổng Dao đứng bên người ít nhiều có chút không được tự nhiên, mặc dù bọn hắn khúc mắc không tính là gì đại sự, mình cũng tại Tây Hoàng Phúc Địa bên ngoài bị Khổng Dao cướp sạch qua một lần, xem như ân oán thanh toán xong. Dù sao mình lúc trước cũng là hướng Khổng Dao xuất thủ qua, cho nên biểu lộ có chút cứng ngắc, trên mặt gạt ra tiếu dung hỏi, Khổng Minh chuẩn bị xử trí như thế nào ra hỏa này? Nói Tiểu Thiên Vũ chỉ còn bị đại bàng dùng móng vuốt giam cấm Đinh Mộng Linh. Cái này sao? Khổng Dao ngữ khí kéo đến dài, hắn đã xuất thủ, tự nhiên là muốn làm đến sạch sẽ. Chỉ là có hai cái người chứng kiến tại, hắn ngược lại không tốt nói thẳng giết, ra vẻ vẻ suy tư. Tiểu Thiên Vũ bạn gái thấy Tiểu Thiên Vũ cùng Khổng Dao nhận biết, cũng không có vừa mới bắt đầu kiếm kỵ, lúc này lạnh lùng lên tiếng, đề nghị, giết đi. Những này ngoại lai tu sĩ tại hướng đế cổ thành trông thấy chúng ta tiên vân giới tu sĩ, ra tay xưa nay không nương tay. Trước đó hoang dã một trận chiến, cũng bất quá chỉ là để bọn hắn thoáng thu liễm mà thôi, nếu là địch nhân, liền vạn vạn không để cho hắn còn sống đạo lý. Nữ tu đang khi nói chuyện trong mắt có không che giấu chút nào sắc cơ. Bất quá người là Khổng Dao bắt, hắn thực lực lại để cho nữ tu kiêng kỵ. Nàng vẫn là cần chờ đợi hắn hồi phục mới được, cho nên thăm dò tính nhìn về phía Khổng Dao, chờ hắn làm ra quyết định. Hoang dã đánh một trận. Khổng Dao nháy nháy mắt, hắn cũng không phải là rất rõ ràng nữ tu nói là cái gì. Tại tiên vân giới tu sĩ cùng tu sĩ dị giới đánh cho hung nhất thời điểm, hắn còn đang bế con đâu. Tiểu Thiên Vũ ho khan hai tiếng, lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói tới. Cuối cùng còn bổ sung hai câu, phù họa đồng bạn của mình, biển bình nói có lý, người này giữ lại không được. Đã cùng tu sĩ dị giới đánh lên sao? Khổng Dao nghe được Tiểu Thiên Vũ lời nói, cúi đầu nhìn một chút đã là hôn mê tại đại bảng dưới vớt Đinh Mộng Linh, biểu lộ ngược lại là bình tĩnh. Từ biết tu sĩ dị giới đến tiên vân giới mục đích về sau, Khổng Dao liền minh bạch tiên vân giới tu sĩ liền không khả năng cùng tu sĩ dị giới ở chung hòa thuận. Đặc biệt vẫn là dính đến cơ duyên lợi ích thời điểm, song phương càng là thủy hỏa bất dung. Cho nên nghe nói tiên vân giới tu sĩ cùng tu sĩ dị giới song phương đã từng có một trận kịch chiến thời điểm, Khổng Dao cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Khổng Dao hiện tại đăm chiêu lo chính là, đã song phương đã là đối lập lập trường. Theo thế cục biến hóa, mình cũng đã không có khả năng không đếm xỉa đến, hoặc là nói, không có cách nào bảo trì trung lập. Một khi đi đến hướng đế cổ thành, cho dù không tự mình ra tay, những cái kia tu sĩ dị giới có cơ hội cũng sẽ hướng mình nổi lên. Thật sự là càng ngày càng loạn. Khổng Giao nhẹ nhàng nuốt nuốt mi tâm. Cũng may là mình gặp Tiểu Thiên Vũ, nghe được tin tức này, có đề phòng. Nếu không đi hướng Đế Cổ Thành bị tu sĩ dị giới phục kích cũng không biết vì sao. Suy nghĩ đến đây, Khổng Giao lại liếc nhìn đi theo tại Tiểu Thiên Vũ bên cạnh thân cái kia nữ tu. Nàng da trắng như mỡ đông, dung mạo thanh tú, mặc dù tính không được cái gì đại mỹ nhân, nhưng cũng có chút tư sắc. Lại cùng Tiểu Thiên Vũ rất thân cận, ánh mắt mập mờ không rõ, không giống như là phổ thông bạn bè quan hệ. Khổng Giao ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người du tẩu, có chút ế ẩm thầm nghĩ, cái này Tiểu Thiên Vũ sợ là Nguyên Dương đã phá. Tiếp theo mới đáp lại nói hai người mới đề nghị, đã tu sĩ dị giới tùy tiện đến tận đây, vậy người này tự nhiên giữ lại không được. Nghe được Khổng Giao gật đầu, cái kia bị Tiểu Thiên Vũ trở thành biển bình nữ tu căn bản không có mảy may chần chờ, theo hắn trong con ngươi sát khí lóe lên, trực tiếp hướng phía đại bảng dưới vớt Đinh Mộc Linh bắn ra một đạo màu đen huyền mang. Phúc. Đinh Mộc Linh nơi nào còn có phản kháng khí lực, đầu lâu tức thời bị kia huyền mang xuyên thủng, xoắn nát tủy não, đỏ trắng chi vật thuận trống giống vẩy ra mà ra. Còn tốt đại bảng lẫn mất nhanh, nếu không không thiếu được muốn bị những cái kia bẩn thỉu chi vật tung tóe đến trên thân. Tuy nói tránh thoát, nó vẫn là đối cái kia gọi biển bình nữ tu phát ra hai tiếng ồn ào âm thanh, phát tiết bất mãn của mình. Tiểu Thiên Vũ thích loại nhân vật này. Thấy biển bình kia tàn nhẫn tư thái, Khổng Giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá biển bình ra tay giết người này, như vậy chuyện này ba người đều có phần, cũng không tồn tại ai sẽ tiết lộ chuyện hôm nay khả năng, ngược lại là đã giảm bớt đi hết thể phiền phức. Đánh chết Đinh Ngọc Linh. Tiểu Thiên Vũ lại cùng Khổng Giao khách sáo vài câu, lần nữa cảm ơn ơn cứu mệnh của hắn. Dù sao cũng là Vu Đông cố nhân, cách xa nhau hai vực chi địa gặp nhau, không thiếu được muốn ôn chuyện cũ một chút. Tiểu Thiên Vũ cũng là thông tuệ, thấy hướng Đế Cổ Thành mở ra, hắn cũng không chỉ hoãn Khổng Giao quá nhiều thời gian, liền chắp tay nói ra, Khổng huynh liền sớm qua đi một chút đi, chớ chỉ hoãn cơ duyên của ngươi. Khổng Giao chính đưa tay đem kia Đinh Ngọc Linh bên hông túi chứa vật thu hút trong tay, nghe được Tiểu Thiên Vũ sau hỏi ngược lại, ngươi không đi sao? Hướng Đế Cổ Thành dưới mắt thế cục hỗn loạn, ta cùng biển bình chút tu vi ấy tự vệ còn không đủ, liền không bày lần này nữa đủ. Tiểu Thiên Vũ đang khi nói chuyện, nghiêng đầu nhìn xem bạn lữ của mình, ánh mắt có yêu chiều chi sắc. Hắn ngược lại là cái thấy rõ ràng thế cục, nếu không trước đó tại Tây Hoàng Phúc Địa bên ngoài, Khổng Giao đã bắt hắn khai đao. Đối với cái này, Khổng Giao tự nhiên không thể nói cái gì, yên lặng sau khi gật đầu hướng phía hai người chắp tay chào từ biệt, hai vị đi thong thả, một đường cẩn thận. Khổng Minh cũng muốn cẩn thận những cái kia tu sĩ dị giới, trở về Vu Đông về sau, hai người chúng ta tất yếu nâng cốc luân hoàn. Tiểu Thiên Vũ đáp lễ lại, lập tức mỉm cười mang bạn lữ của mình ngự không mà đi. Lưu lại Khổng Giao cùng đại bàng một người một chim, cùng đại bàng dưới chân kia Đinh Mộc Linh thi thể. Khổng Giao đưa mắt nhìn hai người đi xa, con người lại rời về phía phương xa đường chân trời bên trên, tòa kia chìm nổi tại trong đám mây cung điện, ánh mắt ngưng lại. Việc đã đến nước này, gặp lại tu sĩ dị giới cũng không thể buông tha. Hiện tại Khổng Giao đã là sảng linh cảnh giới, lại là địa giai đạo cơ, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Lại thêm đại bàng cấp tốc, cho dù là tao nộ hóa hồn cường giả, cũng có thể làm được tiến thối có độ. Nghĩ tới đây, Khổng Giao nhìn một chút một mực tại bên cạnh sửa sang lấy mình lông vũ đại bàng, dưới mắt no tán phát khí tức càng thêm bằng bạc. Cho dù là đứng đấy bất động, kia quần quận sát khí cũng có thể để người bên ngoài kinh hồn tăng đảm. Đây cũng là vì sao Tiểu Thiên Vũ hai người mới cũng không dám cùng nó áp sát quá gần nguyên nhân. Khổng Giao triển khai hư phách tầm mắt, từ trên xuống dưới đánh giá một lần đại bảng, lấy chắc chắn tiếng nói ra nó bây giờ cảnh giới ưu tinh đỉnh phong. Không chỉ là cảnh giới tăng lên, đại bảng thể nội ngoại trừ thanh diễm hỏa liên cùng tây hoàng lạc nhật hà khí tức bên ngoài, còn nhiều thêm mặt khác một cố lực lượng. Ba loại lực lượng đan vào một chỗ, bị đại bảng hoàn mỹ dung hợp. Nghĩ đến đại bảng cũng là tại cái này hướng Đế Cổ Thành đạt được cơ duyên. Chương 497, ta quản hắn người nào chương 497, ta quản hắn người nào hắc, liền biết mang ngươi tới chuẩn không sai. Khổng Giao cười hì hì rồi lại cười. Đại bàng nghe hiểu Khổng Giao bên ngoài thanh âm, đình chỉ chỉnh lý lông vũ cử động, nâng cao mình lồng ngực, chim mang trên mặt nhân tính hóa dương dương đắc ý ít đắc ý. Khổng Giao bị chọc cười, phất tay nhẹ nhàng đánh đại bàng một quyền, con mắt vừa nhìn về phía kia Đinh Mộc Linh thi thể. Hắn đã là chết hẳn, đầu lâu bị xỏ xuyên, bóc bốn phía. Trên thi thể hiện ra một đoàn màu xanh thiên địa chi tinh. Nương theo này thiên địa chi tinh hiện lên, vùng núi này bên trong gió đều rộn rập mấy phần. Khổng Giao tự nhiên là nhận ra thiên địa này chi tinh. Nhân phẩm xếp hạng thứ hai, tuyệt tức chi phong. Cơ hồ là nhân phẩm thiên địa chi tinh đỉnh phong phẩm chất. Có tiếp cận với xếp hạng hơi thấp, địa phẩm thiên địa chi tinh giá trị. Khổng Giao tự nhiên là mặt mày hớn hở đem nó thu hồi. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao vẫn không quên đem cái này Đinh Mộc Linh thi thể hủy thi di tích. Tính cả hắn mới tên bắn ra mũi tên lưu tại dãy núi ở giữa thiên ý, đều bị Khổng Giao thận trọng dọn dẹp sạch sẽ. Xác nhận không có để lại dấu vết gì về sau, Khổng Giao lúc này mới đạp vào đại bàng lưng, vô vô nó kinh hạng. Ly. Đại bàng đã sớm không đợi được kiên nhẫn, đạt được Khổng Giao ra hiệu, ngửa đầu lệ rít gào một tiếng về sau, hướng phía hướng Đế Cổ Thành đảo ngược tiêu xạ mà ra. Tốc độ của nó nhanh hơn, cơ hồ là Khổng Giao toàn lực ngự không phía dưới gấp 2-3 lần có thừa. Khổng Giao đứng tại đại bàng trên sống lưng, nhìn qua phía trước theo khoảng cách tiếp cận, càng ngày càng rõ ràng hướng Đế Cổ Thành, trong mắt ngậm lấy túc sát. Đã tiên vân giới tu sĩ cùng tu sĩ dị giới sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, vậy liền từ hướng Đế Cổ Thành bắt đầu đi. Đại bàng hóa thành lưu quang, chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền đã bay vọt đến cái kia khổng lồ cổ thành hư không biên giới. Cách rất gần, dưới mắt kia hướng Đế Cổ Thành khổng lồ thể tích, tại Khổng Giao dưới mắt nhìn một cái không sót gì. Bên trong tòa thành cổ mỗi một cục gạch ngói đều toát ra mênh mông hàng cổ tuế nguyệt khí tức, khí thế bằng bạc. Lại có đám mây lượn lờ tại trong thành, giống như là tiên giới thành bang rơi vào phàm trần. Chỉ bất quá, tòa thành cổ này bị một cái khổng lồ kim sắt trận pháp bình chướng chỗ phong tỏa. Cái kia trận pháp nhìn như đơn bạc, cũng tuyệt đối không phải thăng luân cảnh giới có thể đi phá hư. Hẳn là sẽ có cửa vào. Khổng Giao Phi thường thức thời không có đi thăm dò cái kia trận pháp cường độ, mà là hướng phía đại bảng truyền âm, quay chung quanh hướng đế cổ thành bên ngoài bắt đầu đi vòng. Ven đường, Khổng Giao cũng đụng phải mấy cái bồi hồi tại hướng đế cổ thành bên ngoài tu sĩ. Đều là tiên vân giới tu sĩ, song phương xa xa nhìn thoáng qua, liền riêng phần mình rời đi. Rất nhanh, đại bàng đi vòng đến phía trên tòa thành cổ hư không. Khổng Giao lông mày nhíu lại, thư phách tầm mắt nhìn về phía dưới cổ thành hướng tây bắc trận pháp khu vực. Có thể cảm nhận được nơi đó có mãnh liệt linh lực ba động truyền ra. Thỉnh thoảng truyền ra chấn động năng lượng va chạm thanh âm, tối thiểu có không dưới hơn 30 cỗ thăng luân cảnh giới ba động ở nơi đó chấn động. Liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh bên trong, đem phía kia không gian thiên địa linh khí đều dành thời gian. Gặp một màn này, Khổng Giao chỗ nào không biết nơi đó vô cùng có khả năng chính là hướng đế cổ thành lối vào, mà lại bên kia đã giao thủ. Vẫn là chậm một bước, lẩm bẩm một tiếng, Khổng Giao vội vàng truyền âm hướng đại bàng, hướng khu vực này tiến đến. Theo khoảng cách tới gần, Khổng Giao mượn nhờ hư phách tầm mắt cung cấp tiện lợi, rõ ràng nhìn thấy kia phong tỏa toàn bộ hướng đế cổ thành trận pháp biên giới, liền tại bọn hắn sắp tiến đến khu vực lộ ra ngoài ra một cái khe. Khe vị trí đứng vững vàng một cái khổng lồ hoàng kim thiên môn. Toàn thân là năng lượng màu hoàng kim ngưng tụ, hư vô mở mịt linh khí sương mù lượn lờ tại thiên môn chung quanh, làm cho nó tựa như là tiên đỉnh môn hộ, tính cả ngoại giới cùng hướng đế cổ thành nội bộ. Nhưng là kia hoàng kim thiên môn năng lượng quá mức hùng lực, Khổng Giao hư phách tầm mắt cũng nhìn không thấu môn hộ nội bộ chẳng cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, liên tiếp không ngừng từ hoàng kim trong môn hộ phun ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt. Có vài chục tên tu sĩ dừng lại tại môn hộ bên ngoài, không ngừng truy đuổi những cái kia lưu quang. Bọn hắn vì tranh đoạt lưu quang không tiếc ra tay đánh nhau. Dẫn tới môn hộ bên ngoài không ngừng tóe lên khắp nơi linh lực ba động. Khổng Giao toàn lực vận chuyển hư phách tầm mắt, thấy rõ ràng những cái kia lưu quang bên trong ẩn chứa vật phẩm. Là từng kiện phục trang đẹp đẽ vật phẩm, có linh dược, đan dược, pháp khí, thậm chí là thiên địa chi tinh. Đó chính là từ hướng đế cổ thành trong bảo khố phun ra bảo vật sao? Khổng Giao bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời Khổng Giao trong lòng cũng có nghi hoặc, bởi vì những cái kia từ hoàng kim môn hộ bên trong phun ra bảo vật, phẩm chất cũng không tính là quá cao. Pháp khí cũng đều chỉ là chút thực phẩm, đan dược, linh dược bất quá nhị phẩm. Thiên địa chi tinh cũng đều chỉ là nhân phẩm. Những vật này tại ngoại giới được cho chân quý, nhưng đối với hướng đế cổ thành, cái này đã từng là Bạch Đế Tẩm Cung địa vị mà nói, lại là có chút không xứng đôi. Suy nghĩ đến đây, Khổng Giao con ngươi lại như ngừng lại kia hoàng kim môn hộ phía trên. Nếu là cửa, chứng minh nơi đó là có thể thông hành, bảo vật cũng đều là từ bên trong tuôn ra. Càng mấu chốt chính là, Khổng Giao quan sát ở đây những cái kia tranh đoạt bảo vật tu sĩ tu vi đều không có quá cao. Phần lớn đều là thai quang, cơ hồ không có ưu tinh cảnh giới tu sĩ. Chứng minh ưu tinh trở lên cảnh giới tu sĩ đều đã vào cánh cửa kia. Bên ngoài bất quá chỉ là một ít đồ chơi. Đồ tốt đều ở nơi đó đâu? Khổng Giao rất nhanh có định đoạn, bố vô dưới thân đại bàng. Cái sau tức thời hồi ức, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng kia hoàng kim môn hộ mà đi. Đang phi hành quá trình bên trong, đại bàng phi hành quỹ tích vô ý trải qua hai đạo lưu quang. Tự nhiên là bị Khổng Giao tiện tay chảo một cái, bỏ vào trong túi. Vừa lúc có hai tên tiên vân giới tu sĩ đuổi theo lưu quang tới, mắt thấy cái này Khổng Giao thu bảo vật, trong đó một mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán liền muốn nhào tới tranh đoạt. Cũng là bị bên cạnh đồng bạn gắt gao giữ chặt. Chính là như thế thời gian một cái nháy mắt, đại bàng đã nâng Khổng Giao từ hai người bên cạnh thân tiêu xả mà qua. Ngươi làm gì? Tráng hán thấy bảo vật bị đoạt giận không kèm được hướng phía mình đồng bạn gian dạy. Hán đồng bạn thân hình thấp bé, giữ lại râu cá chê lộ ra hèn mọn, ánh mắt lại có khôn khéo. Nghe được tráng hán giận mắng, hắn chỉ vào đã nhanh muốn tiếp cận hoàng kim môn hộ đại bàng trên lưng thiếu niên, cũng tức giận về đối một câu, ngươi muốn chết đâu? Biết hắn là ai sao? Ta quản hắn là ai? Tráng hán còn muốn tiếp tục miệng cưỡng. Thằng đến kia râu cá chê thằng lùn cười lạnh nói đến Khổng Giao lai lịch, băng phách công tử Khổng Giao, đây chính là lấy một đối ba, làm thịt một cái ưu tinh hai cái thai quang vù tu ngâm nhân, lão tử không lôi kéo ngươi, ngươi đã chết. Là hắn. Tráng hán trên mặt tức giận tức thời biến mất không thấy gì nữa, hóa thành lòng còn sợ hãi. Dừng lại tại môn hộ bên ngoài, đều chỉ là thực lực hạng chót tu sĩ. Chân chính ngoan nhân đều đã vào thành. Khổng Giao tự nhiên cũng chú ý tới mới kia hai cái tu sĩ động tác, quay đầu nhàn nhạt nhìn hai người một chút. Hắn từ đầu đến cuối không có lộ ra sắc ý, tại đại bảng tốc độ trước mặt, bọn hắn ngay cả mình góc áo đều dính không đến. Ngược lại là sắp tiến vào hoàng kim đại môn trước đó. Khổng Giao dư quang liếc về khoảng cách môn hộ cách đó không xa một trận chiến đấu. Sáu tên có vân mạc, thiên thể trang phục tu sĩ, đối diện một thân mang màu hồng quần áo, thao túng xương mủ ngưng tụ cự thú nam tử tiến hành vây công. Cái sau sảng linh cảnh giới, tựa hồ muốn đi vào hoàng kim môn hộ, cũng là bị tiên vân giới tu sĩ hợp lực cản lại. Bất quá hắn cảnh giới rất cao, cho dù là lấy một địch sáu cũng thành thạo điêu luyện, trong tay ống sáo không ngừng thổi lên, sương mù chi pháp quỷ dị vô cùng, thậm chí làm cho tiên vân giới tu sĩ liên tục bại lui. Chương 498, một tiễn chi uy. Chương 498, một tiễn chi uy thiên hương môn. Khổng Giao thông qua quần áo phục sức, một chút liền nhận ra thân phận của hắn, cho nên tại đại bảng thân ảnh sắp tiến vào hoàng kim đại môn giây lát, hắn quả quyết móc ra chiêu hư đại cung, theo hắn ánh mắt bên trong bắn ra sát ý hàn băng ngưng tụ mũi tên bị hắn đặt lên trên dây cung, hướng phía kia thiên hương môn đệ tử tùy ý bắn một tiễn. Hiu, mũi tên trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Một tiễn sau khi, Khổng Giao cũng không quay đầu lại, bị đại bảng phó thác, một đầu chìm vào hoàng kim đại môn. Cơ hồ là Khổng Giao thân ảnh biến mất tại hoàng kim đại môn giây lát. Đang cùng sáu tên tiên vân giới tu sĩ đối chiến lấy thiên hương môn tu sĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến. chỉ gặp một chi hàn băng ngưng tụ mũi tên, lặng yên không tiếng động từ trước ngực hắn chỗ trong hư không thoát ra. Chờ hắn phát giác được không thích hợp thời điểm, đã quá muộn. Cái mũi tên này mũi tên tốc độ quá nhanh, có màu đen sợ hãi khí tức cuốn quanh, đội vàng không kịp chuẩn bị hạ căn bản không có khả năng chống được. Phúc. Nương theo một đám huyết hoa vẩy ra, kia thiên hương môn nam tử lồng ngực đã bị mũi tên xuyên thủng. Đại thành niên hư tiện ý ăn mòn thân thể của hắn, thiên hương môn nam tử thụ trọng thương, liên tiếp phun ra mấy miệng vết máu. Vây công hắn tiên vân giới tu sĩ gặp một màn này, lập tức tinh thần phấn chấn. Vị đạo hữu kia xuất thủ tương trợ, quản hắn là ai xuất thủ, trước làm thịt hắn. Tiên vân giới tu sĩ cùng tu sĩ dị giới oán hận chất chứa đã sâu, thấy tình thế nguy chuyển, nhao nhao tế ra lá bài tẩy của mình, hướng phía thiên hương môn nam tử đánh tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời đạo thuật, pháp khí đem toàn bộ chiến đấu khu vực bao trùm. Thiên hương môn nam tử bị khổng giao đánh lén một tiễn, thu được yên hư tiện ý ăn mòn, một thân bản sự đi hơn phân nửa, nơi nào còn có trước đó cường thế, tức thời liên tục bại lui. Cuối cùng bị 6 người hợp lực tại hoàng kim môn hộ bên ngoài oanh thành đầy trời mảnh vụn. 6 người kia không biết là ai ra tay giúp bọn hắn. Trước đó chặn đường khổng giao dâu cá chê cùng tráng hán kia lại là thấy nhất thanh nhị sợ. Bọn hắn tận mắt thấy khổng giao tiến vào hoàng kim đại môn trước đó, hướng phía kia tu sĩ dị giới vị trí bắn một tiễn, mà phía sau cũng không trở về liền tiến vào đại môn. Ngay sau đó kia thiên hương môn nam tử liền phun máu không ngừng, bị tiên vân giới các tu sĩ nghịch chuyển thế cục, oanh sát tại hoàng kim môn hộ trước. Trước đó còn la hét muốn đối khổng giao động thủ tráng hán đã mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn qua khổng giao biến mất hoàng kim môn hộ có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, lộc cộc. Hắn hiện tại rất cảm kích mình đồng bạn kịp thời kéo lại chính mình. Nếu không mình sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Dâu cá chê lại có ý tưởng khác, ngơ ngác nhìn kia thiên hương môn đệ tử chết đi vị trí, trong mắt có không khỏi kinh hãi. Khổng giao mới mũi tên kia thực lực biểu lộ ra, nhưng xa xa so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Đây chính là sảng linh tu sĩ, ngay cả hắn một tiễn đều không có ngăn trở a, mà lại hắn bắn ra một tiễn liền đi, hắn cứ như vậy khẳng định, kia sảng linh tu sĩ dị giới ngăn không được mình tiễn. Dâu cá chê suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đầu tiên là kinh hãi, bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì lập tức mặt lộ vẻ ý mừng. Có khổng giao cái này một cái thực lực thần không thể tu sĩ gia nhập, trận này tiên vân giới đối chiến tu sĩ dị giới chiến đấu, tất nhiên là đối phe mình có lợi. Hơn nữa nhìn khổng giao dáng vẻ, cũng là khuynh hướng tiên vân giới một phương. Dù sao cũng là tiên vân giới tu sĩ. Dâu cá chê tự mình lẩm bẩm, thân hình tiến vào hoàng kim môn hộ giây lát. Khổng giao hai mắt tính cả thần thức đều bị trận pháp lực lượng ngắn ngủi tức đoạn cảm giác, chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, không nhìn rõ thứ gì. Ước chừng đi qua một hai cái hô hấp ở giữa, đại bàng thân ảnh mới từ hoàng kim môn hộ bên trong xông ra, khổng giao con ngươi lúc này mới khôi phục thị lực. Không đợi hắn thấy rõ ràng cái này hướng đế cổ thành bên trong hình dạng, tại hắn cùng đại bàng thân ảnh bại lộ trong không khí giây lát, khổng giao sắc mặt lúc này liền là trầm xuống. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân làn da đau nhức, tựa hồ có đồ vật gì không ngừng tại chiều thân thể của mình phát động công kích. Loại kia cảm giác đau, cùng kia hướng đế cổ thành không gian bên trong, kia trong gió bồi hồi duệ kim chi lực cực kỳ tương tự. Khác biệt chính là, cái này hướng đế cổ thành bên trong duệ kim chi lực, so sánh ngoại giới nồng nặc mười mấy lần không thôi. Khổng giao dùng hư phách tầm mắt nhìn thấy, cái này hướng đế cổ thành trong không khí, hiện đầy lít nha lít nhít, so hạt mưa còn muốn dày đặc duệ kim chi lực. Thân thể của hắn chợt một bại lộ trong không khí, liền nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng duệ kim chi lực ăn mòn, cho nên mới có như thế đột ngột cảm giác đau đớn. Khổng giao vội vàng vận khởi linh lực chống cự, theo hắn không màu linh lực bao trùm toàn thân, ngưng tụ làm một thân nhuyễn giáp, vừa mới đem kia ở khắp mọi nơi duệ kim chi lực ngăn cách. Đại bàng thì không có nhiều như vậy lo lắng, nó kia tiên thú hậu duệ yêu thú nhục thân so pháp khí còn cường hắn hơn, những cái kia duệ kim chi lực không đả thương được nó mảy may. Chém vào tại đại bàng tuyết trắng lông vũ bên trên, phát ra liên miên không dứt thanh thúy tiếng va đập. Tế ra hàn ý dị tự tuyết thuật phòng ngự đồng thời, Khổng giao thông qua trong thành kia nồng đậm đến cực điểm duệ kim chi lực hình như có nhận thấy, thầm nghĩ, xem ra kia đại canh chi tinh ngay tại trong thành này. Chỉ có dựa vào gần đại canh chi tinh mới có đáng sợ như vậy duệ kim dị tượng. Điểm này chỉ có địa phẩm xếp hạng thứ nhất thiên địa chi tinh năng làm được. Đồng thời Khổng giao cũng minh bạch vì sao ngoại giới kia mười mấy tên tu sĩ chỉ dám dừng lại tại hoàng kim môn hộ bên ngoài, không dám vào đến một bước. Thấp hơn ưu tinh cảnh giới thực lực, căn bản là không có cách tại cái này tràn đầy duệ kim chi lực bao trùm hướng đế cổ thành bên trong đặt chân. Ngay tại Khổng giao cùng đại bàng ngắn ngủi đình trệ tại đại môn cái này ngắn ngủi hai ba cái hô hấp ở giữa, Khổng giao thấy được cái này hướng đế cổ thành không gian bên trong, kia đếm mãi không hết, giống như là pháo hoa nổ tung tứ tán ẩn chứa bảo vật dị sắc lưu quang. Bọn chúng tại hướng đế cổ thành bên trong điên cuồng tán loạn, không ít bảo vật lưu quang thuận hoàng kim môn hộ xông về ngoài thành. Những cái kia canh giữ ở cổng tu sĩ tranh đoạt những cái kia bảo vật, bất quá là cái này hướng đế cổ thành chạy trốn đi ra bảo vật. Khổng giao bất quá là dừng lại ba cái hô hấp ở giữa, liền có một cái bảo vật lưu quang lướt đến, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Khổng giao làm sao có thể bỏ qua cái này, chủ động ôm ấp yêu thương bà bối, lấy linh lực đem nó thu hút trong tay. Vào tay ấm áp, định nhãn nhìn lại, là một con màu đỏ, một loại nào đó yêu thú sừng thú. Nó cũng không biết cất đặt tại hướng đế cổ thành trong bảo khố bao lâu, còn có nồng đậm linh tính. Xích nhiêm thu giác. Khổng giao có chút nhíu mày. Đây chính là trưởng sinh yêu vương cấp bậc dị thú chi giác, là luyện chế chú linh trọng khí nguyên phôi vật liệu. Đồng dạng tại nó linh tính chưa tán lúc, xích nhiêm thu giác bên trong tinh huyết vẫn là luyện chế một loại tam phẩm đan dược tài liệu chính. Cái này đỏ dâu thú tại tiên vân giới đã diệt tuyệt, đặt ở tầm các, sợ lại là giá trên trời. Không hổ là Bạch Đế lưu lại bảo vật. Khổng giao thán phục một tiếng, nhanh lên đem chứa vào càn khôn túi. Khi hắn lần nữa nhìn về phía kia hướng đế cổ thành bên trong, đầy trời phi vũ bảo vật lưu quang lúc, trong con ngươi đã có không che giấu được động dung. kia xích nhiêm thú rắc vẫn là cái này đẩy trời bảo vật bên trong một cái, ai cũng không dám khẳng định kia vô số bảo vật lưu quang bên trong, không có người siêu việt xích nhiêm thú rắc cấp bậc bảo vật tồn tại. Có thể đoạt một cái xem như một cái. Khổng Giao trong mắt tinh quang bắn ra, đang muốn kêu lên đại bảng hướng phía kia lưu quang đuổi theo thời điểm. Chương 499, đại canh chi tinh chương 499, đại canh chi tinh bỗng nhiên ở giữa. Long long long. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh từ hướng đế cổ thành chỗ sâu truyền đến. Nương theo thanh âm mà đến, là một trận quét sạch thiên địa linh lực sóng gió. Khổng Giao đang nghe kia vang động giây lát, dương mắt hướng phía ngay phía trước nhìn lại, chỉ gặp đầy trời cuồng phong đã lôi cuốn lấy bạo động linh lực hướng phía Hoàng Kim môn hộ vỡ bờ mà tới. Kia linh lực cuồng phong bất quá là dư ba, cũng sẽ không đối Khổng Giao tạo thành uy hiếp, hắn ngược lại là phi thường bình tĩnh nhìn xem mình bị gào thét mà đến bao táp linh lực vây quanh. Một đôi mắt vận chuyển hư phách tầm mắt, nhìn về phía kia chiến đấu dư ba nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp hướng đế cổ thành cái kia liên miên không dứt xa hoa kiến trúc chỗ sâu, có ba đạo linh lực cường quang phóng lên tận trời. Bọn hắn tái đi, một vàng, tối sầm. Tam phương hỗn chiến, mỗi một lần giao thủ đều có thể dẫn động hướng đế cổ thành bên trong lớn lao gần sóng. Kia kinh khủng linh lực uy áp, nhìn Khổng Giao sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, miệng lật qua lật lại, trầm giọng nói ra kia ba đạo lưu quang tu vi, hóa hồn cường giả. Khổng Giao đã sớm lường trước qua, tiến vào cái này hướng đế cổ thành tu sĩ bên trong, tuyệt đối sẽ có hóa hồn cấp bậc tồn tại. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, thế mà lại có ba cái nhiều. Giờ khắc này không chỉ có Khổng Giao kinh dị, liên đối hạ đại bảng đều bởi vì cảm nhận được uy hiếp, hướng phía kia ba đạo lưu quang dâng lên phương hướng phát ra táo bạo võ minh thanh. Không sao, hóa hồn chúng ta cũng có thể một trận chiến. Khổng Giao bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đại bảng, an ủi nó cảm xúc. Hắn cũng không có nói lung tung, lấy mình bây giờ tu vi, phối hợp đại bảng tốc độ, hóa hồn cường giả cũng chưa chắc liền thật sợ. Tiên ổn xong đại bảng đồng thời, Khổng Giao lại toàn lực vận chuyển hư phách tầm mắt, nhìn về phía kia ba đạo lưu quang. Rốt cục thấy rõ ràng kia ba đạo dấu ở linh lực bọc vào tu sĩ tướng mạo. Kia phát ra chói mắt hoàng kim quang hoa, đúng là hắn người quen biết cũ, Thiên Tề thái tử. Hoàng kim quang hoa linh lực chính là Thiên Tề hoàng thất tu luyện hoàng đạo long khí. Thái tử thúc dục hoàng đạo long khí, so hai hoàng tử cường không biết bao nhiêu. Linh khí hoàn toàn ngưng thực vì một đầu hoàng kim cự long, có giống như vương giả uy nghiêm quét ngang thiên địa. Linh lực màu trắng bộc vào, là một bộ tay áo dài hoa phục nho nhã thanh niên, khí chất xuất trần, những nơi đi qua sắt trời xung quanh, bay đầy trời tuyết. Hắn cùng thái tử đang đối mặt oanh hơn 10 triệu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hạ phong. Một người khác thì toàn đen sương mù, ngẫu nhiên lộ ra một trương tràn đầy hình xăm thiếu niên khuôn mặt, tà ý tùy tiện. Sương mù phun trào ngưng tụ làm giống như là tà ma khuôn mặt. Ba người từng người tự chiến, đánh cho long trời lở đất. Khổng Giao nhìn một vòng, phát hiện mình ngoại trừ thái tử bên ngoài, hai người khác cũng không nhận ra. Kia đầy người hình xăm thiếu niên thì cũng thôi đi, Khổng Giao lờ mờ có thể đánh giá ra hắn vu tu thân phận, có thể có hóa hồn cảnh giới thực lực, còn trẻ tuổi như vậy, thiếu niên kia thân phận vô cùng sống động. Cổ Cương thánh tử. Khổng Giao ngưng âm thanh mở miệng, ngoại trừ Cổ Cương thánh tử, Khổng Giao nghĩ không ra Cổ Cương thế hệ này còn có ai có thể có thực lực này, có thể có tư cách làm Thiên Tể thái tử đối thủ. Ngoại trừ Cổ Cương thánh tử bên ngoài, mà khác cái kia hoa phục thanh niên Khổng Giao nhưng không có mảy may ấn tượng. Băng tính công pháp, còn có thể có như thế tu vi thiên tiêu. Khổng Giao tại trong đầu từ Tiên Vân giới tứ hải một vực bên trong tìm không thấy bất kỳ một cái nào tới xứng đôi nhân vật tới. Tu sĩ dị giới không thể nghi ngờ. Khổng Giao trong con mắt sát cơ bắn ra. Cái này ba cái hóa hồn, ngoại trừ thái tử bên ngoài, đều là địch nhân. Kia Cổ Cương thánh tử cũng là mình hứa hẹn qua thái tử, muốn giúp hắn ngăn trở. Lúc đầu vì một viên định thần đan không đến mức đây, nhưng dưới mắt tu sĩ dị giới gia nhập tiền đến, vì hướng đế cổ thành, thậm chí cả Tiên Vân giới xen lẫn quá nhiều biến số. Dưới mắt Thiên Tể thái tử tốt xấu cùng mình cùng thuộc Tiên Vân giới tu sĩ, cùng một trận doanh, giúp hắn chính là giúp mình. Đi. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao lại không chần chờ, vô giới thân đại bàng. Ly. Đại bàng vốn là hung thú, dưới mắt có Khổng Giao chỗ dựa, nó càng không sợ, lúc này liền hướng phía ở giữa chiến trường kia lao đi. Theo khoảng cách tiếp cận, Khổng Giao còn chứng kiến mặt khác hình tượng. Tại thái tử ba người giao chiến hậu phương, có một mảnh đá bạch ngọc lắt thành sân bãi. Trong sân, có một đạo như là lợi kiếm duệ kim chi sắc trùm sáng phóng lên tận trời. Nó chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng nó bộc phát uy năng, lại làm cho cách xa nhau gần trăm dặm Khổng Giao đều cảm giác khuôn mặt đau nhức. Hắn nhẹ nhàng lau lau còn lưu lại nhói nhói cảm giác khuôn mặt, nhẹ nhàng gọi ra chùm sáng kia danh tự, đại canh chi tinh. Khổng Giao xem như biết ba người vì sao mà chiến, chính là vì tranh đoạt kia địa phẩm xếp hạng thứ nhất đại canh chi tinh. Kia bạch ngọc quảng trường có một ngụm cái giếng, nối thẳng hướng không biết bao nhiêu dặm chi sâu lòng đất. Cái giếng bị một tầng trận pháp ngăn cách, ba người tạm thời còn không thể đi vào, nhưng cũng không ảnh hưởng ba người vì kia đại canh chi tinh ra tay đánh nhau. Chỉ trong chốc lát, đại bàng cùng Khổng Giao đã đi tới ba người chiến đấu biên giới. Vừa mới phát hiện, giữa sân chiến một chỗ không chỉ có thái tử ba cái kia hóa hồn, giữa sân còn có một cái khác hóa hồn tồn tại. Kia là một cái một bộ áo đỏ, ngay cả tóc lông mày đều là màu đỏ thiếu nữ. Nắm lấy một ngụm so với nàng thân thể còn muốn to lớn màu đen lưới lao, ngay tại bắn ra đại canh chi tinh khí tức cái giếng hậu phương khu kiến trúc bên trong, cùng hai đạo đầy người kim quang thiên tề hoàng thất tộc nhân đối chiến. Nàng chém ra một đao, chính là lửa cháy ngập trời tấm lụa, hóa thành mưa sao băng đánh vào hướng đế cổ thành kiến trúc phía trên. Cũng may là cái này hướng đế cổ thành bên trong có vĩ lực gia trì, không gì phá nổi. Nhưng bắn ra năng lượng ba động, đã đánh cho đại địa đều tại chập chờn. Khí tức nóng bỏng thiêu đốt không khí, ngay cả linh khí đều khô nóng. Về phần làm nàng đối thủ hai cái thiên tề hoàng thất, Khổng Giao cũng thấy rõ ràng dung mạo của bọn hắn, chính là Hoàng phủ Ngũ Cần cùng nhị hoàng tử Bạch Nguyên Tấn. Hoàng phủ Ngũ Cần dáng người thướt tha, một thân lôi đỉnh đạo pháp thôi động đến cực hạn bao trùm toàn thân, mang theo đầy trời lôi quang cùng thiếu nữ hỏa tính đao pháp đối công. Hai thiếu nữ đều cực am hiểu công phạt, không ai nhường ai lấy ai, lôi đỉnh chi quang cùng hỏa diễm sóng lửa xen lẫn va chạm. Nhưng trở ngại trên lệch cảnh giới, Hoàng phủ Ngũ Cẩn tổng chính là yếu đi thiếu nữ kia nửa phần. Không ít đao mang xuyên thấu qua lôi đỉnh hướng phía Hoàng phủ Ngũ Cẩn công phạt mà tới. Nhị hoàng tử ngay tại một bên xung làm phòng thủ, quyền thế bên trong có thẳng tiến không lùi cường thế, đem đao mang từng cái đánh nát. Một người chủ công, một người phòng thủ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, bất quá là hai cái ưu tinh cảnh giới, thế mà kéo lại kia hóa hồn cảnh giới hấp nhận thiếu nữ. Hoàng phủ sư muội lôi đỉnh so trước đó càng thêm sắc bén, nghĩ đến là thu được cực kỳ tốt lôi đạo truyền thừa. Gặp một màn này Khổng Giao cũng thoáng an tâm. Còn không chỉ như thế, tại càng thêm chỗ sâu địa phương, tiên vân giới cùng tu sĩ dị giới song phương cộng lại hơn 30 người, cũng ở trong thành tiến hành liều chết chém giết. Có thể tiến vào cái này hướng đế cổ thành, không có chỗ nào mà không phải là ưu tinh cảnh giới phía trên. Hàn Hướng Hoa, Thượng Quan Vũ Chu, Tùng Vân đều ở trong đó. Song phương hôn chiến lúc, khi thì liền có tu sĩ bị dìm ngập tại ngập trời đạo thuật uy năng bên trong mất mạng. Trong đó hung hiểm cũng không yếu tại trên trận hai nơi hóa hồn cấp bậc chiến đấu. Đây cũng là vì sao đầy trời bảo vật, không một người truy đuổi nguyên nhân, song phương nhân mã rất có không chết không thôi tư thế. Thời khắc sinh tử, thêm chút phân thần liền có khả năng bị đối phương đánh giết tại chỗ. Bảo vật tuy tốt nhưng cũng là vật ngoài thân. Chương 500, Cổ Cương Thánh Tử chương 500, Cổ Cương Thánh Tử Khổng Giao ánh mắt quét qua, đem toàn bộ chiến trường thu vào đáy mắt, toàn bộ quá trình cũng bất quá một hai cái hô hấp ở giữa. Đại khái minh bạch hiện trường thế cục, Khổng Giao không chần chờ nữa, cũng tại thời khắc này kéo động dây cung. Màu đen huyền văn cực phẩm mũi tên bị hắn dựng trên chiêu hư đại cung, lạnh lùng đối mặt kia một đường đánh tới trận pháp bình chướng chi đỉnh, đang cùng thái tử giao thủ lấy Cổ Cương Thánh Tử. Không cần chần chờ, Khổng Giao linh lực rót vào trong mũi tên phía trên, màu đen yên hư tiện ý tại đầu mũi tên bên trên bắn ra. Trung. Cùng với Khổng Giao trong lòng mặc niệm ra một cái trung chữ. Hiu. Mũi tên đã tại chiêu hư đại cung trên dây cung biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là kia tam đại hóa hồn cường giả trên chiến trường, Cổ Cương Thánh Tử phía sau. Vi tiễn như y mắng mưa phùn, giành nhất về ám sát. Khổng Giao phát động vi tiễn thời cơ, đem khống đến tương đương xảo diệu, chính là Cổ Cương Thánh Tử cùng thái tử trưởng đối kích thời điểm. Tạo ý xương mù cùng kim sắc cực đạo long khí xen lẫn. Kia vi tiễn đã cách Cổ Cương Thánh Tử hậu tâm không đến một trượng chi địa. Theo lý thuyết là tuyệt đối không thể nào tránh thoát. Một màn quỷ dị lại là phát sinh. Cổ Cương Thánh Tử phía sau giống như là mọc mắt một chút, cơ hồ là vi tiễn sắp cập thân giây lát. Cái kia bao phủ tại màu đen đậm đặc xương mù phía dưới thân thể, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế phát sinh bặm mẹo. Lấy chỉ trong gang tấc, khó khăn lắm né tránh vi tiễn thế công, từ bên hông hắn gặp thoáng qua. Một màn này nhìn Khổng Giao sắc mặt lập tức liền trầm xuống, đây là Khổng Giao vi tiễn lần thứ nhất thất bại, ngưng trọng lẩm bẩm, không hổ là Cổ Cương Thánh Tử. Một bên khác, tránh thoát Khổng Giao một tiễn này đánh lén Cổ Cương Thánh Tử bỗng nhiên quay người, mặt hướng Khổng Giao phương hướng. Mặc dù hắn chỉnh thể đều bị hắc vụ bao trùm, nhưng Khổng Giao còn có thể cảm giác được rõ ràng, có một đôi điên cuồng con mắt chính xuyên thấu qua kia hắc vụ, nhìn chăm chú đến trên người mình. Khổng Giao con mắt không sợ hãi chút nào cùng Cổ Cương Thánh Tử đối mặt cùng một chỗ, ở trong quá trình này khóe miệng của hắn câu lên một vòng tiêu dung. Tiếp theo giây lát, hưu, mới bị Cổ Cương Thánh Tử tránh thoát vì tiễn đi mà quay lại. Một màn màu đen huyền mang từ mới mũi tên biến mất phương hướng lại xuất hiện sau lưng Thánh Tử. Khổng Giao yên hư tiện ý chỉ cần bất diệt, mũi tên liền sẽ không dừng lại. Cổ Cương Thánh Tử lại một lần nữa lấy phương thức giống nhau, ý đồ tránh thoát một tiễn này. Nhưng là bởi vì cùng Khổng Giao đối mặt, mà chậm nửa nhịp, vi tiễn từ hắn trên gáy gặp thoáng qua. Phúc. Một màn màu đen vết máu tự hắt trong xương mù vẩy ra. Ánh mắt rời về phía Cổ Cương Thánh Tử bên trái cổ, một đạo chứng một tấc dài chúng tên ngạc nhiên hiện hiện. Nhưng là Khổng Giao mũi tên cũng bị Cổ Cương Thánh Tử tràn đầy hắc vụ quấn quanh bàn tay nắm ở trong tay. Cổ Cương Thánh Tử liên tiếp tao nộ đánh lén một màn, tự nhiên chạy không khỏi thái tử cùng dị giới băng tu nam tử con mắt. Thấy hắn dòng máu màu đen vẩy ra, cùng cái kia quỷ dị mũi tên, thái tử lúc này minh bạch là ai ra tay, một đôi đồng tử màu vàng cũng nhìn phía mũi tên phóng tới phương hướng. Chỉ gặp biên giới chiến trường, cầm trong tay giữ tận trường cung quen thuộc thiếu niên, chính đạp ở một con hung cầm trên sống lưng, ánh mắt lạnh lẽo. Khổng Giao. Thái tử quên Khổng Giao một chút, khẽ gật đầu. Khổng Giao dưới mắt xuất thủ, chứng minh mình cùng ước định của hắn, hắn ghi tạc trong lòng. Kia dị giới băng tu thì lộ ra có chút hăng hái chi sắc, nhìn nhiều Khổng Giao vài lần. Cùng là băng tính tu sĩ, hắn xa xa so người bên ngoài nhìn càng thêm rõ ràng rất nhiều. Khổng Giao thể nội truyền ra ngoài u lanh trống băng khí tức, để hắn trong con ngươi lóe ra dị sắc, lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được tiếng nói ra bốn chữ đến, Xương Thiên Tiên Cơ. Khổng Giao dưới mắt nhưng không có trả lời người bên ngoài công phu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú Cổ Cương Thánh Tử. Hắn có thể thấy rõ, Cổ Cương Thánh Tử trên cổ bị mình đánh lén xé rách trên vết thương, tiên hư tiện ý bộc phát, bắt đầu ăn mòn nhục thể của hắn. Chỉ là Cổ Cương Thánh Tử tựa như cũng không ngại chút ít này đau sót, bị vi tiễn xé rách trong vết thương, lan tràn ra xương mù màu đen, chậm rãi đem yên hư tiện ý làm hao mòn. Đồng thời lại có màu da xúc tu từ trong vết thương mọc ra, đem vết thương câu lại. Một màn này thấy Khổng Giao trong lòng máy động. Đại thanh tiện ý, tự nhiên bị Cổ Cương Thánh Tử tùy tiện hóa giải. Một bên khác, Cổ Cương Thánh Tử trong tay gắt gao dắt lấy con kia đánh lén mình cực phẩm mũi tên, điên cuồng tiếng nói hướng phía xa xa Khổng Giao phun ra hai chữ, thật can đảm. Một câu nói xong, Cổ Cương Thánh Tử trên cánh tay tà ý hắc vụ bộc phát, đem Khổng Giao kia quấn quanh lấy yên hư tiện ý cực phẩm mũi tên toàn bộ bá khỏa. Cực phẩm mũi tên bị hắc vụ thôn vệ giấy lát. Giang giác. Một tiếng vang dọn, con kia đi theo Khổng Giao nam trinh bắc chiến cực phẩm mũi tên, cứ như vậy tại Cổ Cương Thánh Tử trong tay biến thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Cổ Cương Thánh Tử vứt xuống vỡ vụn mũi tên, trực tiếp từ bỏ cùng Thái Tử, dị giới băng tu tranh đấu, hóa thành màu đen lưu quang, hướng phía Khổng Giao đánh giết mà tới. Khổng Giao tiên thuật đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cổ Cương Thánh Tử muốn trước ngoại trừ Khổng Giao cái này hậu họa. Cổ Cương Thánh Tử tốc độ nhanh vô cùng, hắc mang lóe lên, đã lướt qua hơn phân nửa khoảng cách. Khổng Giao kiến thức mấy phần cái này Cổ Cương Thánh Tử cường đại, dưới mắt đã tới không kịp đau lòng mình mũi tên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tòa hạ đại bàng tức thời hiểu ý, cực nhanh hướng phía sau rút đi. Tại đại bàng khởi hành tức thời, một tấm màu đen sương mù cự thủ từ đám bọn hắn lúc trước dừng lại trong hư không nhô ra, hung hăng đập tại hư không bên trên. Thông. Trên bàn tay ẩn chứa có lực lượng quỷ dị gia trì, lăng không nhất kích chấn động vùng hư không kia, không khí cũng vì đó chấn động ra mắt trần có thể thấy bận sóng. Một kích này nếu là đánh trúng, đại bàng nhục thân nó hẳn là phải bị thương. Dù là Khổng Giao đã tránh thoát một kích này, nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua bàn tay kia về sau, trong lòng vẫn là chỉ một chút. Ta đều không có cảm giác được bất kỳ linh lực ba động, cái này Cổ Cương Thánh Tử thủ đoạn coi là thật quỷ dị. Bất quá như là đã quyết định xuất thủ, Khổng Giao liền tâm không bên cạnh bay. Thưa không một nắm, hàn băng tiễn mũi tên bị hắn khoác lên trên dây cùng, lại là bắn ra một tiễn. Một tiễn này bị đột. Ngân quang lấp lóe đem phía trên cổ thành bình chướng chiếu sáng. Mũi tên mang theo độn tiễn chi uy, tại quang hoa trung tâm mang theo thật dài đuôi cánh, thẳng đến Cổ Cương Thánh Tử. Tại tới gần Cổ Cương Thánh Tử hơn phân nửa khoảng cách giây lát, mũi tên đột nhiên gia tốc, chớp mắt giết tới. Cổ Cương Thánh Tử trong con ngươi cái bóng lấy tại trong mắt không ngừng tới gần mũi tên, hắn thế mà không tránh không né, theo trên thân hắc vụ phụ trào, hóa thành một con dữ tợn mặt quỷ, ngăn tại trước mặt. Oeng! Đột tiễn cùng va chạm, vào hư không bên trong chấn động lên ngân sắc tiễn ý phong bạo. Hưu! Cổ Cương Thánh Tử vẹn vẹn chỉ dừng lại một cái trước mắt, liền từ tiễn ý xen lẫn một khu vực như vậy tránh thoát, tiếp tục hướng phía Khổng Giao tới gần. Thứ quỷ gì? Khổng Giao thầm mắng một tiếng. Cũng may là hắn mượn nhờ đại bàng ưu thế tốc độ, tạm thời không cần lo lắng bị Cổ Cương Thánh Tử đuổi kịp. Hắn sau khi mang xong, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên. Lần này hắn trực tiếp dựng vào ba chi hàn băng tiễn mũi tên trên chiêu hư đại cung, lạnh lùng nhắm ngay hậu phương theo đuổi không bỏ Cổ Cương Thánh Tử. Khắc khắc. Hắc vụ bên trong truyền đến Cổ Cương Thánh Tử quỷ dị tiếng cười, hắn tựa như cũng không đem Khổng Giao uy hiếp để ở trong lòng. Tiếng cười qua đi. Hiu hiu hiu. Ba mũi tên đồng thời từ Khổng Giao trong tay chiêu hư đại cung bên trên tụ tay. Cổ Cương Thánh Tử trên thân thể hắc vụ lần nữa lật qua lật lại, ý đồ dùng phương thức giống nhau chống được cái này ba mũi tên. Nhưng khi ba mũi tên tới người giây lát, hắn rất vui vẻ cảm giác đến không thích hợp. Trong đó một mũi tên cùng mình kia xương mù ngưng tụ phòng ngự tiếp xúc giây lát, mũi tên liền biến mất. Kia mũi tên uy lực cùng lúc trước Khổng Giao bắn ra mấy mũi tên căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho Cổ Cương Thánh Tử cảm giác tựa như là dưỡng luân cảnh giới tu sĩ đánh ra một kích. Sự tính ra khác thường tất có yêu, quả nhiên kia mũi tên biến mất giây lát, Cổ Cương Thánh Tử trước người hắc vụ phòng ngự đống nhiên run lên. Mà ở Cổ Cương Thánh Tử nhìn chăm chú, hắc vụ trong phòng ngự tâm cũng hư không tiêu thất một đoàn, tựa như theo kia biến mất mũi tên cùng một chỗ không thấy tung tích. Một tiễn này bị phá. Tại độn hư tiễn ngũ đại tiễn pháp bên trong, uy lực không lớn, nhưng đối với bài trừ tu sĩ phòng ngự thủ đoạn có hiệu quả. Trước đó Khổng Giao chưa hề sử dụng qua, đó là bởi vì những cái kia phòng ngự của đối thủ thủ đoạn còn không có cường đại muốn để Khổng Giao vận dụng một tiễn này thời điểm. Dưới mắt thi triển đi ra quả nhiên có hiệu quả, đem Cổ Cương Thánh Tử phòng ngự đều bài trừ một cái khe. Sau đó mũi tên thứ hai theo sát mà tới, nó thuận phá tiễn kéo ra khe hở, xông vào hắc xương mù bên trong, lập tức ngân sắc quang mang lan tràn, từng cây ngân sắc xúc tu rối dài mà ra, đem Cổ Cương Thánh Tử thân thể bao quanh trói buộc. Một tiễn này bị trói. Mũi tên thứ ba cũng đến, một tiễn này bị vi. Bọn chúng tại phi hành quá trình bên trong phân hóa ra hơn 10 chi nhỏ bé mũi tên, ý mắng xuyên qua túi kia bao lấy Cổ Cương Thánh Tử thân thể xúc tu. Phốc phốc phốc. Theo liên tiếp dày đặc tiếng vang trầm trầm, Cổ Cương Thánh Tử thân thể bị xuyên thủng ra mười mấy lô lớn. Lần này, ngươi tổng cười không nổi đi. Khổng Giao lạnh giọng mở miệng. Không đợi hắn mình cái này ba mũi tên tạo thành thành quả mà đắc ý, hắn xương thiên tiên cơ phía trên, thai quang, ưu tinh, sàng linh ba hồn đồng thời bắn ra cường quang. Nguy cơ to lớn cảm giác bỗng nhiên tràn ngập trong lòng. Không được. Khổng Giao đột nhiên quay người, chỉ gặp đỉnh đầu hư không bên trên, một đoàn gần như trăm trượng màu đen đám mây trống rỗng hiện hiện. Đám mây hóa thành túi hình, giống như là hung thú huyết buồn đại khẩu hướng mình thôn vệ mà tới. Nguyên lai tại Khổng Giao mới vừa xuất thủ đồng thời, Cổ Cương Thánh Tử cũng âm thầm kéo theo vu thuật. Cổ Cương Thánh Tử thủ đoạn quá mức quỷ dị, đương Khổng Giao kịp phản ứng lúc, màu đen đám mây cách hắn đỉnh đầu đã không đến 10 trượng. Khoảng cách gần như vậy, Khổng Giao đều có thể nghe được nồng đậm thi thể mùi hôi chi vị đập vào mặt, chính chui vào lỗ mũi. Chương 501, hối đoán thi tinh chương 501, hối đoán thi tinh trong khoảng điện quang hỏa thạch. Khổng Giao ánh mắt cấp tốc từ ngạc nhiên biến thành lăng lệ, chiến kích Long Tuyển Thành đã từ bị hắn nắm nơi tay. Đang muốn đương Khổng Giao ngạnh kháng một kích này thời điểm. Li, một tiếng lệ rít đảo, đại bàng hai cánh chấn động triển khai cấp tốc hóa thành làm một đạo tàn ảnh, lui nhanh hơn 10 dặm. Kia mây đen hóa thành miệng lớn tự nhiên thất bại. Làm được tốt. Một lần nguy cơ bị đại bàng hóa giải, Khổng Giao không chút nào keo kiệt mình tán dương, nhẹ nhàng vô vô nó kình hạ về sau, nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương mới đánh lén mình đoàn kia mây đen. Tạo ý trong mây mù, Khổng Giao thấy được cảnh tượng có tin. Chỉ gặp một đạo bao trùm lấy hình xăm thân thể chậm rãi từ bên trong đi ra, nhất song hung cùng đồng tử gắt gao dừng lại trên người Khổng Giao. Nhìn hắn bộ dáng không phải là Cổ Cương Thánh Tử à, không có khả năng. Khổng Giao nhớ rõ ràng Cổ Cương Thánh Tử còn tại mình khốn tiễn trói buộc bên trong mới đúng. Hắn làm sao có thể từ tập kích mình hắc vụ bên trong đi tới, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn lông tóc không tổn hao gì. Vậy mình mới dùng tên mũi tên kích thương là ai? Khổng Giao ánh mắt đội vàng nhìn về phía mới kia bị Khổng Giao dùng 3 mũi tên kích thương cổ cương thánh tử vị trí. Chỉ gặp khốn tiễn bên trong, hắc vụ chậm rãi tan đi, không có cái gì. Đây đều là thứ gì quỷ vu thuật? Có thể chống giống Nazi như thế năm nhất đoạn khoảng cách. Khổng Giao nắm thật chặt nắm đấm. Cổ cương thánh tử nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong khó chơi được nhiều. Cũng may là mình hôm nay có đại bảng tương trợ, nếu là mình đơn độc đối đầu cái này cổ cương thánh tử, sợ là phần thắng không lớn. Cứ như vậy một chậm trễ công phu. Trong mây đen đi ra cổ cương thánh tử hướng phía Khổng Giao phương hướng nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo giây lát, ly, một tiếng liệu lượng tê minh thanh vang vọng hướng đế cổ thành. Chỉ gặp cổ cương thánh tử sau lưng mây đen đang cuộn trào ở giữa, hướng phía cổ cương thánh tử sau lưng phi tốc ngưng tụ, hóa làm hai con cánh chim màu đen cánh. Soạt, xuê hai cánh giây lát, cổ cương thánh tử thân hình biến mất ngay tại chỗ, lấy siêu việt thăng luân cảnh giới tốc độ lao xuống mà đến, ven đường lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kia tốc độ kinh người, cơ hồ cùng đại bàng tiến vào hướng đế cổ thành trước đó tốc độ tương xứng. Đi, không kịp đi nhìn kỹ, tại Khổng Giao chỉ lệnh dưới, đại bàng lại một lần gánh vác lấy hắn cấp tốc đi xa. Kỳ thật Khổng Giao chính diện cứng đối cứng, chưa hẳn liền thật sợ cái này cổ cương thánh tử. Hắn hứa hẹn thái tử, chỉ là ngăn chặn cái này cổ cương thánh tử, không cần thiết cùng hắn cùng chết. Mà lại cổ cương thánh tử thủ đoạn quỷ dị vô thường, cũng rất để hắn kiêng kỵ. Cũng may đại bàng tốc độ chiếm ưu thế, cái này cổ cương thánh tử trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ta. Trước biết rõ ràng lai lịch của hắn, lại làm định đoạt. Khổng Giao nhìn xem hậu phương không ngừng đuổi theo mình cổ cương thánh tử, ánh mắt có chút trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, bàn tay nhưng lại ngưng tụ ra ba chi hàn băng tiễn mũi tên. Cổ cương thánh tử theo đuổi không bỏ, Khổng Giao mũi tên từng đạo bắn ra, trên bầu trời hướng đế cổ thành dẫn phát kịch liệt va chạm. Dưới mắt toàn bộ chiến trường, hóa hồn cấp bậc chiến lực bị chia cắt thành ba khu. Thái tử đối chiến kia dị giới băng tu, nhị hoàng tử, hoàng phủ ngũ cần đối chiến kia tóc đỏ đạo nữ. Khổng Giao thì kéo lại cổ cương thánh tử. Ba khu chiến trường tạm thời nhìn không ra rõ ràng ưu khuyết, nhưng Khổng Giao đột nhiên gia nhập, kéo lại bốn cái hóa hồn chiến lực một trong cổ cương thánh tử, tự nhiên dẫn tới kia hướng đế cổ thành trong kiến trúc chiến đấu tiên vân giới cùng tu sĩ dị giới chú mục. Thấy Khổng Giao không chế lấy đại bàng trên bầu trời hướng đế cổ thành cùng cổ cương thánh tử không ngừng hoành chuyển xê dịch, từng nhánh mũi tên cùng xương mù màu đen va chạm, đưa tới chấn động. Chính ôm làm một đoàn, chống cự tu sĩ dị giới thượng quan vũ trụ, Hàn Hồng Hoa, Tùng Vân chờ Khổng Giao bạn bè, nhao nhao lộ ra ý mừng. Có Khổng Giao ngăn chặn một cái hóa hồn cấp bậc chiến lực, không thể nghi ngờ cho thái tử giảm bớt gánh vác, cũng tương tự để bọn hắn như thả phụ trọng. Thượng quan vũ trụ kiếm vũ màn trời triển khai, trực tiếp đem 5 tên tu sĩ dị giới kéo vào trong đó. Hắn cùng Hàn Hồng Hoa, Tùng Vân ba người tại khắp thiên kiếm mưa cùng tu sĩ dị giới giao chiến, dành thời gian cười ha ha nói, Khổng Giao tiểu tử này đều có thể cùng cổ cương thánh tử xoay cổ tay, hắn rốt cục siêu việt hắn sư huynh ta. Hàn Hồng Hoa toàn lực lúc chiến đấu, giao long chi sắc đặc tính hết sức rõ ràng hiện lộ tại thân thể nàng bên trên, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, ánh mắt cuồng dã. Nghe được thượng quan vũ chu lời nói, cao giọng đáp lại nói, ý hướng trên mặt mình thiết vàng, tại hoa tỷ ta xem ra, hắn tại vu đông thời điểm liền mạnh hơn ngươi. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu đi, không thí chủ cùng kia cổ cương thánh tử trên lệch lấy cảnh giới đâu, cũng không biết có thể kéo bao lâu. Tùng Vân giờ phút này trên mặt ngậm lấy vẻ giận dữ, lông mày dựng đứng lên, bên ngoài cơ thể hình như có một đạo Phật tượng hư ảnh tồn tại, Phật quang bốn phía. Loại này trạng thái dưới hắn thực lực quả nhiên kinh khủng, một người liền ngăn cản hai tên sảng linh cảnh giới tu sĩ, đánh cho có đến có về. Cũng chính là tiên vân giới tu sĩ cảnh giới bên trên kém tu sĩ dị giới một đoạn, nếu không bọn hắn tuyệt đối không thể nào bị động như thế. Tu sĩ dị giới bên trong cũng có Khổng Giao người quen. Vũ Liêm Mị Tâm Hồ Trầm Hương, Tam Thủ Khiếu Địa Sư tự đăng đệ. Hai yêu đang hợp lực tại cùng tiểu kiếm tiên trúc Văn Viễn giao chiến. Bọn chúng rõ ràng là không muốn lẫn vào đến tu sĩ dị giới cùng tiên vân giới tu sĩ trong tranh đấu. Dù sao yêu tộc luôn luôn không để ý tới nhân tộc tranh đấu. Nhưng hướng đế cổ thành bên trong thế cục đã đến dưới mắt bước này, bọn hắn không độc thủ, tiên vân giới tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên hai yêu đành phải kiên trì ở một bên bảy nước. Đường đường hai cái yêu tộc dị chủng, cùng tiểu kiếm tiên trúc Văn Viễn một bộ bình gió sắc thu tư thế. Bọn chúng thấy Khổng Giao cùng Thủy Thiên Tước cùng một chỗ, ở trong sân cùng một cái hóa hồn cường giả quấn quýt lấy nhau, hai yêu lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh dị. Thủy Thiên Tước thế gian cực tốc chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả hóa hồn cường giả cũng truy chi không lên. Tự Đăng Đệ nhìn thấy chính là đại bàng kia tốc độ khủng khiếp. Hồ Chấm Hương thì nhìn thấy chính là Khổng Giao triển lộ tiến đạo thực lực. Tiểu tử này so với chúng ta lúc mới gặp mặt lại mạnh. Ánh mắt trở về Khổng Giao chiến trường. Tại cùng cổ cương thánh tử lôi kéo quá trình bên trong, Khổng Giao không ngừng dùng tên mũi tên thăm dò. Hắn phát hiện, cổ cương thánh tử thủ đoạn phần lớn nhỉ lại với hắn kia một thân tà ý hắc vụ. Đánh lén mình thủ đoạn cũng tốt, vẫn là kia gần như thuấn di tốc độ cũng được, thậm chí phía sau hắn cặp kia cánh chim đều là hắc vụ chấu ngưng tụ. Hắn chỉ cần lấy hư phách tầm mắt không ngừng quan sát bốn phía, cẩn thận kia hắc vụ tồn tại, liền có thể sớm dự phán cổ cương thánh tử thủ đoạn. Còn có cổ cương thánh tử kia gần như thuấn di năng lực, cũng không phải tiện tay liền có thể nhặt ra. Căn cứ Khổng Giao quan sát, cổ cương thánh tử cần lại trong hư không sớm bày ra hắc vụ, sau đó mới có thể nhờ vào đó xê dịch. Khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 10 dặm. Theo cổ cương thánh tử thủ đoạn dần dần sáng tỏ, Khổng Giao cũng đại khái đoán được hắn hấp thu thiên địa chi cặn kẽ ngọn nguồn là cái gì, biểu lộ trang nghiêm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ đến, hồi đoán thi tinh. Chính là trên tiên cơ đi lại, địa phẩm bài danh thứ 3, gần với đại canh chi tinh, long mạch chi huyết hồi đoán thi tinh. Tập ức vạn sinh linh sau khi chết đoán khí chỗ ngưng kết, thụ trời địa nguyệt hoa tắm rửa mấy ngàn năm, mới thành tựu trong âm chi âm, hồi đoán thi tinh. Kia cổ cương thánh tử trên thân thể quấn quanh hắc khí, chính là kia hồi đoán thi tinh thể hiện. Kết hợp với cổ cương thánh tử đủ loại quỷ dị thủ đoạn, cơ hồ đều cùng hồi đoán thi tinh ghi chép giống nhau như lúc. Khổng Giao lúc này mới chắc chắn chính mình suy đoán, chắc không được hắn có thể không nhìn vết thương trên người đau nhức. Khổng Giao răng có chút cắn chặt, cảm giác được chuyện khó giải quyết. Địa phẩm 10 vị trí đầu tiên địa chi tinh đều dị thường bá đạo. Đại canh chi tinh dị tượng đủ để ảnh hưởng hướng đế cổ thành một phương này không gian. Hối đoán thi tinh cũng giống như thế. Nghe nói phàm là hấp thu hối đoán thi tinh tu sĩ, thân thể đã vượt ra nhục thể phàm thai, tạo thành cùng loại với nửa người nửa thi tồn tại. Không chỉ vạn độc bất xâm, nhục thân càng là gần như bất tử tồn tại. Tất cả thương thế đều có thể trong khoảnh khắc bị hối đoán thi tinh tu bổ. Bởi vì hấp thu hối đoán thi tinh tu sĩ, đã từ trên bản chất tới nói không phải một người, càng giống là một cỗ thi thể, một bộ dù là bị chém ngang lưng, cũng có thể dùng sợi tơ may vá lên thi thể. Chương 502, cái giếng chương 502, cái giếng nhưng hối đoán thi tinh cũng không phải không có nhược điểm. Căn cứ tiên cơ bên trên ghi chép, muốn giết hấp thu hối đoán thi tinh tu sĩ, chỉ có chặt xuống đầu của hắn. Đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Cổ cương thánh tử đã cường hãn đến tận đây, Khổng Giao âm thầm đánh lén cũng bất quá chỉ để lại một đầu không đau không ngứa vết sẹo. Muốn chặt xuống đầu hắn, thư đến có nghiền ép thực lực của hắn mới được. Khổng Giao trong đầu phi thường vận chuyển, cuối cùng loại bỏ mình đánh giết cái này cổ cương thánh tử khả năng. Chém hắn đầu không thực tế, trừ phi ta đến hóa hồn cảnh giới, cùng hắn đứng tại cùng một cấp độ mới có thể khả năng làm được. Dưới mắt vẫn là kéo lấy đi. Dù sao hắn cũng không làm gì được ta. Nghĩ tới đây, Khổng Giao khoan thai cười một tiếng, nhìn về phía còn tại hậu phương điên cuồng đuổi theo cổ cương thánh tử. Dưới mắt loại này thế cục, đối với Khổng Giao mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ỷ vào đại bàng tốc độ, hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Cũng không cần liều mạng đi ngăn chặn cái này căn bản không có khả năng giết chết địch nhân. Cổ cương thánh tử tựa như cũng nhìn ra Khổng Giao suy nghĩ, truy đuổi nửa ngày, đột nhiên trên hư không dừng lại bước chân, một đôi điên cuồng con ngươi đầu tiên là nhìn một cái Khổng Giao, tiếp theo lại liếc nhìn phía dưới bắn ra đại canh chi tinh cái giếng. Từ cổ cương thánh tử trước đó hành vi đó có thể thấy được, hắn cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy không có chút nào lý tính. Tương phản, hắn âm hiểm gian xảo không kém Khổng Giao. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ chuẩn bị từ bỏ trận này không có ý nghĩa chiến đấu, lao thẳng tới kia đại canh chi tinh cái giếng mà đi. Nhưng Khổng Giao làm sao có thể để hắn vậy nguyện, trên mặt lộ ra mỉa mai tiểu dung, đưa tay chính là một tiễn. Hiu. Hàn băng tiễn mũi tên rơi vào cổ cương thánh tử trước mặt, bị hắn một phát bắt được. Huyền băng ngưng tụ mũi tên, tính cả phía trên bám vào tiễn ý cùng một chỗ, đều bị trong cơ thể hắn hối đoán thi tinh thôn vệ. 3. Cuối cùng, hàn băng tiễn mũi tên tại cổ cương thánh tử trong tay vỡ vụn. Hắn hơi có chút không nhịn được nhìn về phía xa như vậy chỗ Khổng Giao, hoặc là nói, nhìn về phía dưới chân hắn cái chủng loại kia chim ông. Cổ cương thánh tử tự nhận là chính mình tốc độ, tại trưởng sinh phía dưới không có đối thủ. Cho tới hôm nay hắn mới kiến thức đến cái gì gọi là trưởng sinh phía dưới thứ nhất cấp tốc. Ngươi cảm thấy ngươi đi được mở sao? Đúng lúc gặp lúc này, Khổng Giao kia không nhanh không chậm tiếng nói từ đằng xa hư không bên trên truyền đến. Khổng Giao khống chế lấy đại bảng, tại cổ cương thánh tử khoảng 10 dặm biên giới, vừa đi vừa về xê dịch, thanh âm mang theo trêu tức. Mình tiện ý mặc dù chính diện giết không được cái này cổ cương thánh tử, thế nhưng không có yếu đến có thể bị hắn không nhìn trình độ, hắn nhất định phải phân tâm để ngăn cản. Cổ cương thánh tử cũng chính là bởi vì minh bạch điểm này, mới đến truy sát Khổng Giao. Nhưng dưới mắt hắn thấy rõ ràng Khổng Giao ý đồ, ngược lại không đổi, cứ như vậy đứng tại hư không bên trên, ngập lấy ngang ngược con ngươi lạnh lùng cùng Khổng Giao giằng co. Đương nhiên, cổ cương thánh tử cảm ứng được cái gì, tràn đầy hình xăm bao trùm, cơ hồ thấy không rõ lắm ngũ quan trên gương mặt lộ ra một tia bực giận. Ừm. Cổ cương thánh tử quái dị cử động để Khổng Giao nhướng mày, có chút không rõ hắn đang chiêu suy nghĩ. Trong lòng lại là âm thầm đề phòng. Cũng may là đại bàng du tẩu chưa hề đình chỉ qua, hành tung lơ lửng không cố định, nghĩ đến cổ cương thánh tử trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Khổng Giao canh gác cảm xúc dâng lên bất quá giây lát, hắn cũng đã nhận ra dị dạng. Chít chít. Bên ngoài thân bao trùm lấy hàn y dị tự tuyết thuật bên trên, phát ra bén nhọn, cùng loại với đao xẹt qua áo giáp bén nhọn tiếng vang. Khổng Giao vội vàng túi đầu nhìn lại, kia từng sợi kim sắc khí tức, bây giờ căn bản không cần mở ra hư phách tầm mắt, liền có thể từ hàn y dị tự tuyết thuật ngưng tụ băng giáp bên trên nhìn thấy. Duệ kim chi lực trở nên nồng nặng. Khổng Giao ánh mắt có chút nghiêm trọng, tức thời hiểu được cổ cương thánh tử kia biểu lộ quái dị nguyên nhân. Tại Khổng Giao kịp phản ứng giây lát, vèo, kim sắc quang mang đem nặc lớn hướng đế cổ thành kiến trúc đều nhiễm lên một tầng kim quang. Khổng Giao khuôn mặt cũng là bị kim quang tắm rửa, lúc này nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chùm thông thiên kim sắc cổ sáng bỗng nhiên từ cái này miệng thông hướng sâu trong lòng đất bạch ngọc quảng trường cái giếng bên trong bộc phát. Kia bao phủ tại cái giếng phía trên trận pháp bình chướng bị hải lượng duệ kim chi lực chấn vỡ. Đây chính là dẫn đến cái này hướng đế cổ thành bên trong, duệ kim chi lực tăng đột nguyên nhân. Phiền toái. Thấy một màn này, Khổng Giao trong lòng thầm hô một tiếng không ổn. Hướng đế cổ thành dưới mắt bốn cái hóa hồn cấp bậc cường giả, toàn bộ đều là vây quanh đại canh chi tinh mà chiến đấu. Vì tranh đoạt đại canh chi tinh cuối cùng thuộc về quyền. Kia cái giếng không có trận pháp thủ hộ, giống như là đại canh chi tinh đã bại lộ trong không khí. Giữa sân chiến đấu tất nhiên sẽ bởi vậy đạt tới đỉnh phong. Quả nhiên, tại kia cái giếng bên trong, đại canh chi tinh quang hoa bộc phát giây lát. Hướng đế cổ thành hư không bên trên, thái tử cực đạo long khí cùng dị giới băng tu xương bạch khí hơi thở xen lẫn trong chiến trường. Một vàng tái đi hai thân ảnh cùng nhau từ trong chiến trường xông ra. Hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía cái giếng hạ xuống mà đi. Ở trong quá trình này, thái tử cùng dị giới băng tu còn tại không đoạn giao tay. Giống. Tiếng long ngâm chật chật, thái tử bên ngoài cơ thể hoàng kim cự long hư ảnh hiện hiện, hướng phía băng tu phun ra ra sáng chói kim sắc quang hoa. Dị giới băng tu hai con ngươi lạnh lẽo, bóp một cái pháp quyết, dưới thân ngưng tụ một đầu ngàn trượng băng phong, xuề hai cánh che khuất bầu trời, nổi lên bay đầy trời tuyết, đỉnh lấy cự long thế công bay lên mà ra tới gần thái tử thân. Hai người không ngừng đối công, trong chớp mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Hai người đưa tới ba động, giống như là nước mưa rơi vào hồ nước bên trên, tại hướng đế cổ thành bên trong nổi lên liên miên bất tuyệt gợn sóng. Một bên khác, bị hoàng phủ Ngũ Cần cùng nhị hoàng tử hợp lực ngăn chặn đạo nữ, cũng bởi vì đại canh chi tinh khí tức phun trào, bắt đầu hướng phía cái giếng dựa sát vào. Tức diễm nhận, trong mắt nàng lăng lệ chi sắc lấp lóe, trong tay hắc nhận lăng không một chạm, bắn ra một đạo không khác biệt công kích màu đỏ đậm mang. Đạo này nương theo thiên hỏa hành không dị tượng, chung quanh không ít ngay tại đối chiến tu sĩ đều thu được một đao này ảnh hưởng, trên người quần áo bắt đầu tự đốt. Nóng hồi nóng bỏng, để nhị hoàng tử tóc đều giấy lên hỏa tinh. Nàng dùng một đao kia, ý đồ bức lui hoàng phủ Ngũ Cần cùng nhị hoàng tử. Hoàng phủ Ngũ Cần làm sao có thể để nàng toại nguyện, nương theo nàng đồng tử bên trong lôi đỉnh quang hoa lấp lóe. Nàng kết xuất một đạo ấn pháp. Ầm ầm. Lôi hải sôi trào, từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên vài dặm chi địa. Ngắn ngủi ngăn cách đao nữ chém ra đao mang đồng thời. Soạt. Lôi hải trung ương dâng lên một vũng lôi đỉnh ngưng tụ hồ nước, bên trong mỗi một giọt chất lỏng đều có lôi đỉnh tiếng oanh minh trận trận. Theo hoàng phủ Ngũ Cần một cước bước vào lôi đỉnh trong hồ. Trong nháy mắt, lôi hải quân thiên, đem đao nữ một đao kia đao thế bao trùm đồng thời, cùng bạo lôi đỉnh giống như là sóng lớn đem nó toàn bộ thôn vệ. Hoàng phủ Ngũ Cần đồng tử màu vàng ngậm lấy uy nghiêm, thừa lôi đỉnh mà động, đánh vào đao kia nữ bao phủ lôi hải. Bành bành bành. Liên tiếp cùng bạo linh lực ba động tại trên lôi hải sôi trào. Kim sắc lôi đỉnh cùng hỏa sắc đao mang không ngừng nổ tung. Trên trận tất cả chiến đấu đều theo đại canh chi tinh chỗ tồn tại cái giếng trận pháp phá vỡ mà đạt đến đỉnh phong. Cùng một thời gian, cảm ứng được cái giếng động tĩnh cổ cương thánh tử cũng động. Chương 503, phá hư truy tiên thị chương 503, phá hư truy tiên thị khắc khắc. Hắn cười quái dị hai tiếng về sau, trực tiếp từ bỏ đối khổng giao truy đuổi, sau lưng xương mủ ngưng tụ hai cánh huy động, hướng phía cái giếng tiêu xạ mà đi, muốn gia nhập tranh đoạt đại canh chi tinh chiến đấu. Muốn đi. Một mực chú ý cổ cương thánh tử động tinh khổng giao làm sao có thể để hắn thuận nguyện, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngón tay lăng không bóp. Một con màu xanh lông vũ mũi tên bị hắn giữ tại ở trong tay. Kia là khổng giao đánh giết tu sĩ dị giới đinh mộc linh sau tịch thu được mũi tên, cùng mình màu đen huyền văn mũi tên, cùng là cực phẩm pháp khí phẩm chất. Vì đối cổ cương thánh tử tạo thành uy hiếp lớn nhất, lúc này cũng không thể không lấy ra. Đồng thời, lần này khổng giao tiễn pháp thi triển thanh thế lại cùng dị vãng mũi tên rất là khác biệt. Hô. Theo khổng giao hít một hơi thật sâu khí tức, trong cơ thể hắn mù xương đạo cơ đột nhiên chấn động phát ra to lớn ba động. Lấy khổng giao lập thân chỗ làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm linh lực, tại thời khắc này cùng nhau lấy hắn làm trung tâm cấp tốc phun trào mà tới. Cuối cùng ngưng tụ tại khổng giao kia một mũi tên phía trên. Màu xanh mũi tên lúc này linh lực bao khỏa, mũi tên thể tích tăng trưởng mấy lần có thừa, mặt ngoài bám vào lấy xương linh lực màu trắng. Như thế còn chưa kết thúc, khổng giao mi tâm lực lượng thần thức lấp lóe, thông qua chiêu hư đại cung ra chỉ bám vào tại kia cực phẩm mũi tên bản thể bên trên. Các đại mũi tên tức thời nở rộ chói mắt mân mang. Cuối cùng là khổng giao yên hư tiện ý ra chỉ, làm cho cái này một mũi tên uy lực tiêu thăng đến đỉnh phong. Vâng. Một tiếng còn chưa tới tay, thật lớn linh lực ba động đã quấy đến khổng giao trô đứng lập một phương này hư không gió nổi mây phun. Càn quấy cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang hướng đế cổ thành không gian. Kia sóng gió cũng thổi tới vừa mới xoay người cổ cương thánh tử trên thân thể. Xen lẫn kinh khủng uy năng gió táp, đem hắn bên ngoài cơ thể quấn quanh lấy hồi đoán thi tinh đều thổi phải gấp nhanh cuộn, lộ ra cái kia trường giữ tợn thiếu niên khuôn mặt. Dưới mắt khổng giao trên dây cung chi kia ngao ngoe muốn động mũi tên, cho cổ cương thánh tử mang đến 10 phần uy hiếp cảm giác, làm cho cái này cổ cương đệ nhất thiết yêu không thể không dừng thân hình. Vô ý thức một lần nữa xem kỹ lên cái này cùng mình lúc chiến đấu, một mực cùng mình chu toàn ra hỏa. Hắn nhìn về phía kia hư không bên trên, cầm cung mà đứng thiếu niên. Dưới mắt khổng giao dáng người oai hùng, trong mắt tinh quang bắn ra, cùng mình đối mặt lúc ánh mắt ung dung không đổi. Xem ra không giết ngươi, ngươi sẽ không như thế dễ dàng thả ta đi. Cổ cương thánh tử tả ý tiếng nói truyền vang tại thiên địa gian, nương theo lời của hắn rơi xuống. Hắn một đôi đồng tử đống nhiên hóa thành một mảnh đen nhánh chi sắc, không nhìn thấy một chút xíu trong trắng mắt. Cùng lúc đó, cuốn quanh ở thân thể của hắn xung quanh hối đoán thi tinh đột nhiên nổ tung. Lấy cổ cương thánh tử làm trung tâm, hướng phía hư không cấp tốc quyết tán. Sương mù màu đen hóa thành màn che, bằng tốc độ kinh người đem hướng đế cổ thành phía trên trận pháp bình chướng bao trùm. Màu vàng kim nhạt trận pháp bình chướng bị hắc vụ hóa thành màu đen, che đậy từ ngoại giới thu hút hướng đế cổ thành ánh nắng. Lấy cổ cương thánh tử chỗ đứng làm trung tâm phương viên 20 dặm địa. Ngoại trừ kia từ cái giếng bên trong phun ra ngoài đại canh chi tinh quang hoa, phiến khu vực này âm u đến như là mực nước. Khổng giao hiển nhiên kia phiến che khuất bầu trời màn che dâng lên, thần sắc cũng trang nghiêm xuống tới, hồi đoán thi tinh xếp hạng địa phẩm thứ 3, đủ để dẫn phát thiên địa dị tượng. Bị cái kia màu đen màn che bao khỏa khu vực, cho hắn một loại quỷ dị không rõ cảm giác, cũng không dám tiếp tục vẫn tử cổ cương thánh tử tiếp tục đem kia màn che làm lửa ra. Dưới mắt trong tay hắn một tiễn này cũng tụ lực đến không sai biệt lắm. Mũi tên đã trên chiêu hư đại cũng không ngừng run rẩy, nó ngoe muốn động. Không chỉ là mũi tên đang run rẩy, cảm thụ trên lòng bàn tay kia rõ ràng run rẩy cảm giác, khổng giao có thể nghe được chiêu hư đại cung bản thể cũng tại than nhẹ. Giống giống. Kia giống như hung thú tiếng gầm gừ, từng lớp vang vọng tại hắn bên hai. Chiêu hư đại cung không chỉ là đơn giản cực phẩm pháp khí, nó cũng là lôi tôn chế tạo chú linh trọng khí nguyên thôi. Trải qua du tiên kỳ ôn dưỡng, đã có linh. Cứ việc còn không đạt được chú linh trọng khí tình trạng, thế nhưng xa xa mạnh hơn phổ thông cực phẩm pháp khí. Dưới mắt tử vừa mới minh ngộ đại thành tiên ý khổng giao toàn lực thi triển tiên thuật, kia chiêu hư đại cung linh cũng lặng yên ở giữa khôi phục. Tự có uy năng ra chỉ tại một tiễn này phía trên. Một tiễn này sẽ là ta từ tiên ý đại thành đến nay mạnh nhất một tiễn. Trong ngay mắt, khổng giao có chỗ minh ngộ, trong mắt tinh quang tăng vọt. Cùng một thời gian, hắn giọng trầm thấp quanh quẩn tại hướng đế cổ thành bên trong. Một tiễn này tên là Phá Hư Truy Tiên Thỉ. Hắn tựa hồ là đang nói cho Cổ Cương Thánh Tử, lại tựa hồ là đang đối Chiêu Hư Đại Cung bên trong linh nói nhỏ. Thoại âm rơi xuống. Oanh! Hướng Đế Cổ Thành bên trong linh lực, giống như là trong nồi nước nóng sôi trào đồng dạng. Chỉ cần còn thân ở Hướng Đế Cổ Thành bên trong tu sĩ, đều cảm ứng được trong không khí linh khí dị dạng. Bọn hắn cùng nhau nghiêng đầu, nhìn về phía tạo thành đây hết thảy đầu nguồn. Thấy được kia hư không chi đỉnh, đứng tại đại bảng trên sống lưng khí chất lăng nhiên thiếu niên. Tiếp theo giây lát, hưu, mũi tên hoành không, màu đen tiễn đạo quy tích từ khổng giao trong tay của tay, nối liền bầu trời. Hướng Đế Cổ Thành linh lực sôi trào nương theo một tiễn này phía dưới đạt đến đỉnh phong, mang theo thật lớn thanh thế, mũi tên thẳng đến Cổ Cương Thánh Tử. Tiễn chưa đến, Cổ Cương Thánh Tử đã ở vào một tiễn này khí cơ bao phủ xuống. Ba, trước người hắn hối đoán thi tinh tại khí cơ phía dưới lặng yên vỡ vụn. Một màn màu đen chất lỏng từ Cổ Cương Thánh Tử trên lồng ngực nổ tung. Cảm thụ được trước ngực đau đớn, Cổ Cương Thánh Tử trong mắt hung ác điên cuồng chi sắc càng đậm, hắn biết, một tiễn này tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng Cổ Cương Thánh Tử cũng không phải hời hợt hạng người, đối mặt đủ để chu sát hóa hồn cường giả một tiễn này, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, kết xuất một đạo ấn pháp. Đại Hắc Ngầm Thiên. Xoát. Bao trùm phương viên hơn 10 dặm màn che tại Cổ Cương Thánh Tử điều khiển hạ ngưng tụ thành một cái kết giới, tự thành một giới, màu đen bình chướng dựng đứng tại Phá Hư Truy Tiên Thị phải qua trên đường, giống như là lớp kín bền chắc không thể phá được lại trời. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt, mũi tên vượt qua không gian mà đến, cùng cái kia màu đen kết giới gặp nhau ở cùng nhau. Bèng, đinh hai nhức óc tiếng vang vang vọng đất trời. Phá Hư Truy Tiên Thỉ uy năng khuynh tả tại kia đại hắc ngầm thiên màn che bên trên, chấn động lên kinh khủng dư ba. Hướng Đế Cổ Thành đại địa tại hai đại tuyệt kỹ va chạm giây lát, điên cuồng chập chờn. Không giao chỗ đứng lập hư không, đều bị cả hai va chạm sinh ra ba động bao trùm. Nhưng hắn không có tránh né, đứng ngạo nghễ đang cuộn trào mãnh liệt sóng năng lượng bên trong, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem kia đại hắc ngầm thiên ngưng tụ kết giới. Cạch cạch cạch. Nương theo từng tiếng rõ ràng giòn vang, đạo đạo vết dạn từ kết giới mặt ngoài hiện hiện. Cuối cùng, ầm vang ở giữa vỡ vụn. Bành! Đại hắc ngầm thiên tượng là mặt kính đồng dạng vỡ vụn, nhưng là trong kết giới phun ra ra càng thêm nồng đậm màu đen khí tức, cũng đem Phá Hư Truy Tiên Thị bá khỏa. Hai cỗ năng lượng tranh phong tương đối, không ai nhường ai, sương mù màu đen cùng yên hư tiên ý hóa thành một đoàn to lớn cầu hình năng lượng. Cuối cùng hai cỗ năng lượng đồng thời nổ tung. Ông! Mắt trần có thể thấy gợn sóng thôn vệ Cổ Cương Thánh Tử đồng thời, cũng đem khổng giao cùng đại bàng nuốt hết ở bên trong. Phía kia trong không gian ẩn chứa khí tức hủy diệt, thấy đã giết tới cái giếng vị trí thái tử cùng dị giới băng tu là lộ ra sắc mặt khác thường. Bản cung quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Quá tử kim sắc con ngươi nhìn qua một màn này, nhẹ nhàng tự nói. Hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Khổng Giao có không kém gì Cổ Cương Thánh Tử thực lực, dưới mắt chứng minh suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Kẻ này không thể lưu, nếu để cho hắn còn sống, sẽ là tiên vân giới một đại biến số. Dị giới băng tu sớm tại nhìn ra Khổng Giao thân phụ xương tiên tiên cơ lúc liền có sát tâm. Dưới mắt thấy hắn thế mà bằng vào sảng linh cảnh giới, liền có thể cùng hóa hồn cảnh giới Cổ Cương Thánh Tử đánh cho bình do sát thu, trong mắt sát ý càng đậm. Chương 504, Nhật Nguyệt Tinh Thần Hạp chương 504, Nhật Nguyệt Tinh Thần Hạp một bên khác. Đang cùng hoàng phủ ngũ cần, nhị hoàng tử dây dưa đao nữ cũng bị một kích này kinh động. Nhìn xem kia nuốt thiên địa dư ba, màu đỏ lông mày nhíu một cái, thấp giọng nói, cái này tiên vân giới mặc dù linh cơ yếu đi, nhưng truyền thừa lại không yếu, những nhân vật này đặt ở ngoại giới, đều là có thể làm tông môn tương lai để chủ người. Vừa dứt lời, khóe mắt liếc qua bên trong, kim sắc lôi mang lóe lên. Hoàng phủ ngũ cần mang theo một thân lôi đình độn pháp mà tới gần đao nữ thân, nàng lòng bàn tay nắm nuốt một viên lôi đình ngưng tụ phù lục, trong ánh mắt hiện ra sắc cơ, không có chút nào bởi vì chính mình cảnh giới yếu tại đao nữ có chỗ nhát gan. Thật nhanh, đao nữ cũng bị hoàng phủ ngũ cần kia lôi độn tốc độ cả kinh biến sắc, theo bản năng liền muốn vung đao phòng thủ. Lúc này hoàng phủ ngũ cần thân ảnh lại một lần biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc, nàng lòng bàn tay lôi phủ đã đập vào đao nữ lồng ngực. Cùng lúc đó, hoàng phủ ngũ cần thanh nhã tiếng nói truyền vào đao nữ trong tai, cùng ta giao thủ thời điểm, cũng không thể phân tâm. Ầm ầm. Lôi đỉnh che mất phía kia không gian, cùng bạo lôi hải thôn vệ tứ phương, ngay cả nhị hoàng tử đều không thể không tạm lánh cái này lôi đỉnh mũi nhọn. Ánh mắt rời về phía khổng giao cùng Cổ Cương Thánh Tử chiến trường. Năng lượng càn quấy còn chưa lắng lại, trong chiến trường phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Tại kia ánh mắt căn bản không thể nhìn xuyên trong dư âm. Hình như có một vầng minh nguyệt dâng lên. Khổng giao mi tâm, nguyệt luân ấn hiện hiện, dưới mắt nguyệt luân ấn sớm đã viên mãn, nó chợt vừa xuất hiện liền phát ra như là trăng sáng trong sáng quang hoa. Theo khổng giao dẫn đạo, nguyệt luân ấn bị hắn chìm vào bên trong đan điền của mình. Cái này một giây lát, khổng giao kia sảng linh cảnh giới uy áp cấp tốc kéo lên, trực tiếp đẩy vào hóa hồn cảnh giới. Oanh! Đầy trời dư ba bên trong, khổng giao quanh thân chấn động lên quần quần độc thuộc về hóa hồn cảnh giới uy áp. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn xem dư ba bên kia. Có một đôi điên cuồng đồng tử cũng xuyên thấu qua dư âm năng lượng nhìn phía mình, cặp mắt kia đồng chủ nhân là ai không nói mà dụ. Cũng may khổng giao cũng không có trông cậy vào một tiễn liền có thể phân ra thắng bại, hắn một tay hư không một nắm, trong hư không lập tức vang lên linh tuyển len ken thanh âm. Long tuyển thanh kiếm như là nước chảy kích thân đã bị hắn nắm trong tay. Giống. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng long ngâm một phát. Nương theo cao vút long khiếu, một đầu tuyết trắng cự long từ khổng giao chỗ hư không phóng lên tận trời. Nhật bạch long ảnh hưởng, hướng Đế Cổ Thành nội khí ấm chợt hạ xuống, phiêu khởi đẩy trời tuyết lớn. Hoa. Dư ba càn quấy bên kia, đồng dạng vang lên một tiếng giống như hài đồng khóc nhỉ non lệ rít gào. Một đầu màu đen kinh dị thú ảnh từ Cổ Cương Thánh Tử bên ngoài thân hình sang bên trên thoát ly, theo gió mà trướng, hóa thành một tôn sơn nhạc cao lớn cự thú. thú dê thân mặt người, đỉnh đầu một đôi bốn lượn sừng thú chỉ lên trời mà đứng, một cái miệng khổng lồ cơ hồ chiếm cứ nó khuôn mặt kia tất cả diện tích. Nó miệng có chút một trường, hướng đế cổ thành trong không gian linh khí giống như là sông lớn vỡ đê, điên cuồng hướng phía nó trong miệng dũng mãnh lao tới. Tu sĩ dị giới cũng tốt, tiên vân giới tu sĩ cũng được, đầu kia quỷ dị cự thú sắc mặt đều cùng nhau biến sắc. Cùng người có người run rẩy gọi ra tên của nó, Thao Thiết. Nguyên lai cổ cương thánh tử trên thân thể hình xăm phát họa chính là thượng cổ hùng thú Thao Thiết. Bạch long tại trong gió tuyết mà múa, cuồn cuộn long uy nương theo nó gào thét vang tận mây xanh. Thao Thiết sừng thú chỉ lên trời, trong ánh mắt có cổ cương thánh tử điên cuồng, màu đen điêu dị sương mù cũng là chiếm cứ nửa bầu trời khung. Hai đầu cự thú cách không đối mặt từng cái mắt, trong ánh mắt đều có chiến ý bốc lên. Giống. Hoa. Hai thú phân biệt tại hai tiếng đinh thai nhức óc tê minh thanh bên trong, liền hướng phía đối phương thẳng tắp trùng sát mà đi. Bạch long thuận gió tuyết mà động, thân rồng bãi xuống đầy trời tuyết phong tùy theo gào thét. Thao Thiết trên thân thể có sương mù màu đen quanh quẩn, thôn vệ linh khí chung quanh cùng tất cả linh tính chi vật. Kia linh khí hóa thành phong tuyết cũng không làm gì được nó. Hai con hung thú cấp tốc tới gần, cuối cùng trong chiến trường ương hư không ngang nhiên đánh giết tại một chỗ. Trước đó chiến đấu dư ba còn chưa tan đi đi, càng thêm kịch liệt chiến đấu, một lần nữa tại trong cổ thành trình diễn. Bành! Bạch long sừng rồng cùng Thao Thiết sừng thú đi đầu giao phong. Sợ hãi băng xương chi lực cùng hối đoán thi tinh ô chọc chi khí lúc này đem hai đầu cự thú bao phủ. Một bên khác, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa từ chiến trường biên giới thoát ly, đại bàng phi thưởng thức thời cách xa hai con cự thú giao phong chiến trường, cực tốc lao xuống hướng hoàng phủ ngũ cần giao chiến khu vực. Thân ảnh của nó đánh giết nhập đầy trời lôi hải, hướng phía hoàng phủ ngũ cần đối thủ đạo nữ khởi xướng tấn manh thế công. Đại bàng bị khổng giao cùng hoàng phủ ngũ cần nuôi lớn, cũng chỉ nhận hai người bọn họ. Khổng giao bên kia chiến đấu nó đã không giúp được gì, dứt khoát liền đến trợ giúp hoàng phủ ngũ cần. Đao nữ một mình đối phó hoàng phủ ngũ cần cùng nhị hoàng tử, vốn cũng không chiếm ưu thế. Lại thêm chi mới tại hoàng phủ ngũ cần lòng bàn tay đánh ra kia một đạo lôi phù hạ đã thụ một chút thương thế, khóe miệng ngậm lấy một vệt máu. Dưới mắt lại có đại bàng gia nhập, chiến cuộc lập tức chuyển tiếp đột ngột. Càng thêm để đao nữ cảm thấy kinh dị là, mình hỏa tính đạo thuật, tại kia quái điểu trước mặt uy lực chợt giảm. Vung ra hỏa diễm đao thế, căn bản không đả thương được kia quái điểu mảy may, ngược lại là quái điểu hai cánh mở ra, dẫn phát ngập trời màu xanh sóng lửa, thiêu đốt đến đao nữ liên tục bại lui. Đao nữ một chiêu vô ý, một sợi sợi tóc màu đỏ đều bị ngọn lửa màu xanh đốt rơi. Hoàng phủ ngũ cần cùng nhị hoàng tử mượn cơ hội này lại một lần lấn người mà lên, tả hữu giáp công, đánh cho đao nữ dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Trong mắt nàng hung quang lóe lên, nghiêm nghị trầm thấp ra năm chữ mắt, tu la một lưỡi đao chém. Một thanh tiên đao hư ảnh từ đao nữ trong tay hắc nhận bên trong bắn ra, quét sạch tứ phương. Đại bàng hỏa tính yêu pháp, hoàng phủ ngũ cần lôi đỉnh, nhị hoàng tử quyền thế tại chạm đến đao nữ đao thế dây lát, đều bị đánh tan. Cũng làm cho hai người một chim cấp tốc lui lại. Đao nữ mượn cơ hội này kéo ra khoảng cách cùng bọn họ, nàng đưa tay đem đại bàng đốt cháy khét kia một sợi tóc đỏ nhặt lên, cất đặt ở trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên nổi giận vô cùng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, các ngươi đang tìm cái chết. Nói xong, đao nữ lật bàn tay một cái, xuất ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên khắc ghi chép lấy tinh thần nhật nguyện, bầu trời đầy sao. Trận một bại lộ trong không khí, hộp ngọc bên trên khắc ghi chép đồ án lập tức giống như là xuống tới, từ hộp ngọc bản thể bên trên thoát ly. Xoát. Trong chốc lát, một phương này không gian bên trong đều dâng lên nhật nguyện tinh thần dị tượng. Cẩn thận, là chú linh trọng khí. Nhị hoàng tử giọng trầm thấp nhắc nhở hoàng phủ ngũ cần. Nói hắn cũng từ trong ngực móc ra một vật, là một thanh dao găm, toàn thân đen nhánh. Nhị hoàng tử lấy hoàng máu kích hoạt về sau, dao găm cũng là bộ phát ra thuộc về chú linh trọng khí khí tức, sắc bén đến cực điểm. Thân là thiên tể nhị hoàng tử làm sao lại không có đồ vật bảo mệnh? Hoàng phủ ngũ cần chỗ nào nhìn không ra kia hộp ngọc bất phàm, tại đao nữ xuất ra hộp ngọc dây lát, ung tùm tố thủ cũng xuất ra một cái bạch khiết bình ngọc. Dưới mắt hướng đế cổ thành song phương thế lực giao chiến, chết không biết bao nhiêu tu sĩ. Hai cỗ thăng luân cảnh thi thể là xoa xoa có thừa. Theo luyện thần hồ kích hoạt, hô, âm phong được khởi, che khuất bầu trời mà khí lan lộn. Ấm trên người quái vật cầm trong tay tam xoa kích xuất thế, giơ thẳng lên trời hét giận dữ. Hai kiện chú linh trọng khí, đối đao nữ một kiện chú linh trọng khí. Trang diện đã dần dần thoát ly trường khống, biến thành riêng phần mình lá bài tẩy giao phong. Chương 505, tình hình chiến đấu chương 505, tình hình chiến đấu đại bảng nhìn xem tam phương giằng co, đen lúng liếng con mắt đi lòng vòng, mắt thấy bên này thế cục giống như mình cũng không xen tay vào được, lặng lẽ giở lấy đang chuẩn bị chạy đi. Lúc này đao nữ mỉa mai thanh âm truyền đến. Kia quái điểu, ngươi đã chạy không được nữa, tại nhật nguyệt dâng lên một khắc này, một phương này không gian, liền đã không có khả năng trở ra đi. Đao nữ câu nói kia giống như là tại đối đại bàng nói, càng giống là tại đối hoàng phủ ngũ cần cùng nhị hoàng tử nói. Hai người một chim lúc này mới giật mình đến. Tại ngắn ngủi hai ba cái hô hấp ở giữa, không gian chung quanh đã bặm mẹo. Hướng đế cổ thành kiến trúc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô ngần tinh không. Mà đao nữ liền đứng tại kia tinh không trung ương, cầm trong tay hộp ngọc kia hướng phía hai người lộ ra một cái đùa cợt tiêu dung. Chú linh trọng khí cũng có phẩm chất phân chia, trong tay các ngươi nơi đó bị kịp được ta cái này thượng phẩm chú linh trọng khí nhật nguyện tinh hà hộ. Các ngươi ngay tại cái này vô tận tinh không bên trong, cùng vô tận cô quặn làm bạn đi. Vừa dứt lời, luyện thần hồ hóa thành quái vật đã một xin đánh tới, thê lương quỷ ảnh bao trùm hàng ngũ. Đáng tiếc, đao nữ thân ảnh đã trước một bước tại tinh không bên trong chậm rãi biến mất. Hướng đế cổ thành bên trong, thái tử đã cùng kia dị giới băng tu một đường từ phía chân trời chém giết đến cái giếng phía dưới. Bọn hắn vừa đánh vừa đi, chiến đấu hình thành dư âm năng lượng, chấn động tại cái giếng không gian thu hẹp bên trong, chấn động đến miệng giếng bên trong không ngừng dâng trào ra băng tính xương bạch linh lực cùng kim hoàng sắc cực đạo long khí. Trận này giao phong chân chính mục đích đúng là vì kia cái giếng phía dưới đại canh chi tinh. Hai người đều là yêu nghiệt, đối thái tử mà nói, cái này dị giới băng tu là trước giờ chưa từng gặp qua cường đại địch thủ. Đối với kia dị giới băng tu mà nói, thiên thể thái tử cường đại cũng vượt qua hắn trong dự liệu quá nhiều. Hai người toàn lực xuất thủ, đánh cho hướng đế cổ thành lòng đất đều đang chấn động, nếu không phải tòa thành thị này có vĩ lực gia trì, sợ là toàn bộ cổ thành đều muốn bị hai người bèn cái út sấp. Hiển nhiên hai người dưới mắt đều đã không dành bận tâm cái khác. Về phần Khổng Giao cùng Cổ Cương thánh tử chiến đấu, đồng dạng kịch liệt. Bọn hắn một cái hấp thu địa phẩm bài danh thứ 3 hồi toán ti tinh, một cái đúc thành địa giai đạo cơ xương thiên tiên cơ. Khổng Giao càng là lấy nguyệt luân ấn thăng hoa đến hóa hồn cảnh giới, hai người thực lực dưới mắt đều tại sàn sàn với nhau. Hết lần này tới lần khác ai cũng không chịu nhường cho, sử xuất áp đáy hòm bản sự, ở mảnh này khu vực giết đến long trời lở đất. Phong tuyết gào thét bên trong, Khổng Giao hóa thành bạch long trong miệng thoát ra xương cổ sáng màu trắng. Quang hoa bên trong có cực hạn lạnh lẽo, ngay cả trong không khí linh khí đều bị đông cứng. Phía dưới hướng đế cổ thành liên miên kiến trúc, phàm là cổ sáng đảo qua về sau, lúc này bị băng phong tại băng cứng bên trong. Cái kia uy lực vô song xương bạch quang hoa, lại là không làm gì được kia hung thú thao thiết. Nó miệng há ra, thế mà đem Khổng Giao phun ra ra xương bạch quang trụ hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Một màn này nhìn Khổng Giao con ngươi lúc này che kín thật sâu nghiêm trọng. Nghe nói hung thú thao thiết trong bụng tự có một phiến thiên địa, có thể thôn thiên vệ địa. Hiển nhiên nó có khả năng thôn vệ cũng không chỉ có thiên địa gian linh lực, liền ngay cả Khổng Giao lấy thân nhập kích, ngưng luyện ra tới mang theo kích thế xương bạch linh lực, đều có thể bị nó thôn vệ. Đánh xa không được, chỉ có thể cẩn thân. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Khổng Giao hóa thành bạch long trong mắt có vẻ tàn nhẫn lấp lóe. Lập tức thân rồng bãi xuống, cấp tốc hướng phía dưới lao xuống mà đi, lựa chọn cùng thao thiết chém giết gần người. Thao thiết trong mắt ngậm lấy miệng ai, đỉnh lấy một đôi lạnh lẽo sừng thú mảy may không sợ tiến lên đón. Bạch long long chảo liên tiếp vung ra số chảo, đánh về phía thao thiết kia một đôi sừng thú, mỗi một chảo đều có kích thế chi uy, xâm bạch linh lực dâng trào. Đương đương đương. Nhưng đập tại thao thiết sừng thú bên trên, chỉ là phát ra kim thiết va chạm thanh âm, thấu xương mủ xương linh lực bao trùm hướng thao thiết lúc, bị nó bao trùm toàn thân đến màu đen nồng vụ đánh nát, không chiếm được mảy may ưu thế. Thao thiết cũng tương tự không làm gì được Khổng Giao. Màu đen hồi đoán thi tinh tại thao thiết trên sống lưng hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, ý đồ đem bạch long nuốt vào. Khổng Giao thân rồng nhoáng một cái, có chút lui ra phía sau đồng thời, đuôi rồng từ sau lưng nâng lên, mang theo gió tuyết đẩy trời gào thét, quăng về phía cái kia mặt quỷ. Ở trong quá trình này, đuôi rồng hình dạng cấp tốc biến hóa, biến thành một thanh xương bạch chi sắt trường kích. Trường kích dài trăm trượng, chợt ngưng tụ liền dâng lên khí thế bằng bạc. Một kích rơi xuống, loảng xoảng. Hối đoán thi tinh ngưng tụ mặt quỷ tức thời bị một phân thành hai, cuối cùng tại thao thiết trên sống lưng nổ tung. Hai người khi thì cận thân vật lộn, khi thì từ bạch long cận thân phun ra bằng hơi thở. Thao thiết chỉ có kia miệng có thể thôn vệ vật linh, lục thân nhưng không có cái này đặc tính. Nhưng nó trên người vòng quanh hối đoán thi tinh lại không phải bài trí, mỗi lần đều có thể hóa giải bằng hơi thở tập kích quấy rối, còn có thể đem Khổng Giao hóa thành bạch long bất lui. Trận này hóa hồn cấp bậc chiến đấu, trên trận không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám tới gần. Vô luận là bạch long phun ra ra lạnh lẽo băng hơi thở, vẫn là thao thiết trên người hồi đoán thi tinh, hóa hồn phía dưới tu sĩ chạm vào cùng tổn thương. Trên trận mấy chỗ hóa hồn chiến trường, duy nhất phân ra ưu quyết chỉ có đao kia nữ bên kia chiến đấu. Chỉ gặp đao nữ cầm trong tay nhật nguyệt tinh thành hộ, từ trong hư không phát ra, hoàng phủ ngũ cẩn, đại bảng, nhị hoàng tử toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc đao nữ sẽ đao, chuẩn bị xông vào kia cái giếng trợ giúp băng tu hợp lực vây giết thái tử thời điểm. Ừm. Đao nữ biểu lộ đống nhiên biến sắc, nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay nhật nguyệt tinh thần hạ. Chỉ gặp hộp ngọc bản thể bên trên điêu khắc hoa văn có tinh quang lấp lóe, có một vệt kim sắc đao mang từ trong hộp trong đó một chùm tinh quang bên trong bắn ra ra. Đao mang kia ngập lấy cực hạn sắc bén, là chú linh trọng khí cấp bậc uy năng, làm cho đao nữ không thể không ném ra nhật nguyệt tinh thành hộp. Tiếp theo giây lát, đao mang phá vỡ hư không, tại nhật nguyệt tinh thần hạp trước mặt không gian kéo ra một đầu khe. Nhị hoàng tử cầm trong tay kia chú linh trọng khí truy thủ, chật vật từ cái kia khe bật ra. Kia khe cũng chỉ hiện lên một cái mắt, tại nhị hoàng tử thoát ly sau khi, lại cấp tốc bị tinh không quang hoa chữa trị. Có thể mở ra nhật nguyệt tinh thần hạp không gian chú linh trọng khí. Gặp một màn này, đao nữ ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử dao găm trong tay, lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Không hổ là thiên tề hoàng thất, còn có như thế dị bảo. Có thể là bởi vì chạy ra nhật nguyệt tinh thành hộp người chỉ có nhị hoàng tử một người, đao nữ lộ ra chấn định tự nhiên, ngược lại cười khẩy nói, chỉ là một mình ngươi trốn tới thì có ích lợi gì đâu. Nhị hoàng tử trầm mặc không nói, yên lặng đem chủy thủ thu hồi. Chú linh trọng khí kích phát cần đại giới, mà hắn chả không nổi lần thứ hai sử dụng chủy thủ này đại giới. Bất quá hắn con mắt đang nhìn hướng đao nữ lúc, không thấy chút nào khiếp ý. Kim sắc lưu quang tại hắn trong con mắt bắn ra, vang lên hắn giọng trầm thấp, "Thiên tể Bạch Nguyên Tấn, mời đạo hữu chỉ giáo." Nhị hoàng tử kia trang nghiêm tư thái, để đao nữ sắc mặt có chút ngạc nhiên, lập tức ném đi một cái thưởng thức biểu tình, cũng là nghiêm nghị nói ra tên của mình, "Ly Hỏa Thánh Môn, Đoạn Ngọc Phỉ." Một câu rơi xuống. Đao mang hoành không, Đoạn Ngọc Phỉ một đao lăng không chém về phía nhị hoàng tử. Đao mang như lửa, tản mát ra thiêu đốt đến hư không đều muốn bặm bẻo nhiệt độ cao. Mắt thấy đao mang tại trong mắt càng ngày càng sáng, nhị hoàng tử hít một hơi thật sâu, sau đó kích hoạt lên mình nhân hoàng máu. Ông ánh sáng nóng ánh sáng từ hắn lồng ngực bắn ra, giống như là một vòng kim sắc liệt dương dâng lên, đem nó toàn thân cao thấp đều nhuộm thành mạ vàng nhan sắc, ngay cả sợi tóc đều mang kim ý nhân hoàn máu vạn phát bất xâm. Đối mặt Đoạn Ngọc Phỉ chém ra một đao, toàn thân đều chảy xuôi kim ý nhị hoàng tử cũng là một quyền bung ra. Quyền thế được nhân hoàng máu gia trì, càng là cường thế vô biên, đem cập thân đẩy trời ánh lửa đều đánh cho rung lên. Chương 506, ngươi họ Tiên Vu. Chương 506, ngươi họ Tiên Vu. Ầm ầm. Cuối cùng nhị hoàng tử nắm đấm đánh vào một màn kia đao mang phía trên, đem Đoạn Ngọc Phỉ một đao đánh nát. Hưu. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử hóa thành kim mang biến mất tại nguyên chỗ, tới gần Đoạn Ngọc Phỉ 10 trượng bên trong. Hắn song quyền có mênh mông uy năng đang nổi lên, liên tiếp vung ra mấy chục quyền, đầy trời đều là quyền của hắn ấn. Cuối cùng quyền ấn tại đầy trời hư không hóa thành một tôn to lớn hoàng kim sư tử đầu, chấn động lên cuồng nộ gào thét. Sát quyền, sư tử ngay cả rít gào nhân hoàng máu. Đoạn Ngọc Phỉ không sợ hãi ngược lại cười, nàng minh bạch dưới mắt nhị hoàng tử nhìn qua cường thế vô biên, nhưng nhân hoàng máu đã là thiên tề hoàng thất sau cùng át chủ bài. Một khi nhân hoàng máu hao hết, trước mắt cái này nhị hoàng tử bất quá là dê lợi làm thịt. Ngâm phong lửa. Đoạn Ngọc Phỉ không nhanh không chậm bóp ra một đạo ấn pháp, hướng phía mang theo quyền thế mà đến nhị hoàng tử đánh ra một trường. Vâng. Hỏa sát vòi rồng đất bằng mà lên, tức thời đưa nàng cùng nhị hoàng tử toàn bộ thôn vệ ở bên trong. Kịch liệt hỏa diễm cùng quyền thế va chạm thanh âm, liên miên bất tuyệt từ hỏa diễm gió bao bên trong chấn động. Hư không bên trên, Khổng Giao cùng Cổ Cương Thánh Tử hóa thành hai đầu cự thú tại kịch liệt ác chiến bên trong cũng là toàn thân đẫm máu. Phúc. Khổng Giao rốt cuộc tìm được cơ hội long trảo cắm vào thao thiết kinh hạng, trong nháy mắt máu đen dâng trào. Dần dần vẩy máu đen đem bạch long thân thể nhuộm thành màu mực, cuối cùng lại bị đông cứng kết thành băng. Giống. Khổng Giao ánh mắt quyết tâm gầm thét, ý đồ đem thao thiết đầu lâu cùng thân thể xé mở. Cổ Cương Thánh Tử cũng không phải loại lương thiện, hắn gặp công lâu không dưới, là cố ý bán cái sơ hở nên đón Khổng Giao cẩn thận. Và làm cho người lương phát lạnh tiếng quái khiếu bên trong, hai cây quấn quanh lấy màu đen khí tức sừng thú cắm sâu vào bạch long phần bụng, đem bạch long tứ chi toàn bộ xuyên qua. Cổ Cương Thánh Tử ỷ vào mình hối đoán thi tinh đặc tính, lấy thương đổi thương. Phúc. Bạch long đâm máu, hai cây sừng thú cho Khổng Giao chiếu thành đáng sợ tổn thương, miệng rồng bên trong cũng là máu tươi tuôn ra. Giờ khắc này, nó cùng Cổ Cương Thánh Tử đều thụ trọng thương. Hai con cự thú quấn quít lấy nhau, rơi vào đại địa, cuối cùng hung hăng nện ở hướng đế cổ thành rất nhiều trong kiến trúc. Nương theo một tiếng vang thật lớn, bởi vì hướng đế cổ thành không gì phá nổi, hai người rơi xuống cũng không có từ trên mặt đất lưu lại chút nào vết tích. Ngược lại là hai người bị lẫn nhau mang theo khí tức chấn động đến tách ra. Ngắn ngủi ngã xuống đất về sau, hai người đồng thời kết thúc riêng phần mình cự thú hình thái. Hô hô, Khổng Giao biến sẽ hình người, đầu gối nửa quỳ, miệng bên trong miệng lớn thở hào hẹn. Nương theo hắn gấp rút hô hấp, không ngừng có vết máu từ hắn trong miệng phun ra. Máu tươi rơi vào hướng đế cổ thành tinh mỹ phiến đá bên trên, nổi lên màu đen sương mù. Bên hông đau đớn kịch liệt cảm giác, một đợt lại một đợt ăn mòn ý chí của hắn, làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen. Ánh mắt rời về phía bụng của hắn, hai cái trước sau thông thấu lô máu còn tại không ngừng ra bên ngoài cốt cốt đổ máu. Huyết động bên trong, hối đoán thi tinh khí tức quấn quanh, đó chính là đau nhức nơi phát ra. Hối đoán thi tinh, đây là thi độc. Khổng Giao dù sao cũng là tam phẩm đan sư, rất nhanh tỉnh ngộ lại mình trên vết thương quấn quanh lấy hắc khí là cái gì. Cũng may là lúc này Khổng Giao thể nội thuế long sinh mệnh năng lượng tự hành kích hoạt lên, bắt đầu chữa trị cái khác phần bụng thương thế. Lại thêm chi Khổng Giao ăn vào một viên thuốc chữa thương, song trọng tác dụng dưới, kia hai cái huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép kín. Về phần kia hối đoán thi tinh lưu lại thi độc, thì tại Khổng Giao xương thiên tiên cơ không ngừng làm hao mòn dưới, dần dần giảm đi. Địa phẩm đạo cơ, theo một ý nghĩa nào đó là có thể áp chế thấp hơn phẩm chất tất cả linh lực. Bao quát cái này hối đoán thi tinh thi độc. Nếu không chỉ bằng vào cái này hối đoán thi tinh đáng sợ tà ý lực lượng, liền có thể để Khổng Giao mất đi tái chiến khí lực. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao ngẩng đầu, nhìn về phía cách mình không đến trăm trượng chi địa Cổ Cương Thánh Tử. Cái sau cổ đã bị Khổng Giao xé rách một nửa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không có thể đem đầu hắn hái xuống. Hối đoán thi tinh hóa thành màu da xúc tu, không ngừng chữa trị Cổ Cương Thánh Tử cổ. Trong quá trình này, Khổng Giao xương thiên tiên cơ linh lực thỉnh thoảng từ vết thương của hắn bên trong bắn ra, đem vết thương đông kết chỗ màu đen xương trắng, ngăn cản vết thương khép lại. Nhìn ra được, vị trí kia thương thế không phải dễ dàng như vậy chữa trị, Cổ Cương Thánh Tử sắc mặt cũng xuất hiện ngắn ngủi tái nhợt. Hắn tựa hồ là cảm ứng được Khổng Giao ánh mắt, lúc này cũng ngẩng đầu lên. Hung lệ con ngươi tới đối mặt ở cùng nhau, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Khổng Giao trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy kia Cổ Cương Thánh Tử đang cười. Người tên là gì? Vang lên bên tai Cổ Cương Thánh Tử kiệt ngạo tiếng nói. Cho dù là thân chịu trọng thương, Khổng Giao y nguyên duy trì thanh tỉnh, nhìn xem đối diện Cổ Cương Thánh Tử tấm kia kiệt ngạo bất tuần khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Nghỉ trầm ngâm về sau, Khổng Giao lấy chỉ có Cổ Cương Thánh Tử mới có thể nghe được thanh âm truyền âm nói ra mình danh tự, Tiên Vu Văn Phong. Ngươi họ Tiên Vu? Cổ Cương Thánh Tử nghe vậy, sắc mặt rõ ràng sửng sốt một chút, kia hung lệ ánh mắt nhìn xem Khổng Giao lúc ngay cả thần thái cũng thay đổi. Bất quá rất nhanh, hắn trên khuôn mặt lần nữa lộ ra miệng ai, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Giống giống. Rung động mang nhĩ tiếng gầm như là gợn sóng từ cái giếng bên trong không biết sâu đến mức nào lòng đất bộc phát. Thanh âm bên trong bao hàm để hướng đế cổ thành tất cả tu sĩ nghe mà biến sắc uy áp. Không ít tu vi hơi thấp tu sĩ thậm chí tại cái này vừa hô phía dưới phun ra ra máu tươi, bị sóng âm gây thương tích. Phát sinh cái gì? Tất cả tu sĩ bao quát Khổng Giao giờ khắc này đều cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía kia cái giếng. Chỉ gặp một đầu hẹp dài dáng người từ cái giếng phía dưới đằng không mà lên. Kia là một đầu hoàng kim thần long, thân thể toàn thân tựa như hoàng kim quan chú, mỗi một phiến lân phiến đều tại dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời. Long nhãn bên trong ngậm lấy Khổng Giao quen thuộc cường thế đạm mạc ánh mắt. Thái tử. Khổng Giao vẹn vẹn chỉ một chút, liền xác nhận kia hoàng kim thần long thân phận. Ánh mắt rời về phía kia long chảo phía trên, một đoàn lớn chừng trái nhãn kim sắc quang đoàn bị nó giữ tại long chảo ở giữa. Dù là cách khoảng cách xa như vậy, kia quang đoàn tán phát quang hoa, vẫn như cũ cho Khổng Giao một loại cắt mặt đâm nhói cảm giác. Nghiễm nhiên là kia đại canh chi tinh, bị thái tử cướp được. Không đợi Hoàng Kim Cự Long bay lên không, Ngạo Tuyết Lăng không, Văn Tu giọng trầm thấp vang tận mây xanh, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Tại trước mắt bao người, Thái tử hóa thành Hoàng Kim Thần Long dùng tốc độ khó mà tin nổi bị đông cứng vì một tôn băng điêu. Phương biên ngàn trượng băng cứng giống như là một tòa băng sơn, sừng sững tại hướng đế cổ thành trung ương. Kinh khủng nhiệt độ thấp còn tại tiếp tục lan tràn, đem một khu vực như vậy đều đông kết thành một mảnh tử vực. Có hai ba cái tiên vân giới cùng tu sĩ dị giới không tránh kịp, tính cả kia băng sơn cùng một chỗ bị hóa thành băng điêu. Như thế dọa người băng tính đạo thuật, nhìn Khổng Giao đồng tử đều là co rụt lại, thái tử bại. Không đợi cái này ý nghĩ rơi xuống, loảng xoảng, trong núi băng kia băng phong Hoàng Kim Thần Long bản thể bộc phát vạn trượng kim quang. Vô song uy áp chấn động ra đến, đem băng sơn đánh nát. Thân rồng bay lên không, hướng phía từ cái giếng đi ra băng tu đánh giết mà đi. Song phương chiến đấu chỗ lần nữa nhấc lên ngập trời linh lực dư ba. Khổng Giao cũng không đạt được quá nhiều thở dốc, hắn nhìn như đang chăm chú thái tử cùng băng tu chiến đấu, dư quang từ đầu đến cuối dừng lại tại Cổ Cương Thánh Tử trên thân. Hắn hoảng hốt sẽ thấy tại mình nghiêng đầu khoảng cách, Cổ Cương Thánh Tử đưa tay lăng không hướng phía mình chỗ đứng một nắm. Oành! Tạo ý hắc khí không hề có điểm báo trước từ trong hư không thoát ra, ý đồ đem Khổng Giao nuốt hết. Hừ, để phòng ngươi đây. Mắt thấy mình lắc lư tiến hành, không làm được, Khổng Giao cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác. Trong tay trường kích chỉ lên trời dựng lên. Oành! Kích thế như bài sơn đảo hải từ cái kia nhìn như đơn bạc thể nội phun trào mà ra. Xoắn nát kia lăng không mà đến hối đoán thi tình. Sau đó trường kích quét ngang, Khổng Giao thân hình biến mất tại nguyên chỗ hướng phía Cổ Cương Thánh Tử lực bổ xuống. Trường kích đoạt giang. Oành! Hướng đế cổ thành đại địa đều tại cái này một kích phía dưới lắc lư. Bàng bạc kích thế ngưng tụ làm một đầu bạch long hư ảnh ngang nhiên thẳng hướng Cổ Cương Thánh Tử. Cả hai lần nữa giao phong tại một chỗ. Chương 507, Kaka cùng đệ đệ chương 507, Kaka cùng đệ đệ phốc. Máu màu vàng nóng từ nhị hoàng tử trong thất khiếu tuôn ra. Nhị hoàng tử một quyền bước lui đao nữa sau khi, toàn thân giống như là dành thời gian tất cả khí lực lăng không quỳ một gối xuống tại hư không bên trên. Cạch cạch. Nào giống như là hoàng kim chất lỏng, không ngừng từ hắn trong miệng mũi tuôn ra, từ hư không bên trên nhỏ xuống, rơi vào hướng đế cổ thành kiến trúc bên trên. Trong cơ thể hắn, bởi vì kích hoạt nhân hoàng máu mà bộc phát kim quang, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Nhân hoàng hậu duệ, quả nhiên không thể khinh thường, bất quá ưu tinh cảnh giới có thể cùng ta rằng có lâu như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đao nữ đứng cách nhị hoàng tử không đến 10 trượng bên ngoài, hấp nhận lăng không đối kia miệng lớn thở hào hển nhị hoàng tử, trong mắt có không che giấu được thưởng thức. Đáng tiếc, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Nhân hoàng máu đối ngươi bây giờ cảnh giới này mà nói, quá mức bá đạo, ngươi căn bản khống chế không được quá nhiều thời gian. Đao nữ nói xong, thu hồi lưỡi đao, màu đỏ lông mày hạ con mắt nhìn về phía thái tử cùng kia dị giới băng tu chiến đấu. Phạm Trung Nho ra hỏa này, còn không có phân ra thắng bại. Thầm thì trong miệng một tiếng, đao nữ đang muốn ngự không mà lên, cầm đao thẳng hướng thái tử. Ngay tại nàng xoay người giây lát, hưu, một đạo lăng lệ kim quang từ gò má nàng bên trên sắt qua, lấy chỉ trong gang tấc bỏ lỡ nhục thể của nàng. Đạo kim quang kia uy lực cuối cùng rơi xuống hướng đế cổ thành trên không dâng lên bình chướng bên trên, dẫn phát như là mặt hồ gợn sóng sóng chấn động động. Đao nữ có cảm ứng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng nhị hoàng tử. Đã thấy mới còn vì giảm xuống đất cái này vai hùng thiếu niên, lại đứng lên, thân thể của hắn một lần nữa cuốn lên ánh sáng màu vàng nóng. Lần này, nhị hoàng tử tán phát uy áp so với một lần trước còn cường đại hơn, trên thân thể bám vào lấy kim quang giống như là bốc cháy lên đồng dạng. Trong quá trình này, nhị hoàng tử thất khiếu không ngừng ra bên ngoài tràn ra vết máu vàng nóng, thuận hắn gương mặt chạy xuôi nhập cái kia một tịch tôn quý áo bào màu vàng bên trên. Nhìn ra, loại này trạng thái dưới nhị hoàng tử cực kỳ thống khổ. Răng cắn chặt, miệng bên trong không ngừng vang dội răng vỡ nát tiếng vang. Dù là như thế, nhị hoàng tử nhìn qua đao nữ trong mắt, chiến ý không giảm chút nào. Kia ý chí bất khuất, nhìn đao nữ đều trầm mặt lại. Nàng đã nhìn ra dưới mắt nhị hoàng tử ở vào một loại gì trạng thái. Đao nữ đưa thay sờ sờ mới bị đạo kim quang kia sát qua khuôn mặt, phát ra nghi ngờ tiếng nói, "Một cái kia, ngươi vốn có thể làm tổn thương ta, vì sao cố ý đánh trận? Ta thiên tề hoàng thất, khinh thường tại loại này loại kém thủ đoạn thủ thắng." Nhị hoàng tử há mồm đáp lại, miệng đầy vết máu, thanh âm nói đến đương nhiên. Dưới mắt hắn áo bào đều tại kim quang hạ bắt đầu cháy rừng rực, trong mắt chiến y giống như là núi lửa đồng dạng dâng trào ra. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía trước đạp một bước. "Oành!" Kim sắc quang mang dẫn tới nhị hoàng tử vị trí không gian phong vân biến sắc, giống như là có dòng sông màu vàng nóng từ thiên khung hạ xuống. Dưới mắt nhị hoàng tử cực điểm thăng hoa, ngay cả đao nữ đều không thể không thận trọng mà đối đãi. Nàng nhẹ nhàng đem hấp nhận đứng ở lồng ngực, thần sắc trang trọng nói ra, "Ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, lấy đó tôn trọng." Đổi ân tiết cứng rắn đi xuống. Hưu. Nhị hoàng tử thân hình biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đao nữ kia dựng thẳng lên lưới đao trước mặt. Nhị hoàng tử ánh mắt cùng nhiệt, hoàng kim liệt diễm thiêu đốt nằm đấm, một quyền đánh ra. Đầy trời kim quang đem đao nữ thân hình bao phủ. Thiên đao hư ảnh lại xuất hiện. Đao nữ trước đó đem hoàng phủ ngũ cần, đại bàng cùng nhị hoàng tử đồng thời bước lui tu la một lưỡi đao chạm, từ trong hư không chém xuống. Ý đồ sẽ mở cái này sáng rực kim diễm. Cùng ngày đao hư ảnh còn chưa tới kịp rơi xuống giây lát, cũng là bị nhị hoàng tử cái kia kim sắc liệt diễm bao khỏa nắm đấm quyền ý bao phủ, cho đến vỡ vụn tại đầy trời kim quang bên trong. Xôi trào quyền thế không chỉ có thiên đao xoắn nát, cũng đem đao nữ thân thể bao phủ. Vâng. Kim quang chấn động đến hư không bặm mẻo, có thể nghĩ bị thôn vệ tại kim quang kia bên trong sẽ là đáng sợ đến mức nào. Đao nữ thân thể tại nghỉ sau khi từ đầy trời kim diễm bên trong lui nhanh. Phúc. Một ngụm máu tươi theo đao nữ lui lại, từ trong miệng nàng tuôn ra. Đây mới thật sự là nhân hoàng máu. Đao nữ trong mắt giờ khắc này cũng là có sáng rực chiến ý bốc lên. Không đợi nàng làm hao mòn rơi trên người lực đạo, nàng ánh mắt liếc qua trung kim ánh sáng màu hoa lóe lên, kim sắc diễm hỏa bao quanh thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới phía sau của nàng. Giống. Hùng hậu sư tiếng gào đình thai nhức óc. Hoàng kim diễm hỏa ngưng tụ sát quyền sư tử ngay cả tiếng gào, vô tình ánh sát hướng đao nữ bóng lưng. Đao nữ biểu lộ đống nhiên trầm tĩnh, tại đỉnh đầu nàng phía trên, một thanh hỏa sắc luân bàn hiện hiện. Cuối cùng dung nhập trong tay nàng hấp nhận bên trong. Huyền giai đỉnh phong đạo cơ, cách trời thắng lửa cạnh. Đao mang dẫn phát đẩy trời hỏa diễm lưu tinh, thiêu đốt đến một phương này không gian đều bóp méo. Chém về phía nhị hoàng tử vung ra một quyền kia. Đao nữ quả thật như nàng lời nói, toàn lực ứng phó tại trận này cùng nhị hoàng tử chiến đấu. Hai người tại hải dương màu vàng nóng cùng đẩy trời lưu tinh hỏa vũ bên trong chém giết. Ở trong quá trình này, nhị hoàng tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô quắt xuống dưới. Một đầu bởi vì kích hoạt lên nhân hoàng máu mà biến thành tóc màu vàng, từng chiếc chóc ra. Tuấn Dật khuôn mặt cũng là trong chiến đấu già đi. Nhưng hắn nếu như không nghe thấy, đám chìm trong trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến bên trong. Nơi xa, đang cùng băng tu cường cường đối công đích thái tử, cảm ứng được nhị hoàng tử trạng thái, kia luôn luôn lạnh lùng đồng tử màu vàng bên trong, ít có toát ra một tia động dung. Dừng lại. Thái tử không thể nghi ngờ tiếng nói chấn động tiên vũ, cũng tương tự tại nhị hoàng tử bên tai nổ vang. Đại ca. Nhị hoàng tử cuống họng đã khàn khàn, liên tục đánh ra xôi trào quyền ý, làm cho đao nữ liên tiếp lui về phía sau đồng thời, đưa lưng về phía thái tử hét lớn một tiếng, ngươi có thể thủ đến thiên tế bất hủ. Thái tử không cho đáp lại, cực đạo long khí chấn động nổ tung, một chiêu bước lui dị giới băng tu phạm trung nho hướng phía nhị hoàng tử cấp tốc vào tới. Lại bị một tòa xương màu trắng lồng giam phong bế quanh thân đường đi. Hừ. Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, một trường đem lồng giam hủy đi. Phạm trung nho thân ảnh lại là mượn cơ hội này ngăn tại trước mặt hắn, phía sau hắn, lớp kín tường băng thông thiên, ngăn cách một vùng không gian. Ngươi không qua được. Phạm Trung Nho thanh giật tiếng nói vang lên, một đôi khốc lạnh con ngươi cùng thái tử đối mặt cùng một chỗ. Đại ca, ngươi có thể thủ đến tiên tế bất hủ. Nhị hoàng tử tiếng nói cuồn cuộn lần nữa từ tường băng một chỗ khác chấn động mà tới. Quá tử kim sắc con ngươi nhìn về phía trước mặt Phạm Trung Nho lúc, lần thứ nhất xuất hiện cảm xúc. Thái tử cho dù là nổi giận cũng là ý mắng, sắc ý lạnh như băng phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, hắn giọng trầm thấp đáp lại nhị hoàng tử, phàm thiên tề đại địa, nhật nguyệt chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, đều thủ. Dị tu phạm ta thiên tề có thể khu hay không? Một người bước vào giết một người, một tông bước vào diệt một tông. Thái tử nhẹ nhàng đáp lại nhị hoàng tử, kia trầm tinh tiếng nói phảng phất mang theo suy nghĩ của hắn phiêu trở về 15 năm trước. Trời sinh ăn nói có ý tứ thiếu niên tại trong ngự thư phòng cầm bút mà sách, loạn choạng học theo Nam Đồng sau lưng hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nam Đồng tiên chân mô tả, liễu dịu nói nói. Bọn hắn giao lưu phần lớn đều là Nam Đồng đang nói, thiếu niên đang nghe, mặc dù cực ít có đáp lại, nhưng thiếu niên đối với Nam Đồng mỗi một câu nói đều nghe được cực kỳ chăm chú. Mặc dù bọn hắn tiếp xúc thời gian rất ít, nhưng không có một lần Nam Đồng nhìn thấy thiếu niên đều rất vui vẻ. Thiếu niên tiên tính lương bạc, chỉ có nhìn mình đệ đệ lúc, ánh mắt có chút lưu hòa. Thế gian chậm rãi trôi qua, Nam Đồng trưởng thành thiếu niên, đệ đệ bỗng nhiên có một ngày trầm mặc không nói, ca ca ít có mở miệng hỏi nói, Nguyên Tấn hôm nay tại sao không nói chuyện? Hoàng huynh, ngươi là thái tử, về sau sẽ là hoàng đế sao? Ca ca không có trực tiếp đáp lại, nhẹ nhàng đem một hộp đệ đệ thích nhất bánh ngọt đưa tới trước mặt hắn, nói ra trả lời giống như không nói gì, lại giống nói là, thái tử chính là hoàng chữ. Đệ đệ cũng không phải năm đó Nam Đồng, nhìn xem ca ca của mình trong mắt mang theo chăm chú, Hoàng huynh, càn khôn còn chưa định đâu. Ca ca bỗng nhiên cười. Đây là đệ đệ lần thứ nhất trông thấy ca ca của mình cười. Tiếp theo hỏi, Hoàng huynh cười cái gì? Nguyên Tấn trưởng thành. Kaka nói, nhẹ nhàng cầm lấy một viên đệ đệ khi còn bé một mực thích ăn bánh ngọt. Lần này đệ đệ không hề động, Kaka lại là đem nó để vào trong miệng tinh tế nhấm ướt. Sau ngày hôm đó, đệ đệ không còn có tới tìm Kaka. Đế vương con đường, chú định cô độc. Chương 508, Đế vương giai chương 508, Đế vương giai đại ca, ta thua. Tường băng về sau, nhị hoàng tử thanh âm càng ngày càng yếu, nói ra một câu nói sau cùng này sau. Trên người hắn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cũng đang tản ra sau cùng dư uy về sau, từ thân thể của hắn bên trên biến mất. Lộ ra nhị hoàng tử kia khô quắt thân thể, chậm rãi từ trong hư không rơi xuống. Đối thủ của hắn đao nữ, quần áo lộn xộn, không ngừng có vết máu từ khóe miệng nàng trượt xuống, nàng phân bụng có một cái thật sâu quyền ấn lưu tại trên đó. Nàng ánh mắt trang nghiêm nhìn xem kia hướng phía đại địa bên trên rơi xuống thân ảnh, thận trọng nói một câu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, đao nữ tiện tay đem khóe miệng vết máu lau, nắm lấy đại đao, một đao đánh nát Phạm Trung Nho đứng ở nàng cùng thái tử ở giữa tường băng. Đao nữ Đoạn Ngọc Phỉ cùng Phạm Trung Nho đứng tại một chỗ, nhìn xem đối diện thái tử, trong sáng tiếng nói truyền khắp hướng đế cổ thành. Nên kết thúc. Thái tử trên mặt vẫn như cũ như vậy không hề bận tâm, cho dù là độc nhất mặt người đối hai cái dị giới thiên tiêu, hai đầu lông mày cũng không có chút nào cảm xúc. Ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn về phía tường băng sau khi vỡ vụn, nhị hoàng tử kia rơi về phía đại địa thân ảnh. Nhị hoàng tử đục thể tiểu tụy như thây khô, đã không cảm ứng được bất kỳ sinh cơ. Gặp một màn này, thái tử con ngươi mới chậm rãi thu hồi, con mắt nhìn về phía trước mặt Đoạn Ngọc Phỉ cùng Phạm Trung Nho, trong con ngươi kim quang giờ phút này giống như là như hỏa diễm bốc cháy lên. Ông. Tại thái tử trước người, một đoạn kim quang đúc thành cầu thang chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Cương thịnh khí tức chấn động đến Đoạn Ngọc Phỉ cùng Phạm Trung Nho đều liên tục lui nhanh. Cầu thang tổng cộng có 9 cái cầu thang, mỗi một bậc cầu thang đều nắm chắc trượng chi cao. Thứ 9 cầu thang đỉnh có một tôn long đằng bay múa vương tọa tắm rửa tại kim quang óng ánh bên trong. Cùng một thời gian, thái tử kia trong sáng tiếng nói cái này một giây lát rõ ràng truyền vào hướng đế cổ thành mỗi một cái tu sĩ lỗ thai. Thần thông đế vương giai không được. Trước một khắc còn nắm chắc thắng lợi trong tay Đoạn Ngọc Phỉ đang nghe được thái tử tiếng nói rơi xuống giây lát sắc mặt chớp mắt của biến. Ngay cả luôn luôn lạnh lùng Phạm Trung Nho trên mặt cũng hiện đầy thật sâu ngưng trọng. Hai người ai cũng không nghĩ tới, tại cái này từng cái thế hệ bên trong, lại có thể có người lĩnh ngộ thần thông. Vẫn là tiên vân giới tu sĩ. Nhìn xem kia nối thẳng hướng cầu thang vương tọa cầu thang, hào quang rực rỡ đem hai tên tu sĩ dị giới khuôn mặt chiếu sáng. Phạm Trung Nho cũng tốt, Đoạn Ngọc Phỉ cũng được, trong lòng lập tức nảy mầm thoái ý thần thông một khi thức tỉnh, chính là nửa bước trường sinh, cùng thăng luân tu sĩ có không thể vượt qua hừng câu. Hai người trong chớp mắt liền làm ra chính xác nhất quyết định, cùng nhau hướng phía hướng đế cổ thành đại môn kia phương hướng tiêu xạ mà ra. Cái gì đại canh chi tinh, toàn diện cũng không có ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn lấy xuống, phàm là chậm hơn nửa nhịp hai người đều sẽ bị vĩnh viễn lưu tại cái này hướng đế cổ thành. Lúc này, thái tử đã cất bước bước lên kia đế vực dài, tại thứ 9 cầu thang cuối cùng, trên người hắn ngũ trảo long văn bảo đã rút đi. Thay vào đó là một bộ màu đen hoàng văn long bảo, đầu đội 24 lương thông thiên quan, giống như nhân gian đế vương. Để tất cả mọi người muốn phụ phục vương giả uy áp, cái này một giây lắc tràn ngập hướng đế cổ thành. Tất cả mọi người thấy được kia một bộ khoác hoàng bào thanh niên dáng người, phàm là nhìn thấy ánh mắt đưa qua người, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên quỷ bái xúc động. Không giao bên này chiến đấu, cũng tại thái tử leo lên kia đế vương giai dây lát kết thúc. Cổ cương thánh tử cũng không quay đầu lại chạy. Không giao tự nhiên không quay về truy đuổi, mà là đứng ở hư không, đưa mắt nhìn về phía tôn này đứng ở đế vương giai bên trên thái tử dáng người. Chỉ là như thế nhàn nhạt thoáng nhìn, trong lòng của hắn đều vô ý thức dâng lên thần phục chi ý, cũng may là trong cơ thể hắn xương thiên tiên cơ khẽ du lên, tản mát ra một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, đem kia lượn lờ tại Khổng Giao trên thân thể uy áp ngăn cách. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất trông thấy thần thông, Khổng Giao đối mặt như thế chẳng cảnh vẫn là không nhịn được thán phục một tiếng, thần thông chi uy kinh khủng đến tận đây. Tu sĩ khác nhưng không có địa giai đạo cơ, căn bản không chống đỡ được đế vương giai uy nghiêm. Ngay cả thượng quan Vũ Chu, Hàn Hồng Hoa cũng nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Trên trận duy nhất còn đứng đứng thẳng, chỉ có Khổng Giao cùng Tùng Vân. Còn có tại thái tử thi triển ra thần thông về sau, ngay tại hướng đế cổ thành bên trong biến mất không thấy gì nữa cổ cương thánh tử. Hưu, thần thông ra thân. Thái tử thân ảnh cũng đã biến mất tại đế vương giai bên trên, hướng phía hoàng kim đại môn phương hướng đuổi theo. Hắn muốn chu sát kia hai cái tu sĩ dị giới. Khổng Giao lơ lửng tại hư không, đưa mắt nhìn thái tử dáng người biến mất tại trong cửa lớn. Ánh mắt lại nhìn về phía hướng đế cổ thành mặt đất, kia đã không có mảy may sinh khí nhị hoàng tử thi thể. Tại hướng đế cổ thành lần thứ nhất đụng phải nhị hoàng tử lúc, hắn đã sớm liệu định lần này hướng đế cổ thành một nhóm, nhị hoàng tử sợ là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Khẽ thở dài một cái về sau, Khổng Giao phảng phất hiểu rõ cái gì, cảm thán một câu, đế vương con đường, chú định thi cốt lát thành. Có thể nhìn ra, thái tử rõ ràng là tại nhị hoàng tử vẫn lạc giây lát, đúc thành thần thông. Thần thông một thành, trước đó thế cục tức thời bị đánh phá. Trận này tiên vân giới cùng tu sĩ dị giới tranh phong, lấy tiên vân giới thắng lợi mà kết thúc. Ngay tại Khổng Giao cảm khái ở giữa, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Nguy rồi, hoàng phủ sư muội cùng đại bàng còn tại kia nữ nhân trong tay. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn đã không chậm trễ chút nào hướng phía hoàng kim đại môn phương hướng tiêu xạ mà đi. Theo Đoạn Ngọc Phỉ, Phạm Trung Nho hai đại tu sĩ dị giới chạy ra hướng đế cổ thành. Thái tử cùng Khổng Giao hai đại hóa hồn chiến lực trước sau truy kích ra hoàng kim đại môn. Hướng đế cổ thành bên trong, liền không có hóa hồn cấp bậc cường giả. Những cái kia ở vào hướng đế cổ thành tu sĩ dị giới nơi nào còn có chiến ý thừa dịp thái tử cùng Khổng Giao chưa hề quay về, nhao nhao tế ra chạy trối chết thủ đoạn hướng phía hoàng kim môn hộ bỏ chạy. Ở đây tu sĩ dị giới không có một cái nào đồ đần, bọn hắn đều rõ ràng, một khi thái tử cùng Khổng Giao bất cứ người nào trở về, đem đại môn kia lấp kín, bọn hắn những người này một cái đều trốn không thoát. Muốn đi, tiên vân giới tu sĩ tự nhiên không có dễ dàng như vậy thả những người này rời đi đạo lý. Trận chiến đấu này tiên vân giới bên này có thể nói tổn thất nặng nề, ngay cả thiên tề nhị hoàng tử đều chiến tử tại tràng chiến dịch này bên trong. Vô tận lửa giận lập tức hóa thành lăng lệ thế công, hướng phía tu sĩ dị giới một phương chút xuống. Thượng quan Vũ Chu thần sắc lãnh túc, kiếm vũ màn trời triển khai, trực tiếp ngăn chặn mấy người. Hàn Hồng Hoa, Tùng Vân cũng thi triển ra lưu người thủ đoạn. Nhưng tu sĩ dị giới một phương đều không phải là hời hợt hạng người, bọn hắn tu vi chỉnh thể vốn là cao hơn tiên vân giới tu sĩ một phương. Lại thêm Chi Ngọc Đỉnh môn Tam Vương một trong Lôi Tiêu Vương, Bàn Nhược Tông Bành Quý Nhị, Thanh Phong Sơn Kiếm Tiên Tân Băng. Thực lực của ba người này, lần này tiến vào hướng đế cổ thành tu sĩ dị giới bên trong, gần với Đoạn Ngọc Phỉ cùng Phạm Trung Nho. Tiên vân giới một phương lưu nhân thủ đoạn bị đều phá vỡ. Trong quá trình này, vẫn như cũ có mấy danh tu sĩ dị giới sẽ bị tiên vân giới tu sĩ dùng hết thủ đoạn lưu lại. Còn lại hơn 10 tên tu sĩ dị giới thì tại ba cái cao thủ dẫn đầu hạ xông ra hoàng kim môn hộ. Đáng chết. Tiên vân giới một phương tự nhiên là chửi ầm lên. Bất đắc dĩ, tu sĩ dị giới thực lực tổng hợp cao hơn phe mình là sự thật không thể chối cãi. Lần này nếu không phải thái tử minh ngộ thần thông, còn có Khổng Giao cái này lực lượng mới xuất hiện, ngăn trở cổ cương thánh tử. Trận này chiến trường ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Dưới mắt mặc dù đại hoạch toàn thắng, tiên vân giới một phương cũng là người người mang thương.